quỷ vật kia lên tiếng, tự nhiên là thiên ân vạn tạ, chợt một lần nữa hóa thành một đoàn xương đỏ, hướng phía ngoài cửa sổ bay ra ngoài. Ta một lần nữa về tới bên trên cái ghế kia, nhìn xem đã hôn mê Điền Ninh, đưa điện thoại di động lấy ra, nhìn một chút thời gian, lúc này không sai biệt lắm đã qua nửa giờ. Đang nghĩ ngợi Điền Lãng cùng Hướng Tiền cũng nên trở về, sau đó liền nghe được cửa bị mở ra thanh âm, hai người tiếng bước chân hướng phía ta bên này đi tới, ta đứng dậy quá khứ cho bọn hắn mở cửa. Hai người bọn họ sau khi đi vào, có vẻ hơi kích động, Điền Lãng đi lên liền hỏi, tiểu huynh đệ, Điền Ninh kia tiểu tử thế nào? Chính các ngươi đi xem một chút đi, ta nhàn nhạt nói, chợt lách người cho bọn hắn tránh ra một con đường. Điền Lãng cùng Hướng Tiền bước nhanh hướng phía Điền Ninh đi tới, hai người đầu tiên là hô Điền Ninh vài tiếng, tiểu tử này không có trả lời, lại đẩy hắn mấy lần, Điền Ninh rốt cục cung dung tỉnh lại. Bởi vì tiểu tử này là ngủ cảm giác thời điểm đột nhiên bị quỷ phụ thân, mấy ngày nay phát sinh sự tình hắn một chút cũng không biết, khi hắn sau khi tỉnh lại, nhìn thấy mình bị trói gô, mà lại thoát trần chuồng, lập tức liền hoảng sợ nói ra, cha, ta đây là thế nào? Điền Lãng nhân tiện nói, ngươi tiểu tử thúi này còn không biết xấu hổ nói, cả ngày ở bên ngoài gây chuyện thị phi, gác tội người, bị người làm ra thủ đoạn, ngươi chúng ta đã mấy ngày nay một mực điên điên khủng khủng, còn có đến vài lần muốn tự sát, chúng ta thực sự không có biện pháp, mới đem ngươi cột vào trên giường. Điền Ninh một mặt mờ mịt, ánh mắt chợt rơi vào trên người của ta, lông mày lúc này nhăn lại, rất là ngoài ý muốn nói ra, ngươi, ngươi làm sao tới nhà ta, cút nhanh lên ra ngoài. Ta hỏa khí trong nháy mắt liền bọc lên, lập tức liền hối hận, xem ra ta thật không nên đem kia oán quỷ từ trên người hắn kêu đi ra, lại dày vò tiểu tử này mấy ngày cho phải đây. Không đợi ta nổi giận, Điền Lãng liền hướng phía Điền Ninh trên mặt đánh một bàn tay, khí hô hô nói ra, ngươi tiểu tử này làm sao nói đâu. Ngươi chúng ta, hướng thúc thật vất vả mời Ngô tiên sinh đi theo giúp ngươi trừ tà, ngươi không riêng không cảm tạ người ta, làm sao còn đuổi người ta đi đâu. Điền Ninh chịu một bàn tay, thật là đầy bụng ủy khuất, vẫn như cũ hung tợn nhìn ta, cắn răng nghiến lợi nói ra, ta biến thành cái dạng này, nói không chừng chính là hắn dở cho quỷ, hiện tại qua tới giúp ta, khẳng định là trồn chúc tất cả, không có ăn cái gì hảo tâm. Người cái này hùng hài tử, ta nhìn ngươi là thích ăn đòn, nhanh cho Ngô tiên sinh xin lỗi, bằng không nhìn ta đánh không chết ngươi. Nói, Điền Lãng giơ tay lên, hướng phía Điền Ninh lại muốn đánh tới, ta lại lạnh như băng nói ra, không cần, chuyện nơi đây xử lý xong, ta cũng nên đi, mẹ ta làm xong cơm tối, chờ lấy ta về nhà ăn cơm đâu. Nói, ta liền nhanh chân hướng phía bên ngoài đi đến. Ngô tiên sinh! Ngô tiên sinh! Ngươi chờ một chút, ăn cơm lại đi thôi. Điền Lãng cùng Hướng Tiền vội vàng liền đuổi tới, Điền Lãng một mực tại cùng ta bồi không phải, ta cũng không chút phản ứng hắn, chờ đi tới cửa thời điểm, Điền Lãng để cho chúng ta một chút, rất mau trở lại đến trong phòng, cầm một cái bao ra, đưa cho ta, khách khí nói ra, Ngô tiên sinh, nơi này là 2 vạn khối tiền. Ngài thu, đến chuyến này cũng không thể đến không, coi như là ta đối với ngươi một chút tâm ý. Ta nhìn một chút hắn cầm cái túi sách kia, cũng không định thu, lại cho lui trở về, ta thu hắn tiền. Hắn liền sẽ có chỗ ỷ lại, có lẽ sẽ tiếp tục dung túng con của hắn làm sàng làm bậy, ta coi là giáo huấn như vậy có thể làm cho Điền Ninh có chỗ tỉnh ngộ, thế nhưng là sự tình nhìn cũng không có đơn giản như vậy, trong lòng ổ lửa cháy, nhanh chân liền hướng phía dưới lầu đi đến. Điền Lãng một mực đưa ta đến cửa tiểu khu, có thể là sốt ruột trở về nhìn hắn kia nhi tử bà bối, liền không tiếp tục ra bên ngoài đưa, Hướng Tiền phụ trách tiễn ta về nhà nhà, ta ngồi tại trên xe của hắn cũng là không nói một lời. Lái xe về phía trước, Hướng Tiền hướng ngồi ở vị trí kế bên tài xế ta nói ra, Điền Ninh tiểu tử này từ nhỏ đã ngang tàng hống hách đã quen, ngươi cũng không nên tức giận, vấn đề này cứ như vậy đi qua, đây cũng là đối với hắn một loại trừng phạt, về sau ta sẽ cùng hắn cha cùng một chỗ hảo hảo quản giáo tiểu tử này, ngươi yên tâm chính là, hắn về sau chắc chắn sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. Ta chỉ là cười lạnh, một câu cũng chưa hề nói, đột nhiên cảm giác xe này bên trong âm lánh rất nhiều, quay đầu nhìn thời điểm. Phát hiện vừa rồi bám vào Điền Ninh trên thân cái kia oán quỷ an vị tại xe đằng sau, hướng về phía ta nháy mắt ra hiệu, đầy mặt vẻ lấy lòng. Hướng Tiền cũng không biết sau lưng có đồ vật gì, chỉ là dùng mình một cái, tự mình nói ra, ai nha. Kỳ quái, cái này đều đến mùa hè, thời tiết làm sao đột nhiên lại lạnh xuống. Chương 146, nói chuyện cưới gả. Hướng Tiền một mực đem ta đưa đến Cao Cương thôn, ta cùng kia oán quỷ cùng một chỗ xuống xe, Hướng Tiền lúc xuống xe, đã đông lạnh toàn thân đều đang run rẩy. Bị kia oán quỷ trên thân âm khí lây nhiễm, còn một mực không ngừng đánh lấy hắt xì, ta có pháp khí bản thân, tự nhiên không sợ những chuyện này. Xuống xe về sau, Hướng Tiền lại dặn dò ta vài câu, tuyệt đối không nên lại giày vò Điền Ninh, ta cũng không có tỏ thái độ, chỉ nói là nhìn biểu hiện sau này của hắn, vạn nhất lại trêu ra chuyện gì đến, trêu chọc cái gì không nên trêu chọc người, ta coi như không chịu trách nhiệm. Ta lời này có chút uy hiếp ý vị, giống Hướng Tiền thông minh như vậy người hẳn là có thể minh bạch ta lời này ý tứ. Kỳ thật, ta sửa trị Điền Linh, cũng không phải là chỉ vì xuất khí, còn có một cái khác mục đích, đó chính là đưa đến nhất định sao sơn chấn hổ tác dụng. Điền Linh không phải cùng kia La Hưởng một mực quan hệ không tệ à, Điền Linh trên thân phát sinh sự tình, chắc hẳn La Hưởng bên kia đã được đến tin tức, nếu là hắn thức thời, liền sẽ có chỗ thu liễm, cũng có thể phán đoán ra Điền Linh trên thân phát sinh sự tình cùng ta thoát không ra quan hệ, cho dù là hắn không biết, Vương truyền báo cũng sẽ nói với hắn thủ đoạn của ta, ta không yêu cầu La Hưởng cho ta dập đầu nhận tội, chỉ cần hắn tới cùng ta giảng hòa, nói lời xin lỗi, đáp ứng ta về sau sẽ không tìm ta phiền phức, đồng thời không còn quấy rối Lý Khả Hân. Chuyện này chúng ta liền xem như hòa nhau, ân oán hoàn toàn có thể xóa bỏ. Giống La Hưởng nhà lớn như vậy thế lực, ta cũng không muốn cùng là địch, tựa như là ông truyền báo nói như vậy, sự tình làm lớn chuyện, khẳng định không dễ thu thập. Ta nghĩ chẳng qua là La Hưởng một câu, chỉ cần hắn chịu thua, tất cả đều dễ nói chuyện. Thế nhưng là, La Hưởng tiểu tử này từ đầu đến cuối đều xem thường ta, nhìn ta là một cái nông thôn tiểu tử nghèo, hắn chịu túi đầu trước ta sao? Ta cảm thấy chuyện này vẫn còn có chút treo. Tốt à, vậy ta liền lại lui nhường một bước, chỉ cần chúng ta về sau nước giếng không phạm nước sông, ai cũng không để ý ai liền tốt. Cái này ta cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Hướng Tiền cùng ta hàn huyên một trận mà về sau, liền lái xe hơi đi. Ban đêm nhàn rỗi cũng là nhàm chán, ta từ trong nhà lấy ra một vài thứ, liền hướng thôn đằng sau không ai địa phương đi đến, kia toán quỷ bị ta mang theo trở về, ta còn muốn nhanh chóng đưa nó siêu độ, đã nói liền phải giữ lời, liền xem như đối một cái quỷ cũng không thể nuốt lời. Siêu độ chuyện như vậy ta trước kia cũng không có làm qua, bất quá quyển kia Ngô thị gia truyền bí thuật trên có ghi chép, ta chỉ cần xem mẹo vẽ hổ chính là. Lẽ ra cái này đột tử người, tuổi thọ chưa hết, âm tào địa phủ là không thu, nhất định phải đợi đến hắn tuổi thọ đến thời điểm, mới bằng lòng để nó lần nữa tiến vào lục đạo luân hồi, mà trong khoảng thời gian này, kia đột tử người cũng chỉ có thể làm một cô hồn dạ quỷ tại dương thế ở giữa phiêu đãng, trôi dạt khắp nơi, không chỗ dựa vào, có thể nói 10 phần đáng thương. Làm không cẩn thận lúc nào cũng có thể hồn phi phách tán, cũng không còn cách nào luân hồi chuyển thế, cái này toán quỷ có thể. Gặp gỡ ta, cũng là hắn đời trước tích đức làm việc thiện, làm quá nhiều chuyện tốt, mà ta vừa vặn lại cảm thấy thua thiệt tại nó, khí chàng này siêu độ liền định cho hắn nó làm. Là ở phía sau núi không ai địa phương, ta đốt một chút tiền liền giấy, niệm một trận chú ngữ, bỏ ra nửa giờ quan cảnh, mới đưa kia toán quỷ cho siêu độ. Kia toán quỷ tự nhiên là đối ta vô cùng cảm kích, cuối cùng hóa thành một đoàn thanh khí. Tiêu tán thành vô hình. Siêu độ cái này ván quỷ, hao phí ta không ít linh lực, ta kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể về đến nhà về sau, liền cơm tối đều chưa kịp ăn, nằm xuống liền ngủ mất. Mấy ngày kế tiếp, ta cũng không có chuyện gì làm, liền mỗi ngày đều ở nhà tu hành, ban đêm nhàn rỗi thời điểm đem tiểu quỷ yêu manh manh phóng xuất chơi đùa, tiểu nha đầu này càng ngày càng hoạt bát, chỉ là thân ảnh rất nhạt, nhìn xem cũng làm người ta cảm giác đến đáng thương, cũng không biết ta lúc nào mới có thể chân chính mạnh lên. Để tiểu nha đầu này có thể ra cả đêm, không cần mỗi ngày đều ốn tại đan điền của ta bên trong ôn dưỡng. Liên tiếp trong nhà qua 4-5 ngày, mấy ngày nay ta cùng Lý Khả Hân vẫn luôn tại gửi nhắn tin liên hệ, các loại anh em, ngọt ngào mật mật, hạnh phúc không muốn không muốn. Tu dưỡng mấy ngày sau, siêu độ kia bán quỷ đem đến cho ta cảm giác mệt mỏi quét sạch sành xanh. Ta có chút muốn trụ tử cùng Cao Ngoan Cường, kỳ thật càng muốn Lý Khả Hân. Thế là trực tiếp đạp xe đạp đi trong thành, trước đi bệnh viện nhìn một chút hai người bọn họ. Hai người này hoàn toàn cùng đại gia đồng dạng, có tiền, còn có người chuyên môn chăm sóc, cái này ông truyền báo cũng đủ thổ hào, tìm tới hai mỹ nữ chăm sóc hai người bọn họ, làm ta đều nghĩ vào ở trong bệnh viện tới. Ông truyền báo tiểu tử này vừa vặn cùng bọn hắn hai ở tại một cái bệnh viện, không có chuyện liền hướng phòng bệnh của bọn họ chạy, trò chuyện gọi là một cái khí thế ngất trời, cùng đời trước chính là thân huynh đệ, ông truyền báo còn nhiệt tình mời Cao Ngoan Cường đi hắn hộp đêm đi làm, mà lại cho hắn mở một cái giá tiền rất lớn. Để cho ta một trận mắt đỏ tới mang hai. Ta đi xem bọn hắn cảm giác đều có chút dư thừa, lắc lư một vòng, liền trực tiếp cùng Lý Khả Hân đã hẹn, cùng một chỗ xem phim, dạo phố, uống khó uống cà phê. Tháng ngày qua thoải mái nhàn nhã, bình thản như nước nhưng lại hạnh phúc tràn đầy. Thoáng trước mắt, 2-3 tháng liền đi qua, ta cùng Lý Khả Hân quan hệ càng ngày càng thân mật, thường xuyên một có thời gian liền dính vào nhau, bất quá Lý Khả Hân cùng ta đều là tương đối đơn thuần bảo thủ người, vẫn luôn không có làm qua chuyện khác người gì. Tối đa cũng chính là kéo kéo tay nhỏ, ôm một chút, tình thâm nghĩa nặng, hôn lên hai cái cũng là có thể, chỉ thế thôi, bất quá mỗi lần về đến nhà liền nhiệt hỏa thiêu đốt, tắm nhiều lần nước lạnh mới có thể bình tĩnh trở lại, làm một lao sử. Nam, loại cuộc sống này thật đúng là gian nan. Trong khoảng thời gian này, một mực không có La Hưởng tin tức, ta cũng hỏi qua Lý Khả Hân, tiểu tử này cũng cho tới bây giờ đều không có quấy rối qua nàng. Ta nghĩ, chuyện này khẳng định cứ như vậy quá khứ, trải qua ông truyền báo cùng Điền Ninh sự tình, La Hưởng khẳng định biết ta không dễ trêu chọc, liền từ bỏ đối phó ý nghĩ của ta, thế nhưng là ta hoàn toàn không có dự liệu được, một trận tử vong uy hiếp đang lặng yên không tiếng động tới gần ta. Tự nhiên, đây đều là nói sau, chí ít trước mắt cùng Lý Khả Hân quan hệ vẫn luôn là không tệ, thậm chí đã thăng lên đến nói chuyện cưới gả tình trạng. Tại đầu thu thời gian một ngày nào đó, Lý Khả Hân đột nhiên đưa ra một kiện mười phần vấn đề nghiêm túc, đó chính là để cho ta nhìn một chút cha mẹ của nàng, nàng cũng cùng cha mẹ của nàng nói con người của ta, chỉ có từng thấy cha mẹ của hắn về sau, quan hệ giữa chúng ta mới có thể chân chính minh xác xuống tới. Ta một mực không biết Lý Khả Hân cha mẹ là làm việc gì, cũng không hỏi qua, bất quá nhìn Lý Khả Hân ở cái kia cấp cao cư xá, trong lòng ta liền không có lực lượng, nhà nàng khẳng định là không phú thì quý, bằng không cũng sẽ không bồi dưỡng được đến Lý Khả Hân ôn nhu như vậy đáng yêu khuê nữ. Đương Lý Khả Hân nói với ta cha mẹ của nàng là làm cái gì thời điểm, ta quả thực chấn kinh một chút, bởi vì nàng nói với ta, cha mẹ của nàng là làm hành chính, tại chính phủ thành phố đi làm, mà ba nàng chính là Thiên Nam thành phố người đứng đầu. Chương 147, nghèo con rể muốn gặp mẹ vợ. Lúc đầu Lý Khả Hân để cho ta gặp cha mẹ của nàng ta liền đã cảm giác mười phần khẩn trương, vừa nghe đến ba nàng là làm cái gì thời điểm, ta liền càng thêm không biết làm sao, thậm chí có một loại thật sâu phức cảm tự ti, ngay từ đầu, ta cảm thấy Lý Khả Hân tại trong bệnh viện làm một cái tiểu y tá, gia cảnh hẳn là cũng liền thuộc về trung sản gia đình, nào biết được điều kiện của nàng sẽ tốt như thế, cho dù là gia cảnh nàng, ta vẫn là một nông thôn hoa nhi, có chút không dám trèo cao, lúc này, càng là không có lực lượng, cả người tựa như là quả cầu ra xì hơi. Thế nhưng là nghèo con rể cũng nên gặp mẹ vợ, đây là trốn không thoát, ta chỉ có thể gửi hy vọng ở Lý Khả Hân cha mẹ không phải cái kẻ lính hót, có thể nhìn được ta cái này một nông thôn tiểu tử nghèo, ta nghĩ, chỉ cần ta đầy đủ cố gắng, còn có thể gánh vác chiếu cố Lý Khả Hân trách nhiệm, lại cho ta thời gian 1-2 năm, chờ ta đủ cường đại, ta có thể tìm lao gia tử, an bài cho ta một cái công việc, trong thành ăn cái nhà hẳn là không thành vấn đề. Cho dù là lao ra tử không ăn bài cho ta, ta dựa vào mình cái này thân bản sự ăn cơm, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Ta là thật không muốn gặp Khả Hân muội tử cha mẹ, một trì hoãn vài ngày, cuối cùng thật sự là kéo không đi qua, liền hẹn tại ta cùng Lý Khả Hân thường xuyên đi nhà kia quán cà phê gặp mặt. Ngày đó, ta còn cố ý ăn mặc một phen, mặc vào vừa mua một bộ quần áo, soi gương thời điểm, phát hiện vẫn là rất tinh thần một tiểu tử đơn giản vậy mà đẹp trai ngây người. Sau đó, ta liền đi lên một cỗ phá xe đạp liền hướng trong thành tiến đến, dừng xe ở quán cà phê phía dưới. Ta là sớm nửa giờ đến, đi tới đó trước đã đặt xong bữa ăn, tuyển một chỗ dựa vào cửa sổ địa phương, liền có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ tình cảnh. Ngồi ở chỗ đó thời điểm, lòng ta là lo lắng bất an, trong đầu một mực đang nghĩ, nhìn thấy Lý Khả Hân cha mẹ về sau muốn nói cái gì, phải làm những gì, mới có thể vào được pháp nhãn của bọn họ, có thể cho bọn hắn lưu lại cái ấn tượng tốt. Thậm chí mình còn đang kêu bản thân biểu thị tốt mấy phút, mới đến dưới lầu chờ đợi Lý Khả Hân người một nhà đến. Nửa giờ rất nhanh liền đi qua, một chiếc mới tinh đại buôn liền đỗ tại quán cà phê cửa, rất nhanh ta liền thấy Lý Khả Hân kéo một người trung niên nam tử cánh tay, cười tủm tỉm từ trên xe đi xuống, trung niên nam tử kia mặt chữ quốc, lông mày rậm, một mặt khí khái hào hùng, cho người ta một loại không giận mà uy cảm giác, khí thế rất đủ. Tự nhiên, đây chỉ là người bình thường trên người phát ra khí chàng. Cùng nhà ta lão gia tử so sánh, thì còn kém rất nhiều. Lý Khả Hân kéo trung niên nam nhân kia xuống tới về sau, còn hướng ta hoạt bát nháy một cái con mắt, kia nhỏ bộ dáng khả ái, thật là đẹp cực kỳ. Theo sát trung niên nam tử kia sau lưng, lại ra một cái ung dung hoa quý trung niên nữ nhân, giữa lông mày cùng Lý Khả Hân rất giống, bảo dưỡng rất tốt, cùng Lý Khả Hân đứng chung một chỗ, manh xem xét liền cùng hai tỷ muội giống như. Ta nghĩ đến trung niên nữ nhân hẳn là Lý Khả Hân mụ mụ. Mà cái kia rất có phái đoàn nam nhân chính là Lý Khả Hân phụ thân. Lập tức, ta liền đi qua, rất khách khí cùng bọn hắn vây gọi hô, kêu một tiếng A Di cùng thúc thúc, sau đó liền mời bọn họ lên lầu 2. Lý Khả Hân cha mẹ nhìn xem cũng thật hòa khí, một mực thân thiện cùng ta nói gì đó, Lý Khả Hân mẹ còn khen ta là một cái đẹp trai tiểu tử, một phái hỉ khí dương dương cảnh tượng, cái này khiến ta không khỏi đã thả lỏng một chút, cảm giác cái này lao lưỡng khẩu vẫn là rất tốt ở chung. Lên lầu 2 về sau, ta mời hai người bọn họ ngồi xuống, sau đó liền để phục vụ viên mang lên bữa ăn, còn cắn răng một cái muốn một bình rượu đỏ. Lúc đầu, ta là không thích đến loại địa phương này, bất quá những ngày qua đến nay, Lý Khả Hân thường xuyên mang ta tiến loại này cấp cao nơi trốn, ta chậm rãi thành thói quen. Thích một người, liền muốn bao dung nàng hết thảy, thích nàng yêu thích, cho dù là mình không thích ứng, cũng muốn học lấy đi thích ứng đây hết thảy. Ngay từ đầu chúng ta chỉ là hàn huyên, nhìn rất hòa hợp. Cho chuyện trong chốc lát, Lý Khả Hân mẫu thân liền bắt đầu nói bóng nói gió hỏi thăm về tình huống của ta. Ta cũng không muốn giấu giếm cái gì, ngoại trừ lao ra tử thân phận bên ngoài, cái khác ta cùng nhau thành thật trả lời. Chuyện cua. Tui nét khi biết ta là một nông thôn bé con thời điểm, bọn hắn lao lưỡng khẩu sắc mặt liền không thế nào dễ nhìn, sau đó lại hỏi công việc của ta, biết được ta là một không việc làm, không có công việc đàng hoàng, dựa vào làm công sống qua ngày thời điểm, mặt kia liền kéo xuống, lại sau đó, giống như liền không có sau đó. Bầu không khí đột nhiên liền biến có chút xấu hổ, mặc dù Lý Khả Hân vẫn luôn đang giúp ta nói tốt, ta cũng biết cục diện này đã không cách nào vãn hồi, ta không phải nói bọn hắn là kẻ lĩnh hót. Cái nào cha mẹ không hy vọng mình nữ nhi có thể tìm một cái nam nhân tốt, áo cơm không lo, không cần vì sinh kế lo lắng, huống hồ nhà bọn hắn điều kiện tốt như vậy, trước mắt ta như vậy tiểu tử nghèo cũng là tình huống bình thường. Đánh từ vừa mới bắt đầu, ta đã cảm thấy giữa chúng ta có chút không quá phù hợp, bất quá Lý Khả Hân đối ta lực hấp dẫn thật sự là quá lớn, để cho ta không tự chủ được liền muốn tiếp cận nàng, cho nàng ta có khả năng cho hết thảy, thế nhưng là, có nhiều thứ, ta vẫn là không cách nào cho nàng. Càng không cách nào cho cha mẹ của nàng một cái giá thỏa mãn. Chính tại bầu không khí xấu hổ, chúng ta có chút không lời nào để nói thời điểm, một người ôm một cái nùng trang diễm mạt nữ nhân, đi theo phía sau 3-4 cái dáng vẻ lưu manh giá hỏa liền đi vào căn này quán cà phê. Mấy người bọn hắn nói chuyện giọng rất lớn, ta nghe quen tai, ngẩng đầu nhìn lên, liền cùng người kia mắt đối mắt, cái này không phải liền là kia hộp đêm lão bản ông truyền báo a. Tiểu tử này tổn thương xem ra đã dưỡng hảo, hắn nhìn thấy ta về sau cười đùa tí tửng liền đi tới, há miệng nhân tiện nói, đây không phải cửu gia à. Thật sự là trùng hợp, ở đây đều có thể gặp được ngài, chúng ta thật đúng là có duyên a. Nói, tới liền một nắm chắc tay của ta, còn để sau lưng kia 3-4 cái dáng vẻ lưu manh ra hỏa gọi ta cửu gia. Mấy tiểu tử kia đều bị ta thu thập qua, nhìn thấy ta về sau cũng đều khách khách khí khí hô cửu gia. Đột nhiên, ta cảm giác trên đầu mình mồ hôi lạnh đều xuống tới, ta dựa vào, cái này ông truyền báo đến thật không phải lúc. Tại sao lại ở chỗ này liền gặp gỡ hắn đây? Tiểu tử này một chút nhãn lực đều không có, nhìn thoáng qua Lý Khả Hân về sau, kia trợn cả mắt lên, tùy tiện nói ra, cửu gia, đây có phải hay không là tẩu tử A? Dáng dấp thật là tuấn A, thế nào cũng không cùng huynh đệ giới thiệu một chút. Sau đó, gia hỏa này lại thấy được ngồi ở một bên Lý Khả Hân cha hắn, lại nói, cái này lao huynh là ai A, làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt đâu? Cửu gia, ngài có phải là cũng cho giới thiệu một chút? Ta nghĩ thầm, ngươi đại gia, có thể không nhìn quen mắt ta, tại trên TV hẳn là thường xuyên gặp. Ngẩng đầu nhìn một chút Lý Khả Hân lão ba, hắn gương mặt kia lập tức liền đen lại. Trong lòng của ta run lên, nghĩ thầm, lần này là triệt để xong đời, duy nhất một chút ấn tượng tốt, cũng bị ông truyền báo tiểu tử này cho dạy vò không có. Chương 148, rượu nhập khổ tâm sầu càng sầu. Quả nhiên, Lý Khả Hân lão ba không nói hai lời, trực tiếp từ trên ghế đứng lên, hừ lạnh một tiếng, quay đầu liền đi. Sau đó, Lý Khả Hân lão mụ cũng lôi kéo Lý Khả Hân từ trên ghế đứng lên, lôi kéo Lý Khả Hân cánh tay liền hướng phía bên ngoài đi đến, Lý Khả Hân rẽ rủa lấy nói ra, cha, mẹ, các ngươi làm cái gì vậy nha? Tiểu cửu ca sau đó, Lý Khả Hân liền một mặt bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía ta, trong mắt ngậm đầy nước mắt, kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, quả thực để cho ta đau lòng. Ta ngồi ở chỗ đó động cũng không động, thế nhưng là giấu ở đấy lòng cái nào đó nhìn không thấy địa phương đang dỉ máu, thật đau quá. Tình huống này cùng ta trước đó nghĩ cơ hồ không có sai biệt, ta cùng Lý Khả Hân ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, lớn đến một loại không cách nào nghịch chuyển tình trạng, có lẽ, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền không nên đi cùng một chỗ, nàng là thiên kim tiểu thư, ta là một nông thôn dế nhũi, công chúa Bạch Tuyết cũng nên cùng Bạch Mã Vương tử cùng một chỗ, đây mới là chuyện cổ tích, cùng ta một cái nông thôn tiểu tử cùng một chỗ, lại tính là chuyện gì xảy ra. Nô Cửu Âm, ngươi nên tỉnh, có đôi khi buông tay cũng là đối ngươi muốn trân quý người một loại yêu. Ngươi có thể cho được nàng cái gì? Đòi tiền không có tiền, càng không có cái gì thân phận địa vị nhưng nói, cuối cùng, chính là một không việc làm, ngươi căn bản không cho được nàng hạnh phúc, sao không rất sớm buông tay đâu. Cho nên, đương Lý Khả Hân bị mẫu thân của nàng lôi kéo đi ra ngoài thời điểm, ta cũng không có đứng lên, cũng bất luận cái gì lời nói đều chưa hề nói, thậm chí trên mặt cũng không hề có chút biểu cảm, ta biết, ta bây giờ làm gì đều không dùng, trướng mắt chính là trướng mắt, ta tội gì muốn đi khó xử nàng đâu. Lý Khả Hân một mực bị cha mẹ của nàng hai người lôi kéo đi xuống lầu, bên hai của ta còn nhộn nhạo Lý Khả Hân gọi ta tiểu cửu ca thanh âm, mỗi một chữ đều có thể thật sâu vào trái tim của ta bên trong, đau lo lắng kéo phổi, mỗi hô hấp một chút đều đau khó nói lên lời. Đứng tại bên cạnh ta Vương truyền báo cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lý Khả Hân một nhà biến mất tại trước mặt chúng ta, cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn vẻ mặt băng xương ta, run thanh âm hỏi, cửu gia, ta có phải đã làm sai chuyện gì hay không? Ai u, ta thật sự là thiếu đánh, làm trễ nải cửu gia đại sự. Nói, Vương truyền báo liền ở trước mặt ta mình đánh lên mặt, rung động đùng đùng, ta kéo lại Vương truyền báo cánh tay, lạnh giọng nói ra, không liên quan đến ngươi. Hôm nay có rảnh theo giúp ta uống rượu không? Vương truyền báo sững sờ, vội vàng nói, cửu gia tâm tình không tốt, muốn ta bồi tiếp uống rượu, vậy ta khẳng định cùng ngươi à, lúc nào đều có rảnh. Chật, Vương truyền báo đặt mông liền ngồi ở ta đối diện, cùng phục vụ viên muốn tốt nhất rượu đỏ đã bưng lên, ta lại lắc đầu, nói ta muốn uống rượu đế. Rượu đế cái này quán cà phê khẳng định là không có, Vương truyền báo trực tiếp liền để người bên cạnh đi bên ngoài mua rượu trở về, tự nhiên cũng là nhất tốt. Không bao lâu sau công phu, Vương truyền báo thủ hạ liền mua được một dương rượu đế, đặt ở trước mặt của chúng ta. Ta không nói hai lời, mở ra rượu đế bình, rót vào chén rượu bên trong, một ngụm liền hạ xuống bụng, nóng bỏng rượu đế tại trong dạ dày bốc lên ra, đem ta toàn thân thiêu đốt. Rượu nhập khổ tâm sầu càng sầu, rút dao chém nước nước càng chảy. Rượu một uống nhiều quá, trong lòng càng cảm giác khó chịu, thế nhưng là ta vẫn là cùng ông truyền báo một chén tiếp lấy một chén uống. Cũng không biết uống đến lúc nào, Vương truyền báo đã đổ xuống, chính ta còn đang kia uống. Tựa như chỉ có rượu đế mới có thể triệt tiêu trong lòng ta một bộ phận đau đớn. Uống càng về sau, ta cũng không biết mình uống nhiều ít, đầu có chút chóng mặt, Vương truyền báo mang đến mấy người kia cũng tất cả đều bị ta uống gục, ta tự mình một người mới lắc lắc ung dung rời đi nhà này quán cà phê. Đẩy mình trước kia phá xe đạp, ta cô đơn đi tại trên đường cái, nơi này rất nhiều nơi ta cùng Lý Khả Hân đều đã từng tới, ta cùng nàng đi qua nơi này mỗi một lối đi, ta cùng nàng tại một nơi nào đó nắm tay, chúng ta lần thứ nhất ôm. Rất nhiều hồi ức, tại những này quen thuộc địa phương cùng một chỗ quần quận mà đến, giống như là im ắng phim trong đầu lặp đi lặp lại phát ra. Đi tới, ta rốt cục đi không được rồi, ta đem xe đạp nhét vào một bên, núp ở một cái góc tối không người bên trong, vụng trộm khóc giống lên. Hồi lâu đều không khóc qua, lần trước vẫn là trụ tử bọn hắn xảy ra chuyện thời điểm, ta là như vậy bất lực, cho nên ta mới có thể khóc, hiện tại ta núp ở một cái trong góc tường, như cái kẻ lang thang đồng dạng để nước mắt không chút kiêng kỵ chảy ngang. Cái này vừa khóc lại không biết qua bao lâu, chờ ta khóc không có khí lực thời điểm, trời đã sớm muộn xuống tới, mà lại trên đường cái cũng không có mưa ai. Nhà dù sao vẫn là muốn về, vô luận ở bên ngoài chịu bao lớn uy khuất, nhà vĩnh viễn là ta tránh gió cảng. Ta cùng Lý Khả Hân cứ như vậy kết thúc rồi hả? Cứ việc ta ngay từ đầu liền ngờ tới sẽ có loại kết cục này, thế nhưng là đường kết cục chân chính phát sinh sự tình, ta mới phát hiện được ta yếu ớt, ta vậy mà ngăn cản không nổi loại này vắng vẻ cảm giác. Giống như trong thân thể một cái nào đó trọng yếu đồ vật bị người đánh cắp đi. Ta một đường đều tại đẩy xe đạp, một mực đang chậm rãi đi, trong đầu kỳ thật cũng không có suy nghĩ gì sự tình, chính là có một loại không nói ra được khổ sở ở trong lòng bồi hồi. Đi lần này, lại không biết đi tới lúc nào, chờ ta lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện ta lúc này vậy mà đi tới lần trước Lâm bà đối phó quỷ yêu cái chỗ kia, chuyện cũ đang nhìn, ta ngược lại thật ra thật nghĩ, cái này tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra, dạng này. Ta liền sẽ không gặp phải Lý Khả Hân, càng sẽ không gặp phải cái gì quỷ yêu, ta vẫn là ban đầu ta, cái gì cũng đều không hiểu, qua thật vui vẻ, nói không chừng hiện tại đang cùng Cao Ngoan Cường tại Nam Phương tỉnh làm công. Bình bình đạm đạm qua ta tháng ngày. Thế nhưng là sự tình không có nếu như, một khi phát sinh, ngươi liền muốn lưỡng ngực tiếp nhận, đây là một cái nam nhân tối thiểu nhất gánh vác. Cách nhà không xa, về đến nhà hảo hảo ngủ một giấc, liền xem như cái gì cũng không xảy ra, ngày mai lại là một ngày mới. Ta như vậy an ủi chính mình. Đúng vào lúc này, trong tim ta mảnh đau xót, lúc này liền ngồi xuống thân đi, chợt một thanh âm tại trong đầu của ta vang lên, tiểu cửu ca ca. Gặp nguy hiểm. Đây là trong cơ thể ta tiểu quỷ yêu manh nói, nó tại thông qua ý thức cùng ta trao đổi. Lòng ta manh chìm xuống, liền vội hỏi manh nói, manh. Có nguy hiểm gì, thế nào? Ta cũng nói không rõ ràng, tóm lại cảm giác được gặp nguy hiểm. Ngươi tranh thủ thời gian tìm một chỗ trốn đi manh ngựa khí có chút vội vàng. Ta tin tưởng manh sẽ không ở thời điểm này cùng ta đùa kiểu này, lập tức thân ảnh nhoáng một cái, bỏ qua xe đạp, liền hướng phía một cái khe núi chỗ chạy tới. Đúng vào lúc này, một đạo kình phong xẹt qua da đầu của ta bay đi, đánh vào cách đó không xa trên tảng đá. Chương 149, tay bắn tỉa. Ta cũng không biết vừa rồi kia từ ta trên da đầu lướt qua đi đổ vật đến tột cùng là cái gì. Nhưng là vật kia lại đánh vào bên cạnh ta cách đó không xa trên một tảng đá, lập tức đem hòn đá kia đánh chia 5 x 7, có chút tảng đá mảnh vụn rơi vào trên người của ta, tại trên người ta vạch ra mấy đạo thật sâu vết máu. Tóc của ta trong nháy mắt liền dựng đứng lên, vừa rồi nếu không phải Manh Manh kịp thời nhắc nhở ta, đoán chừng lúc này đầu của ta liền cùng giống như kia hòn đá, vỡ ra, đầu góc đều tung tóe đầy đất, may mắn tránh kịp thời, chỉ kém nửa giây, ta tất nhiên muốn nằm tại chỗ. Tim đập loạn không thôi, chén choang tỉnh hơn phân nửa, toàn hóa thành mồ hôi lạnh từ trong thân thể ta xông ra. Ta co quắp tại một chỗ trong khe núi, không rõ xảy ra chuyện gì tình huống, vừa rồi cái kia đạo kình phong đến tột cùng là cái gì, nghe động tĩnh cũng không lớn, chẳng lẽ là súng. Nhưng là muốn là súng, thanh âm thế nào nhỏ như vậy đâu. Lòng ta một mực tại phanh phanh nhảy, giống như muốn từ trong cổ họng nhảy ra, ta dùng lực nuốt ngụm nước miếng, tại trong khe núi chờ trong chốc lát, không xác định cái kia người muốn giết ta đến cùng rời đi không có, thế là đem áo của mình cởi ra, trên mặt đất tìm tới một cái nhánh cây trọn hướng phía khe núi bên ngoài thả tới. Áo vừa lấy ra đi, lập tức bên thai liền truyền đến siêu một tiếng tiếng vang trầm nặng, thậm chí ngay cả ta móc quần áo nhánh cây kia đều cắt đứt. Cái này chính xác, quả thực cũng không có người nào, ta chỉ cần vừa đi ra ngoài, tất lại chính là cái bia sống, tại chỗ liền bị đánh chết. Thế nhưng là ta cũng không có khả năng vẫn luôn ngồi xổm ở trong khe núi này, người kia khẳng định sẽ di chuyển phương vị, tiếp tục chặn đánh ta. Hiện tại, ta hoàn toàn có thể khẳng định, có người tại cầm súng giết ta, hơn nữa còn là một khẩu lắp dụng cụ giảm thanh súng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta lúc nào cũng có thể bị người giết chết, súng loại đồ chơi này ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, tại trên TV lại gặp qua không ít, nhưng tất cả đều là giả, bất quá lần này, ta chân chính lĩnh giáo qua loại vật này lợi hại, tu vi lại cao, cũng chịu không được hiện đại hóa súng đạn, bảo đảm là một súng quật ngã, chớ nói chi là ta hiện tại vẫn chỉ là một cái gà mờ người tu hành. Bất quá, sau một lát, ta liền nghĩ đến một cái biện pháp, thông qua ý thức câu thông, đem tiểu Manh Manh từ trong thân thể gọi ra. Một sợi huyết hồng sắc khí tức từ ta đỉnh đầu bên trong bay ra, Manh Manh liền đứng ở trước mặt của ta, mấy tháng này đến nay, ta vẫn luôn không có quên tu hành, Manh Manh bây giờ tại trong cơ thể ta ôn dưỡng coi như không tệ, cũng không cần mỗi ngày đều bay ở giữa không trung, ngẫu nhiên cũng có thể xuống đất đi đến hai bước. Manh Manh vừa ra tới, ta liền không kịp chờ đợi hỏi, Manh Manh, ngươi biết muốn hại ta người ở nơi nào sao? Manh Manh chỉ một ngón tay, hướng phía tây nam phương hướng nhìn lại, gật gật đầu, nói ra, tiểu cựu ca ca, ta biết hắn ở nơi nào. Ta nhẹ gật đầu, nói ra, Manh Manh, hiện tại ca ca giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi đi qua giúp ta cuốn lấy người kia, ngăn trở con đường của hắn, đừng để hắn chạy, tiểu cựu ca một hồi liền đi qua. Manh Manh nhẹ gật đầu, nói ra, được rồi, tiểu cựu ca ca. Nói, Manh Manh quay người muốn đi, ta chợt lại không yên lòng tăng thêm một câu, Manh Manh, đem mình làm kinh khủng dọa người một chút, liền cùng lần trước hù dọa cái kia đại mập mạp giống như. Chuyện này tiểu cửu ca ca liền giao cho ngươi. Yên tâm đi, tiểu cửu ca ca, ta nhất định đem hắn dọa kẻ ra quần. Hi hi. Ngay sau đó, Manh Manh liền hóa thành một đoàn huyết hồng sắc sương mù, hướng phía tây nam bay tới. Hiện tại Manh Manh bản sự khác không có, cũng chỉ có thể hù dọa một chút người, cũng không biết nó lúc nào có thể giống tiểu quỷ yêu đạo hạnh, đến lúc đó còn không nghĩ giết ai thì giết. Ta co quắp tại trong khe núi, tận lực đem thân thể của mình nằm sấp rất thấp, không dám lộ ra mảy may chân ngựa. Đồng thời trong lòng cũng đoán được người muốn giết ta là ai, khoảng thời gian này đến nay, cùng ta có thâm cửu đại hận người không nhiều, Vương truyền báo xem như một cái, bất quá hắn cũng không có lá gan này giết ta, chúng ta bây giờ quan hệ nhìn xem cũng không tệ, hắn cũng không trở ra động thủ với ta, Điền Linh cũng tính được là một cái, nhưng là cha hắn trông coi, đoán chừng cũng không dám làm động tĩnh lớn như vậy, còn lại cái cuối cùng kẻ khả nghi nhất chính là La Hưởng, tiểu tử này ra đại nghiệp đại, là có tiền, nếu là hắn nghĩ tìm người nào giết ta, cũng bất quá là một câu nói chuyện. Cho tới nay, ta cho là ta cùng La Hưởng sự tình cứ như vậy xong, về sau hoàn toàn có thể nước giếng không phạm nước sông, thế nhưng là ta thật sự là không nghĩ tới, tiểu tử này trả thù tâm cường đại như vậy, sự tình đều đi qua lâu như vậy, lại còn canh cánh trong lòng, còn nghĩ muốn đối phó ta. Đến mức đó sao? Ta không phải liền là đánh hắn hai bàn tay, giết giết uy phong của hắn, hắn cũng dám tìm người giết ta, đây quả thực khi dễ người khi dễ đến nhà. Lúc đầu tâm tình của ta liền thấp tới cực điểm, lần này, hắn hoàn toàn đem ta hỏa cho đốt lên. La Hưởng, là ngươi mẹ nó nhất định phải chơi chết ta, cũng đừng trách ta Ngô Cửu Âm tâm ngoan thủ lạc, hôm nay ta nếu là còn sống rời đi nơi này, ta cam đoan để ngươi hối hận từ trong bụng mẹ sinh ra. Ta hung tợn nghĩ đến, trong bất chi bất giác, trôi qua 4-5 phút. Còn đang suy nghĩ Manh Manh nha đầu này động thủ làm sao chậm như vậy thời điểm, từ phía tây nam đột nhiên liền truyền đến cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết. Ta nghĩ Manh Manh khẳng định là động thủ, cái này hơn nửa đêm, ai nhìn thấy một tên tiểu quỷ lấy cực kỳ đáng sợ dáng vẻ xuất hiện tại bên cạnh hắn, đoán chừng cũng có thể dọa gần chết. nhất là manh manh tiểu nha đầu này thích nhất trêu cả người, được mệnh lệnh của ta, còn không phải dùng lực dày vò. Nghĩ tới chỗ này, thân hình của ta chợt đột ngột từ mặt đất bật lên, hướng phía tiếng kêu thảm kia phương hướng chạy như điên, ta một bên chạy một bên nhanh chóng tả hữu chấp động, ta sợ hãi trong này còn có những người khác mai phục, vạn nhất không phải một cái chặn đánh tay, vậy ta chết cũng quá oan uổng một chút. Hướng phía trước chạy hết tốc lực 2-3 phút, ta liền thấy một cái thân ảnh màu đen tại rừng cây ở giữa nhanh chóng xuyên qua, một bên chạy một bên la to, mà manh manh chính là một cái dữ tợn tiểu quỷ bộ dáng, một mực tại người kia sau lưng bay tới bay lui, người kia từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi. Xác định phương vị về sau, ta gia tăng một trận mà manh chạy, rất nhanh ta liền thấy được người kia, trong tay hắn chính cầm theo một cây súng trường, phía trên còn mang ống nhắm đầu cái chủng loại kia, ta thấy được người kia cũng nhìn thấy ta, bóng đêm quá tối, ta nhìn không thấy mặt của hắn, bất quá người kia tại manh manh dọa dưới tình huống như vậy, còn chưa quên giơ lên trong tay súng hướng phía ta bên này đánh tới. Ta vội vàng hướng phía bên cạnh nhảy lên, lăn xuống đất, kia viên đạn liền từ bên cạnh ta xoát tới, tại rơi xuống đất đồng thời, ta từ dưới đất mò tới một khối đá, hướng phía người áo đen kia cầm súng tay liền đập tới. Lần này cực chuẩn, người kia rên lên một tiếng, súng liền rơi trên mặt đất. Chương 150, nhất đẳng ngon nhân. Ngay sau đó ta từ dưới đất xoay người bỏ lên, một cái cất bước liền hướng phía người kia xông tới. Người áo đen kia xem xét liền là nghiêm chỉnh huấn luyện, đem súng trường trong tay nhét vào một bên, từ trên thân lấy ra một thanh dao găm quân đội, liền hướng phía tim ta đâm đi qua, may mắn ta phản ứng kịp thời, thân thể lóe lên, cái kia thanh dao găm quân đội liền từ ta cánh tay phía dưới đã đâm tới. Ta một chút liền cầm người kia cổ tay, nghĩ muốn đem quân dao găm từ trong tay hắn đoạt tới, thế nhưng là tiểu tử này thật đúng là thật sự có tài, một cái tay khác lại rút ra một cây dao găm, hướng phía ta bên hông đâm đi qua. Ta nâng lên một cước liền hướng phía hắn cầm dao găm cánh tay đá tới, đem dao găm trong tay của hắn đá bay. Tiểu tử này mánh một chút đánh tới, dùng đầu đập vào lồng ngực của ta, hai người chúng ta song song ngã trên mặt đất, không ngừng quay cuồng lên. Thật sự là một cao thủ, mặc dù không phải cái gì người tu hành, nhưng là làm việc quả quyết tàn nhẫn, xuất thủ gọn gàng mà linh hoạt, chiêu chiêu đều là chạy muốn mạng người đến, hai chúng ta cùng một chỗ lăn trên mặt đất thời điểm, tiểu tử này vậy mà lại từ trên thân lấy ra một thanh lưới dao, hướng phía tim ta đâm đi qua. Ta nghĩ thầm, lao tử không phát uy ngươi còn lấy ta làm con mèo bệnh, lập tức dồn khí đan điền, âm thầm phát lực, một chiêu âm nhu trưởng, liền hướng phía người áo đen kia bả vai đánh ra. Người áo đen kia phát ra rên lên một tiếng, thân thể bị ta đập bay ra ngoài, đâm vào trên tảng đá cách đó không xa, ngay sau đó tuột xuống. Ta một trường này nếu là đập tại người bình thường trên thân, khẳng định để hắn đứng không dậy nổi, thế nhưng là tiểu tử này tố chất thân thể thật không là bình thường cường hãn, hắn vậy mà vịn tảng đá thất tha thất thểu đứng lên, quay đầu còn nghĩ chạy. Muốn chạy? Hôm nay ta Ngô Cửu Âm nếu để cho ngươi chạy, đầu cắt bỏ liền cho ngươi làm cái bộ dùng. Lập tức, ta một cái bước xa liền xông tới. Lần nữa một trưởng vô hướng phía sau lưng của hắn, kia tiểu tử xoay tay lại liền ném đến đây một cây dao găm, ta thân hình thoát một cái, phản tay vồ lấy, liền đem kia dao găm tiếp trong tay, chật lấy đạo của người trả lại cho người, đem thanh dao găm kia lại ném cho hắn. Ta không có hướng phía chỗ yếu hại của hắn đánh tới, mà là đem thanh dao găm kia thật sâu đâm vào bắp đùi của hắn, kia tiểu tử lại là rên lên một tiếng, chân sau quỳ trên mặt đất, hắn vẫn là bò lên, kéo lấy một cái chảy máu đùi tiếp tục chạy. Đánh không chết tiểu cường A. Xem ra muốn cho ngươi đến điểm hung ác, lúc này, ta bước nhanh đuổi theo, đem linh lực quán trú tại một cái chân bên trên, hướng phía mắt cá chân hắn liền đạp tới, lần này, kia mới nghiêm túc hung ác, ta có thể nghe được một tiếng rất thanh thúy tiếng xương gãy vang lên, lần này tiểu tử này rốt cục gánh không được, cả người nằm sấp ngã trên mặt đất, phát ra hét thảm một tiếng. Mặc dù là dạng này, người áo đen kia hay là dùng hai tay hướng phía trước bò, ta chậm ung dung một mặt sát khí hướng phía hắn đi tới, một chân liền giẫm tại bên trên lưng của hắn, lạnh giọng hỏi: muốn mạng sống, nói cho ta ai phái ngươi đến. Người áo đen kia vừa quay đầu, lại còn mang theo một khẩu trang màu đen, trong mắt lộ hung quang, xoay tay lại cầm một cái dao găm hướng phía chân của ta đâm đi qua. Ta sớm đã có chuẩn bị, lập tức một cước đón cánh tay của hắn liền đá tới, lại là một tiếng soạt soạt tiếng xương gãy vang, tiểu tử này cánh tay lại gãy xương, dao găm theo sát lấy cũng rơi vào trên mặt đất. Gia hỏa này tuyệt đối là cái nhất đẳng ngon nhân, bị đá gãy mất cánh tay. Sửng sốt liền hừ một tiếng đều không có, chỉ là như cái giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất, một bộ mặc ta xâm lược bộ dáng. Không nói đúng không? Ta có biện pháp để ngươi nói. Tâm tình của ta rất khó chịu, hắn hết lần này tới lần khác làm ta nổi nóng, thật xem như hắn không may, ta một cước liền hung hăng giẫm tại hắn mặt khác một đầu không có chịu thương đầu gối, một cước này so trước mấy cước còn nặng hơn, xương cốt đoạn mất khẳng định là tất nhiên, mà lại ta một cước này là giẫm tại hắn chỗ khớp nối, toàn bộ đều cho nghiền nát. là vĩnh viễn cũng không thể khôi phục tổn thương. Tiểu tử này đau toàn thân phát run, nhưng vẫn là cắn răng một câu không nói, ngón tay bấu trên mặt đất, thậm chí đều ra máu, đau là tất nhiên. Hắn đã dự định muốn mạng của ta, ta chắc chắn sẽ không để hắn tốt hơn, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, đây là Ngô Cửu Âm phong cách làm việc, không đánh chịu phục, tuyệt đối sẽ không dừng tay. Hai cái cánh tay hai cái đùi, đống chốc bị ta phế bỏ ba cái, tiểu tử này liền còn thừa lại một cái cánh tay có thể động. Lúc này ta quay người đi tới người áo đen kia phía trước, khẽ vươn tay cầm hắn một đầu cuối cùng còn có thể hoạt động tay, lạnh giọng nói ra, huynh đệ, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không nói, cánh tay này của ngươi cũng phế bỏ. Người áo đen kia con mắt đau đều bước lên máu, bất quá hàn quang vẫn như cũ, sát khí bức người, hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, có gan ngươi liền giết ta, phế mẹ nó lời gì, ta nếu là nháy một chút con mắt, cũng không phải là cha sinh mẹ dưỡng. Có dũng khí. Ta Ngô Cửu Âm liền bội phục ngươi hán tử như vậy. Dứt lời, ta một trưởng liền hướng phía hắn cánh tay kia đánh ra, cái cuối cùng cánh tay cũng lấy một loại quỷ dị độ cong hiện ra ở trước mặt của ta, tuyệt đối là bị vỡ nát gãy xương. Hán tử áo đen kia lại cũng không chịu nổi, toàn thân đánh run một cái, khẽ đảo đầu liền mất đi. Lúc này, manh manh còn bay tại giữa không trung, kinh ngạc nhìn ta, không nói câu nào, đoán chừng là bị ta bày ra hung ác dọa sợ. Thấy được nó, ta trong lòng nhất thời một trận mềm mại, đối manh manh nói ra, manh manh, đừng sợ, hắn muốn giết ca ca không thể không làm như vậy. Manh manh rất hiểu chuyện nhẹ gật đầu, từ giữa không trung bay rơi xuống, khôi phục trước kia bộ dáng khả ái. Manh manh, vào đi, ca ca cũng không muốn hủ đến ngươi. Ta ôn nhu nói, ca ca, ta đều là quỷ, còn có cái gì sợ hãi? Manh manh muốn nhìn ca ca đánh người xấu. Manh manh nháy một đôi mắt to nói, vậy cũng không được, đây là không thích hợp thiếu nhi sự tình, ngươi không thể nhìn, vẫn là vào đi. Ta lại nói, vậy được rồi. Manh manh nết lên miệng nhỏ, cực không tình nguyện hóa thành một đoàn xương đỏ, chui vào đỉnh đầu của ta bên trong, tiếp tục trong đan điền ở lại. Ta hít sâu một hơi, tại người áo đen kia trên thân tìm tòi một trận, vậy mà tìm ra một hộp thuốc lá đến, còn có một cái dịp bộ, ta đốt lên một điếu thuốc, liền ngồi ở người áo đen kia bên cạnh, thật sâu hít một hơi, lại sang ta ho khan không ngừng, ta không thế nào biết hút thuốc, hiện tại cũng là có chút phát sầu, đốt lên một cây hóa giải một chút lúc này khổ cực tâm tình. Hút một nửa, ta đem điếu thuốc ép diệt, ta lần nữa nhìn về phía người áo đen kia, bóp mấy cái thủ quyết về sau, một chút khắc ở hắn đỉnh đầu bên trong, đem một cỗ linh lực đưa vào trong cơ thể của hắn. Sau một lúc lâu, người áo đen kia ung dung tỉnh lại, ngẩng đầu một cái, liền lần nữa thấy được ta, lần này, trong mắt của hắn tràn đầy tất cả đều là hoảng sợ. Chương 151, sát thủ máu lạnh. Ta hướng về phía người áo đen kia cười hắc hắc, lộ ra miệng dày đặc răng trắng, chính ta cảm thấy ta cái nụ cười này đều thật hù dọa người. Chớ nói chi là tiểu tử này. Huynh đệ, tại ta động thủ trước đó, còn nghĩ khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất hiện tại đem ta muốn biết sự tình đều nói cho ta, miễn cho một hồi lại chịu khổ, chịu nhiều một phần tội, ta cái này cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi cứ nói đi. Ta khẽ cười nói. Người áo đen kia trực tiếp nghiêng đầu qua đi, lạnh giọng nói ra, muốn giết cứ giết, làm gì nói nhảm. Ta làm một chuyến này, chính là đem đầu treo ở dây lưng quần công việc, từ giết người đầu tiên bắt đầu. Ta có thể nhiều sống một ngày đều là kiếm lời, sớm mẹ nó sống đủ vốn, một ngày này sớm muộn muốn tới, ngươi cứ việc động thủ chính là. Ta lần nữa cười hắc hắc, nói ra, kỳ thật, ta rất kính trọng ngươi dạng này ngành hán, thế nhưng là ngươi tại động thủ giết ta trước đó, khẳng định không làm tốt công việc, anh em, ngươi cũng không biết ta là làm cái gì, nếu là ngươi biết, ta nghĩ ngươi có thể chuẩn bị lại đầy đủ một chút, có lẽ ngươi còn có thể thật giết ta. Người áo đen kia nằm dạp trên mặt đất không nói lời nào. Giống như thật chính là đang nhắm mắt chờ chết. Ta phủi tay trên cho bụi, sau đó lần nữa nói ra, nói nhảm chúng ta liền không nói, hiện tại liền để ngươi kiến thức một chút ta Ngô Cửu Âm thủ đoạn, bằng không ngươi cho rằng ta là tại đùa giỡn với ngươi. Nói, ta nhanh bóp mấy cái thủ quyết, một chút đập vào người áo đen kia trên đỉnh đầu, lập tức đem mình tích xúc đã lâu linh lực hướng phía kia áo đen cơ thể rót vào. Đối với một người bình thường tới nói, tại không có cảm nhận được khí trận trước đó, bị người cưỡng ép chuyển vận linh lực là một kiện dị thường chuyện đau khổ, giống như là hướng một cái sẽ phải bạo tạc khí cầu bên trong tiếp tục thổi hơi là đồng dạng một cái đạo lý, mà lúc này người áo đen, chính là cái kia đã bị tràn đầy khí khí cầu. Đương linh lực của ta liên tục không ngừng thông qua hắn đỉnh đầu chuyển vào trong cơ thể của hắn thời điểm, hắn sẽ cảm giác được một loại các vị trí cơ thể bị xé nứt thống khổ, bởi vì hắn không có đem đan điền tu luyện được, loại này linh lực liền sẽ khuếch tán đến toàn thân của hắn các nơi, sẽ rách lấy hắn mỗi một chỗ da thịt. Từ bên trong ra ngoài, đoán chừng so nữ nhân sinh con còn muốn thống khổ gấp trăm lần. Tại ta chuyển vận linh lực cho hắn trước 10 giây, tiểu tử này còn có thể cắn răng gắng gượng, thế nhưng là 10 giây về sau, liền phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu, tại cái này yên tĩnh không người trong đêm, nghe dị thường dọa người. Bất quá hắn hiện tại cũng chỉ có thể kêu, thân thể bị ta khống chế, căn bản là không có cách động đậy mảy may, lại qua 5 giây, tiểu tử này đã đau toàn thân đều tại co rút, thân thể tựa hồ cũng sưng lên, ánh mắt tất cả đều là tơ máu, đột xuất hốc mắt. Hắn khóc, nước mắt nước mũi chảy một mặt, đau khổ cầu khẩn nói, dừng tay. Ngươi cho ta đến thống khoái A. Giết ta. Ngươi nói ta mới có thể dừng tay, không nói chúng ta cứ như vậy hao tổn, ta có nhiều thời gian bồi tiếp ngươi. Trong khi nói chuyện, ta lại đem một cỗ linh lực rót vào hắn đỉnh đầu, kia tiểu tử đau chết đi sống lại, một cỗ cất đái mùi khai lập tức trong không khí phiêu tán ra, cái này ngạnh hắn cũng không chịu nổi, trong lúc nhất thời đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Lại qua 5 giây về sau, hắn rốt cục gánh không được, cầu xin tha thứ, dừng tay. Ta cái gì đều nói. Cầu văn ngươi. Vậy thì tốt, ta đến hỏi ngươi, đến tột cùng là ai sai xử ngươi qua đây giết ta sao? Tay của ta cũng không hề rời đi hắn đỉnh đầu, lúc này hỏi. Là La Tam gia nhi tử La Hưởng phái ta tới giết ngươi, hắn hữu khí vô lực trả lời. Rất tốt, ta hỏi lại ngươi vấn đề thứ hai, ngươi đến tột cùng là ai, hắn phái ngươi qua đây giết ta cho ngươi bao nhiêu tiền? Ta là ám tổ chức thành viên, La Hưởng nói chỉ cần ta giết ngươi về sau, liền cho ta 30 vạn, tại động thủ trước đó trước dự chi ta một nửa tiền đặt cọc. Khá lắm, đại thủ bút ta, vừa ra tay chính là 30 vạn, đối với La Hưởng tới nói khẳng định là chín châu mất sợi lông, đối với ta mà nói, 30 vạn chính là ta một cái mạng. Ám tổ chức lại là cái quái gì? Ta nghi ngờ nói, ám tổ chức là một sát thủ tập đoàn, chỉ cần trả tiền, người nào đều có thể giết người áo đen kia hỏi gì đâm đấy. Đó có phải hay không ta cho ngươi tiền, ngươi liền ngươi cha ruột đều có thể giết đâu? Ta hừ lạnh nói. Ta không có cha ruột. Nếu như có, trên lý luận là có thể hắn 10 phần lanh khốc vô tình nói. Quả thật là một cái sát thủ máu lạnh, liền cha ruột cũng dám giết người, đoán chừng sự tình gì cũng đều có thể làm được. Ta muốn biết sự tình cũng biết tất cả, lúc này đem tay từ người áo đen kia trên đỉnh đầu chuyển xuống dưới, người áo đen kia cũng nhịn không được nữa, khẽ đảo đầu, lần nữa ngất đi. Chính như ta dự đoán như thế. Người muốn giết ta quả thật là La Hưởng, người này có thù tất báo, âm hiểm ác độc, ta cảm thấy ta không có khả năng tiếp tục lại trầm mặc đi xuống, người khác đều muốn mạng của ta lại ẩn nhận xuống dưới còn có ý nghĩa gì. Lập tức, ta ngồi tại người áo đen kia bên người, lần nữa đốt lên một điếu thuốc, khói mù lượn lờ ở giữa, ta đưa điện thoại di động lấy ra, cho Hướng Tiền cứ gọi một cú điện thoại. Hướng Tiền lúc này khẳng định là đang ngủ, mê mê hoặc nhận nghe điện thoại, xem xét là ta gọi tới, liền hỏi, Nô Cửu Âm. Muốn như vậy gọi điện thoại có chuyện gì? Có người muốn giết ta, hiện tại người kia bị ta đánh gần chết, ta tại Cao Cương thôn phụ cận trên một sườn núi chờ ngươi, ngươi mau tới đây đem người mang đi đi. Ta thản nhiên nói. Hướng Tiền nghe xong, lập tức khó hiểu nói đùa cái gì, ai còn có thể giết được ngươi? Ở bảo vệ sở mang theo còng tay đều có thể đánh ngã 7-8 người, lá gan này cũng quá mập. Hắn có súng, mà lại là súng ngắm. Ta ngắt lời hắn. Đầu bên kia điện thoại một trận mà trầm mặc. Lập tức thanh âm biến trở nên nặng nề, nói ra, ngươi chờ, ta lập tức dẫn người tới. Nói xong câu đó, Hướng Tiền liền cúp điện thoại, ta một người ngồi tại trên sườn núi lặng lặng chờ đợi. Phàm là dính đến súng vụ án, bình thường đều là đại án trọng án, Hướng Tiền bên kia tuyệt không dám có một tia qua loa. Ta nghĩ La Hưởng tiểu tử này cho ta âm, vậy ta liền cho hắn chơi minh, sai xử người khác ám sát cũng không phải một cái nhỏ tội, tối thiểu muốn phán hắn cái 10-8 năm, hiện tại chúng ta tang chứng nhân chứng đều lấy được. Không sợ người áo đen kia không khai, hiện tại là pháp chế xã hội, giết người là muốn đền mạng, cho dù là La Hưởng nhà lại lớn thế lực, còn có thể đào thoát pháp luật chế tài. Đây mới thật sự là giết người không thấy máu. Lão gia tử đã từng nói với ta, đừng chán nóng lên liền cùng người ta chém chém giết giết, nhất định phải động não, câu nói này ta ghi nhớ trong lòng, có dễ dàng có thể thu thập La Hưởng biện pháp, ta làm gì lại tìm phiền toái cho mình đâu. Chờ ước chừng có một giờ quan cảnh. Mấy chiếc xe cảnh sát liền hô rít gào mà tới. Chương 152, không có chứng cứ. Hướng Tiền mang theo 7-8 người trong tay cầm vũ khí liền đến, nhìn thoáng qua ngồi xổm ở trên tảng đá ta, hỏi, người đâu? Ta tiện tay một chỉ trên mặt đất, nói ra, tại kia nằm sấp đâu? Hướng Tiền đi qua xem xét, nhưng gặp kia tiểu tử bên người có rơi xuống đất dao găm quân đội, mấy cái dao găm, cách đó không xa còn có một thanh ta cũng không biết loại gì súng bắn tỉa. Sau đó, Hướng Tiền lại đi tới người áo đen kia bên người xem xét, tay chân tất cả đều bày biện ra một cái quỷ dị độ cong, bởi vì toàn bị đánh gãy. Hướng Tiền hít vào một ngụm khí lạnh, đối ta nói ra, tiểu tử ngươi ra tay nhưng đủ hung ác à, cánh tay chân toàn để ngươi đánh gãy, một cái không có còn lại. hắn đều muốn giết ta, ta còn có thể khách khí với hắn. Ta nhìn hướng tiền mỉm cười nói. Hỏi không có, hắn tại sao muốn giết ngươi? Đương nhiên là có người sai xử thôi, ta hỏi qua, là La Hưởng tìm hắn giết ta, tiểu tử này là một tập đoàn sát thủ, tựa như là cái gì ám tổ chức, ngươi trở về hỏi lại hỏi liền biết. Hướng tiền vừa nghe đến La Hưởng hai chữ này, lập tức liền đổi sắc mặt, tự lẩm bẩm, thế nào lại là hắn? Chuyện này nhưng thật là lớn. Thế nào, xem người ta ra đại nghiệp đại, chuyện này ngài không dám xử lý. Ta tròng mắt hơi híp, hỏi. Làm sao lại, Thiên Vương lão tử phạm pháp đồng dạng cũng trốn không thoát, ta sẽ đem hắn mang về thẩm vấn, nếu như tình huống là thật, ta khẳng định cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Hướng tiền nghiêm mặt nói. Vậy thì tốt, các ngươi làm việc đi, tiểu tử này bản sự rất lợi hại, ta phí đi thật nhiều sức lực mới đưa hắn đánh ngã, bất quá lúc này hắn sẽ không đối các ngươi tạo thành uy hiếp, ta đi về trước. Có tin tức gọi điện thoại cho ta. Dứt lời, ta đứng dậy, vỗ vỗ cái mông, hướng phía dưới sườn núi nhặt chiếc kia phá xe đạp đi tới. Hướng tiền cho ta ấn tượng còn là không tệ, làm sự tình tuyệt đối công chính nghiêm minh, ta nghĩ chuyện này hắn chắc chắn sẽ không làm việc thiên tư, chỉ cần xác định kia La Hưởng chính là phía sau sai xử người, La Hưởng tất nhiên sẽ bị bắt vào tù, ngược lại là bớt đi ta rất nhiều phiền phức. Nhưng là sự tình này xong xuôi về sau, trong tim ta đột nhiên lại cảm thấy vắng vẻ, đẩy xe đạp hướng trong nhà đi tới. Trong đầu vẫn tại thoáng hiện Lý Khả Hân một cái nhăn mày một nụ cười hình tượng, để cho ta một trận như bài sơn đảo hải yêu thương. Lúc về đến nhà, đêm đã rất sâu, cha mẹ đã sớm ngủ rồi, ta đơn giản rửa sạch một lần, nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại ngủ không được, nghĩ ngồi tu hành một hồi, cũng vô pháp ổn định lại tâm thần. Ta rốt cuộc biết trên TV diễn những cái kia lô mùi châu lão đạo đều hết sức lợi hại, bởi vì bọn hắn đều không có tìm người yêu, tâm vô tạp niệm, một lòng tu hành, cho nên cái đỉnh cái như hương hống. Thế nhưng là ta lại làm không được điểm này. Lần này, thật đem ta thương tổn tới, khó chịu bắt tâm cào phổi, chỉ cần đầu góc một rảnh rỗi, cảm giác liền có nước mắt đang lan lộn, ta không ngừng hút lấy cái mũi, không cho nước mắt rơi xuống tới. Ngay tại ta nằm ở nơi đó tinh thần chán nản thời điểm, điện thoại đột nhiên đinh linh linh vang lên, ta quay đầu nhìn lại, điện thoại này là Hướng Tiền gọi tới, lúc này gọi điện thoại nhất định là có chuyện, cho nên lập tức liên tiếp. Không chờ ta há miệng, Hướng Tiền nhân tiện nói, tiểu cửu. Nói cho ngươi một cái rất không may tin tức. Trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, hỏi, thế nào, có chuyện gì liền mau nói. Tên sát thủ kia chết rồi. Hướng Tiền thở dài một cái nói. Ta dựa vào, nghe được tin tức này, trong lòng ta lập tức có một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua, khí tức cũng thay đổi trở nên nặng nề, tức giận hỏi, hắn tay chân đều bị ta đánh gãy, ngươi nói cho ta hắn là chết như thế nào. Hắn là tự sát. Hướng Tiền trầm giọng nói. Nói nhảm. Căn bản không có khả năng. Ta từng chữ nói ra nói. Thật là tự sát, vừa rồi pháp y đều nhìn qua, tiểu tử này răng hàm trên có một cái túi độc, mà lại là kịch độc, hắn còn không có được đưa tới địa phương, trên xe liền tỉnh lại, hắn cắn nát túi độc về sau, chúng ta lập tức tiến hành cấp cứu, thế nhưng là vẫn là không có cứu lại, túi độc kia dược tính quá mạnh. Hướng Tiền có chút chán nản nói. Ta cảm giác liền không có so cái này lại khổ cực sự tình, lửa giận trong lòng lần nữa bay lên, lập tức không cách nào bình tĩnh, hướng phía Hướng Tiền quát. Ngươi nói các ngươi mỗi một cái đều là làm gì à, em đẹp một người sống sờ sờ, tay chân đều bị phế, vậy mà đều tự sát thành công, ta thật không biết nên nói ngươi cái gì tốt. Hướng Tiền trầm mặc một hồi, cùng ta giải thích nói, ám tổ chức tập đoàn sát thủ này chúng ta trước kia cũng đã được nghe nói, bị liệt là trọng điểm phá án và bắt giam đối tượng, tổ chức này kết cấu 10 phần nghiêm minh, bên trong mỗi người đều là trải qua đặc thù huấn luyện đỉnh cấp sát thủ, có giải nghệ lính đặc chủng, còn có đại lượng ngoại tịch lính đánh thuê tạo thành. Cơ hồ mỗi người trên tay đều có thật nhiều cái nhân mạng, chỉ là những người này hành tung bí ẩn, thân thủ bất phàm, mà lại mỗi cái đều là dân liều mạng, thật rất khó đối phó, ngươi thật vất vả cho chúng ta bắt được một cái sống, ta còn nghĩ lập cái đại công đâu, ai nghĩ đến vậy mà lại biến thành cái dạng này, trong lòng ta còn nén giận đâu. Ta hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh lại, hỏi, nói như vậy, La Hưởng sự tình khẳng định không đùa rồi. Ta cảm giác hẳn là, sát thủ đều chết hết. Trực tiếp chính là một cái không có chứng cứ, căn bản không có người lên án hắn, không có chứng cứ, La Hưởng chắc chắn sẽ không thừa nhận là hắn làm. Hướng Tiền nói, ta trầm mặc, không nói gì, điện thoại bị ta nắm khanh khách rung động. Hướng Tiền dừng lại một chút, gấp lại nói tiếp, tên sát thủ này chết ta có một bộ phận trách nhiệm, trước đó ta cũng đã được nghe nói tổ chức này thành viên một ít chuyện, bọn hắn làm việc cho người mua về sau, cho dù là bắt sống, cũng không thể để lộ cố chủ bất kỳ tin tức gì, một khi tiết lộ. Kia tên sát thủ này cả nhà đoán chừng liền phải xui xẻo, khẳng định một người sống cũng sẽ không lưu, cho nên sát thủ kia tự biết tử kỳ sắp tới, liền cắn nát túi độc tự sát, lúc ấy ta không có nghĩ tới. Chỗ này, là ta lơ là sơ suất. Thật là có lỗi với. Không có nghe xong Hướng Tiền, ta liền đem điện thoại cút, khí hô hô đưa điện thoại di động nhét vào một bên. Lúc đầu dễ như trở bàn tay liền có thể đem La Hưởng vặn ngã, sát thủ kia vừa chết, manh mối hoàn toàn không có, ngược lại để ta có một ít luống cuống tay chân. Như vậy xem ra, ta vẫn còn muốn tự mình động thủ, đi tìm kia La Hưởng tính toán nợ nần. Ngay tại phiền muộn thời điểm, kia điện thoại đột nhiên lại vang lên, ta cúi đầu xem xét, lại là Hướng Tiền gọi tới, ta hiện tại không có tâm tình cùng hắn nói chuyện, dứt khoát liền không tiếp. Thế nhưng là điện thoại này một mực vang lên không ngừng, liên tiếp đánh 4-5 lần về sau, ta rốt cục không kiên nhẫn được nữa, âm u mà hỏi, ngươi còn có lời gì muốn nói? Hướng Tiền trầm mặc chỉ chốc lát, mới trịnh trọng nói ra, ta là có một chuyện còn muốn nói với ngươi, chính là liên quan tới La Hưởng, ngươi có muốn hay không nghe? Ngươi là muốn ta không đi tìm hắn suối quậy phải không? Ta lập tức hỏi ngược lại. Chương 153, tin dữ không ngừng. Hắn cũng là không che lấp, trực tiếp cùng ta đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta chính là muốn nói với ngươi chuyện này, nhà hắn tình huống ngươi cũng biết. Được rồi, ngươi cái gì cũng không cần nói, ta cũng không muốn nghe, hắn đều tìm người tới giết ta, ngươi chẳng lẽ còn để cho ta làm con rùa đen rút đầu, coi như là chuyện gì đều chưa từng xảy ra sao? Ta tức giận nói. Hướng Tiền thở dài một cái, nói ra, tiểu cửu à, sự tình không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi nghe ta nói cho ngươi, La Tam gia thế lực rắc rối phức tạp, ngươi cùng hắn đấu khẳng định không vớt được chỗ tốt gì, cho dù là ngươi đem La Hưởng chỉnh chết rồi, làm thần không biết quỷ không hay, La Tam khẳng định cũng sẽ không bỏ qua ngươi, hoàn toàn tương báo khi nào, không bằng ta để Điển Ninh cha hắn từ giữa làm người điều giải, cùng các ngươi hòa giải, để La Hưởng cùng ngươi nhận. Lỗi, ngươi nhìn làm như vậy thế nào? Hướng Tiền, ta thật sự là nhìn lầm ngươi, ta không nghĩ tới ngươi sẽ nói ra lời như vậy, gặp lại. Chật, ta đưa điện thoại di động nhét vào một bên, khí hô hô ngồi ở trên giường. Ta thật không nghĩ tới sự tình sẽ đi đến một bước này, thậm chí ta một lần hoài nghi, Hướng Tiền có phải là đối với việc này dở cho gì, tại nửa đường đem kia sát thủ máu lạnh cho tự sát, thế nhưng là từ Hướng Tiền trước đó cách đối nhân xử thế, ta lại cảm thấy hắn không có khả năng là như vậy người, hiện tại trong đầu của ta một đoàn tương hồ, rối bời một mảnh. Cái này hỏng bét sự tình tất cả đều góp lại với nhau, để cho ta tâm loạn như ma. Ta đến cùng muốn làm thế nào, chẳng lẽ muốn vọt thẳng đến La Hưởng trong nhà đem hắn giết đi? Đây nhất định không được, kia là thất phu gây nên, cho nên, chuyện này nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, ta muốn chờ một thời cơ, để La Hưởng chân chính nhận thức đến ta đáng sợ. Trên giường điện thoại vẫn như cũ vang lên không ngừng, khẳng định là Hướng Tiền gọi tới, ta trực tiếp lấy tới điện thoại tắt máy, bên tai rốt cục thành tĩnh một chút. Ta thật quá mệt mỏi. Thể xác tinh thần mỏi mệt, lan qua lộn lại dày vò trong chốc lát, vậy mà cũng ngủ thiếp đi. Ở trong mơ, ta lại mơ tới Lý Khả Hân, nàng tại hướng về phía ta cười, kia gương mặt xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp động lòng người, thế nhưng là cười cười, Lý Khả Hân liền khóc, nàng tại nói với ta, tiểu cựu ca ca, ngươi không nên rời bỏ ta. Nàng một bên khóc một bên hướng phía ta bên này chạy tới, ta vươn ra tay, muốn đưa nàng ôm vào trong ngực, nhưng là giữa chúng ta lại cách một mảnh biển như thế rộng khoảng cách. Từ đầu đến cuối không cách nào tiến tới cùng nhau. Cuối cùng, ta cũng ngồi xổm trên mặt đất khóc, ta làm sao không nghĩ đi cùng với ngươi bên nhau lâu dài, thế nhưng là Lao Thiên quyết định giữa chúng ta hữu duyên vô phận, đời ta nhất định dùng chuyển không ngừng, không cách nào cho ngươi một cái yên ổn sinh hoạt. Ngay hôm nay ban đêm, ta kém một chút liền bị người giết, kia viên đạn liền sát ra đầu của ta bay đi. Vào thời khắc ấy, ta liền càng thêm quyết định muốn buông tay, ta cái gì đều không cho được nàng, còn cả ngày để nàng nơm nớp lo sợ. Nàng không nên đi theo ta qua loại cuộc sống này, cho dù là ta có thể trốn qua kiếp nạn này, nhưng là cuộc sống sau này muốn làm sao qua, ta là Ngô gia hậu nhân, là đuổi thi thế gia cái cuối cùng người thừa kế, trên người của ta gánh vác rất nặng trách nhiệm, từ nơi sâu xa, ta cảm thấy ta cuộc sống sau này chú định sẽ không bình thường, đây hết thảy cũng là bởi vì ta kế thừa trong quyển kia Ngô thị gia truyền bí thuật đồ vật, khả năng về sau đều sẽ giống bây giờ, đem đầu treo ở trên dây lưng quần sinh hoạt. Nói không chừng ngày nào liền gặp Diêm Vương, cần gì phải liên lụy người khác đi theo ta cùng một chỗ chịu khổ. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, phát hiện trên gối đầu lại ướt một mảnh, gần nhất mấy ngày nay không biết làm sao vậy, động một chút lại rơi nước mắt, càng ngày càng cảm thấy mình không giống cái đàn ông. Rửa mặt, cha mẹ lại đi ra ngoài làm việc, điểm tâm ngược lại là đã chuẩn bị xong. Chính ta nóng lên một chút, ngồi ở chỗ đó liền bắt đầu ăn, cảm giác thứ này đến miệng bên trong cũng như nhai sắp đến, một chút tư vị đều không có. Tiếp xuống mấy ngày nay, ta vẫn tại nhà ở lại, đại môn không ra, nhị môn không bước, tâm tình thấp tới cực điểm. Có đôi khi, ta liền ôm điện thoại tại kia ngốc chờ, tổng hy vọng trong điện thoại di động có thể đột nhiên tung ra một cái tin nhắn hoặc là điện thoại, là Lý Khả Hân. Đồng thời, lại không hy vọng nàng gọi tới, tóm lại, nội tâm mười phần xoắn xuýt. Có đôi khi, ta cũng đang suy nghĩ La Hưởng sự tình, ta không biết hắn lần này ám sát ta thất bại về sau, đằng sau có thể hay không còn có động tác gì, ta khoảng thời gian này một chút động tĩnh đều không có, chủ yếu cũng là để La Hưởng xoắn xuýt một hồi, hắn hiện tại khẳng định sớm được tin tức, phái tới ám sát ta người kia không riêng không có đắc thủ, còn bị ta đánh một gần chết, hắn có lẽ sẽ xoắn xuýt ta đi tìm hắn gây phiền phức, có đôi khi chờ đợi chính là một loại dày vò, ta nghĩ là... Hưởng hiện tại thời gian khẳng định cũng tốt hơn không được. Ta phải cần một khoảng thời gian để cho mình bình tĩnh trở lại, làm rõ suy nghĩ của mình, sau đó lại đi tìm kia La Hưởng phiền phức. Ta khẳng định không tha cho hắn. Liên tiếp trong nhà một tuần lễ, cảm giác chính mình cũng nhanh múc nghèo, Lý Khả Hân điện thoại một cái đều không có gọi qua, thậm chí tin nhắn cũng không có thu được một cái. Ta nghĩ, Lý Khả Hân khẳng định bị ba mẹ nàng khống chế được, không cho nàng cùng ta liên lạc lại, thậm chí số điện thoại di động đều đổi đi cũng chưa biết chừng. Bất quá một tuần lễ về sau, tâm tình của ta liền hơi khá hơn một chút, mỗi ngày trừ tu luyện ra, ngay tại thôn chung quanh đi dạo, một bên liền suy nghĩ đối phó La Hưởng sự tình. Thế nhưng là tại một ngày nào đó buổi chiều, ta đột nhiên từ cha mẹ ta trong miệng biết được một cái hỏng bét cực độ tin tức. Đó chính là Lâm bà giống như được bệnh nặng, đã nằm trên giường không dậy nổi, mẹ ta cũng là nghe trong thôn một người nói, nhà hắn tiểu hài bị động kinh, một mực sốt cao không lùi, liền muốn đi tìm Lâm bà xem một chút, đến nàng nhà về sau. Mới biết được Lâm bà bệnh nặng, đã sắp sửa lâm chung, Lâm bà nhi tử cùng con dâu đều từ thành phố chạy về, chuẩn bị xử lý Lâm bà hậu sự. Nghe được cha mẹ nói đến chuyện này về sau, lòng ta tựa như là bị người hung hăng đánh một quyền, gần nhất xấu sự tình thật sự là một chuyện liên tiếp một chuyện, để cho ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Lâm bà đối ta có ân cứu mạng, ta không có khả năng giả bộ như không biết, lập tức ta ngửa không ngừng vó liền hướng Lâm bà trong nhà chạy như điên, trên đường ta còn đang suy nghĩ. Lâm bà thể cốt nhìn qua coi như cứng rắn, sẽ không có sự tình, mấy tháng trước ta cùng lao gia tử cùng đi. Qua, làm sao đột nhiên liền nằm trên giường không dậy nổi đâu. Ta có chút không tin chuyện này tính chân thực. Hơn 10 dặm đường, ta một hơi liền chạy tới cửa nhà của nàng, thế nhưng là ta vẫn là muộn một bước, ta thở hồng hộc đứng tại Lâm bà trong nhà thời điểm. Lâm bà vừa mới tắt thở, ta nghe được Lâm bà trong phòng truyền đến tê tâm liệt phế kêu rên thanh âm, cùng Thủy Nhi hô nãi nãi. Khóc rối tinh rối mù non nớt thanh âm. Nghe được tiếng khóc của bọn họ, lòng ta lần nữa ẩn ẩn làm đau, dưới lòng bàn chân mềm nhũn, liền quỳ gối Lâm bà cửa phòng. Chương 154, Lâm bà tang lễ. Lâm bà cứ thế mà đi, đi rất vội vàng, ta thậm chí không biết nàng đến tột cùng là được cái gì bệnh nặng, đột nhiên xuôi tay đi về phía tây. Đi đến trong phòng về sau, ta nhìn thấy Lâm bà đã đổi lại một thân mới tinh áo liệm, con của nàng liền quỳ gối nàng di thể bên cạnh gào khóc. Thủy Nhi cùng bà nội nàng thân cận nhất, lúc này cũng ôm mãi mãi cổ khóc lớn không thôi, tê tâm liệt phế, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong tim ta cảm giác cũng rất khó chịu, nghĩ đến Lâm bà trước kia đối ta đủ loại chiếu cố, không chịu được cái mũi chua chua, nước mắt cũng rơi xuống. Vào lúc ban đêm, ta liền gọi điện thoại thông chi Gia Gia, nói cho Lâm bà đã đi tin tức, Gia Gia cũng cảm thấy mười phần chấn kinh, nói êm đẹp một người, làm sao lại nói đi là đi đây. Sau đó Lão Gia Tử nói với ta, hắn lúc ban đêm liền trở lại. Tham gia Lâm bà tang lễ. Ngay sau đó, ta lại đi theo nơi khác lên đại học Tiểu Húc cùng Chí Cường cũng gọi một cú điện thoại, để bọn hắn mau chóng gấp trở về. Bất kể nói thế nào, Lâm bà lúc ấy đã cứu mạng của bọn hắn, bây giờ nàng lao nhân ra đi, dù sao vẫn là muốn đưa tiễn. Tiểu Húc cùng Chí Cường cũng đều là trọng cảm tình người, nghe nói Lâm bà đi, cũng rất khó chịu, vội nói cùng ngày liền xin phép nghỉ, ngày mai nhất định gấp trở về. Về phần trụ tử, liền tại phụ cận mỏ than đi làm. Hắn tất nhiên cũng là muốn đến. Đêm hôm đó, ta ngay tại Lâm bà nhà không có đi, đi theo con trai của nàng Lâm Khải cùng một chỗ cho Lâm bà thủ linh, cũng từ Lâm Khải trong miệng biết được một chút tin tức, hắn cũng không xác định Lâm bà đến cùng đã sinh cái gì bệnh, chỉ là nghe Thủy Nhi nói từ trong thôn một cái lao chạch trở về sau, đột nhiên liền một bệnh không dậy nổi, những năm này hắn một mực tại nơi khác làm việc, điều kiện rất gian nan, liền phòng ở cũng là thuê, rất nhỏ mở gian, cho nên không có điều kiện. Tiếp các nàng tổ tôn hai người cùng đi trong thành sinh hoạt, hắn còn nói hắn rất không hiếu thuận, không có hảo hảo tới kịp hiếu kính một chút mẹ ruột liền buông tay đi. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không đợi. Có một số việc thường thường chính là như thế bất đắc dĩ, ta rất lý giải trong lòng hắn nỗi khổ tâm, cũng biết rõ tại ngoại phiêu bạt khổ sở, bởi vì ta cũng từng ở nơi khác làm công sinh hoạt qua, các loại gian nguy tự không cần phải nói. Bất quá, ta cũng biết một chuyện khác. Đó chính là Lâm bà đứa con trai này vừa mới thi đậu công chức, đi làm không đến bao lâu, sinh hoạt ngay tại hướng tốt phương hướng phát triển, không ngờ cái này mẹ ruột lại đột nhiên qua đời, hắn cơ hồ là khóc đem chuyện này nói với ta xong, ta có thể nhìn ra, hắn đối Lâm bà tình cảm thật rất sâu. Đêm hôm ấy, ta đều tại cho Lâm bà hóa vàng mã, nàng cũng là một người tu hành, đời này đã làm nhiều việc thiện, chắc hẳn đi về sau, tất nhiên sẽ có một cái tốt luân hồi, ta hy vọng là dạng này. Ta mặc dù vừa mới vào người tu hành hàng ngũ, có năng lực đem Lâm bà vừa đi không lâu thần hồn chiêu tới, hỏi nàng một chút đến cùng là như thế nào đi, nhưng là ta vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, người đều đi, người chết an giấc ngàn thu, ta cần gì phải quấy rầy Lâm bà trên trời có linh thiêng đâu. Quy một đêm, ngày thứ hai trời vừa sáng, lao gia tử liền cùng La Vĩ Bình cùng một chỗ chạy tới, bọn hắn vẫn như cũ là phong trần mệt mỏi dáng vẻ, xem ra vẫn luôn đang bận việc, ta cũng không biết bọn hắn đến tột cùng đang bận cái gì. Mỗi một lần tới đều cảm giác mỏi mệt không chịu nổi dáng vẻ. Đối với Lâm bà đi, lão gia tử cũng rất khó chịu, đi đến Lâm bà di thể trước túi người, sau đó liền hỏi ta Lâm bà là thế nào đi, ta lắc đầu, biểu thị không biết. Lão gia tử cảm giác rất buồn bực, cũng không có hỏi nhiều. Sau đó không lâu, Chu tử cùng Tiểu Húc bọn hắn cũng lần lượt chạy đến, quỳ gối Lâm bà di thể trước khóc lớn trong chốc lát. Sau đó, chúng ta liền cùng Lâm Khải thương lượng, đến cùng lúc nào cho Lâm bà phát tang. Hiện tại đầu thu 10 phần, thời tiết vẫn như cũ rất nóng bức, thi thể khẳng định là để không lâu, vốn là dự định đem Lâm bà di thể hỏa táng, thế nhưng là Lâm bà trước khi Lâm Trung có di ngôn nói, không cho phép hỏa táng thân thể của nàng, cũng không biết vì sao, cái này di ngôn dù sao vẫn là muốn tuân theo nàng. Chúng ta cái này thâm sơn cùng cốc, khắp nơi đều là khe suối câu, rất nhiều nơi hỏa táng chính sách đều không có phổ cập xuống tới, vẫn là có một nhóm người đi về sau là thực hành thổ táng, lại cũng chẳng có gì lạ. Lâm Khải có ý tứ là ngày thứ hai liền phát tang, đem Lâm bà di thể mai táng tại mộ tổ tiên của nhà hắn bên trong. Chúng ta thương lượng một chút, tự nhiên đồng ý Lâm Khải cái này chủ trương. Vội vàng một ngày trôi qua rất nhanh, Lâm Khải lúc trước cho Lâm bà chuẩn bị một bộ thượng hạng quan tài, ngày thứ hai liền đưa đến cửa nhà, chúng ta mấy cái đem Lâm bà di thể bỏ vào trong quan tài, dùng quan tài đình phong quan tài, cái này quan tài là từ ta cùng trụ tử cùng Tiểu Húc chúng ta bốn người cùng một chỗ nhất, ta cùng trụ tử đi ở phía trước. Tiểu Húc cùng Chí Cường nâng lên quan tài đằng sau, mà Lâm Khải cùng nàng dâu thì mặc một thân tang phục, một đường khóc đưa Lâm bà. Đến mộ tổ. Hố sớm đã bị chúng ta mấy cái đào xong, chúng ta mấy cái đem quan tài nhẹ nhàng bỏ vào mộ phần trong hầm, sau đó chất lên một cái rất lớn mộ, còn cho Lâm bà dựng lên một cái bia. Lúc này, ta mới biết được Lâm bà đại danh, nàng gọi Lâm Tố Anh. Lâm bà tang lễ rất đơn giản, chỉ dùng 2 ngày, hết thảy đều kết thúc, từ nay về sau. Lâm bà liền triệt để rời đi chúng ta. Ta cùng trụ tử bọn hắn đứng tại mộ phần trước ngừng chân thật lâu, mới cùng rời đi nơi này, về tới Lâm bà nhà. Tiểu Húc cùng Chí Cường còn đang đi học, tự nhiên không thể trì hoãn, lập tức buổi chiều liền mua vé xe rời khỏi nơi này, bởi vì quá mức vội vàng, ta cũng không cùng bọn hắn trò chuyện gần nhất phát sinh sự tình, sợ bọn họ lo lắng an nguy của ta. Gia Gia cùng La Vĩ Bình vẫn luôn bề bộn nhiều việc, gặp chuyện nơi đây xử lý xong về sau, cũng dự định rời đi nơi này. Trước khi đi, Gia Gia còn thăm dò một chút ta gần nhất tu vi, đối ta khen không dứt miệng, nói ta gần nhất tu hành không sai, so hắn khi đó vừa mới tu hành thời điểm tiến bộ nhiều lắm, đồng thời đốc thúc ta không nên lười biếng, tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày có thể cho hắn hỗ trợ. Gia Gia cũng biết Lâm Khải sự tình, mặc dù bọn hắn đều thuộc về công vụ nhân viên, nhưng không phải một cái hệ thống, bất quá Gia Gia lần này định cho Lâm Khải đi cái đằng sau, nhờ quan hệ, nhiều chiếu cố một chút Lâm Khải. Dù sao Lâm bà đối với chúng ta Ngô gia có ân, nàng hậu nhân quyết không thể bạc đãi. Gia Gia là một cái cương trực công chính người, có thể nói ra những lời ấy, đã là ranh giới cuối cùng của hắn, hắn có khả năng làm cũng chỉ có những này, tận lực để Lâm bà hậu nhân sinh sống tốt một chút. Ta một mực do dự, muốn theo Gia Gia nói một chút gần nhất xảy ra ở trên người ta sự tình, do dự mãi, cũng không nói ra miệng, ta không muốn để cho Gia Gia lại vì ta sự tình quan tâm, bất kể nói thế nào. Ta cũng là một người trưởng thành, có một số việc, ta phải tự mình học được xử lý, để cho mình chân chính trưởng thành. Đưa mắt nhìn Gia Gia xe rời khỏi nơi này, ta vừa muốn chuẩn bị trở về nhà mình thời điểm, quay người lại thấy được trước cửa Thủy Nhi. Chương 155, Lâm Tố Anh tuyệt bút. Thủy Nhi mấy ngày nay gầy gò không ít, hốc mắt một mực đỏ đỏ, ta đi đến trước mặt nàng, muốn an ủi nàng 2 câu, lại không biết nói cái gì, cuối cùng cũng chỉ là thở dài một tiếng. Tiểu cựu ca ca. Mãi mãi ta thời điểm ra đi, để cho ta giao cho ngươi một vài thứ, nàng nói chỉ cho ta tại lúc không có người mới có thể cho ngươi. Thủy Nhi chấp lấy một đôi ngập nước mắt to nói. Ta nhìn Thủy Nhi, trong lòng hồ nghi, không biết Lâm bà cho ta thứ gì, lập tức nhân tiện nói, bà ngươi thời điểm ra đi, không có cho ngươi nói cái gì sao? Thủy Nhi lắc đầu, nói ra, mãi mãi liền để cho ta đem đồ vật cho ngươi, cũng không nói gì. Kêu bà ngươi bị bệnh gì, ngươi biết không? Ta hỏi lần nữa. Thủy Nhi lắc đầu, nói ra, mãi mãi nói ngươi thấy những vật kia liền hiểu. Điều này khiến cho lòng hiếu kỳ của ta bị câu lên, rất muốn biết Lâm bà đến cùng lưu cho ta thứ gì. Lúc này, Thủy Nhi đột nhiên quay người, hướng phía sau nhà nàng một mảnh rừng trúc đi tới, ta cũng theo sát nàng đi. Đi đến rừng trúc sau, Thủy Nhi đem một mảnh thật dày lá trúc đẩy ra, từ bên trong lấy ra một cái túi vải màu vàng. Cái này túi vải màu vàng ta gặp qua, lúc trước cho trụ tử bọn hắn trừ bỏ thi độc thời điểm, Lâm bà trên thân liền con cái này túi vải màu vàng. Tiểu cựu ca ca. Ngươi mở ra xem một chút đi. Thủy Nhi đem chiếc túi kia đưa tới trước mặt của ta. Ta từ Thủy Nhi trong tay nhận lấy kia túi vải màu vàng, nhẹ nhàng mở ra, đầu tiên đập vào mi mắt là một thanh thất tinh đồng tiền kiếm. Đây là Lâm bà dùng pháp khí, ta cũng đã gặp, lúc trước Lâm bà liền dùng thanh kiếm này đối phó tiểu quỷ yêu. Sau đó, bên trong còn có một bản tàn tạ sách, rất mỏng, bìa ngoài viết mấy chữ, thất tinh đồng tiền kiếm trợ. Trừ cái đó ra, bên trong còn có một lá thư viết bằng bút lông. Ta tay run run, đem lá thư này mở ra, rất thanh tú kiểu chữ, nhưng là lại lộ ra một cổ bá đạo ý vị. Kia trong thư viết dạng này, tiểu cửu. Bà ta biết ngươi khẳng định sẽ đến, cũng rất muốn biết bà vì sao lại đột nhiên rời đi nhân thế. Kỳ thật, ta sở dĩ sẽ đi, nguyên nhân rất đơn giản, hết thảy đều là bởi vì Thủy Nhi. Thủy Nhi nha đầu này trời sinh mệnh cách liền không tốt, thậm chí so ngươi còn muốn kém hơn rất nhiều, trên người ngươi dương khí nặng. Cho nên ra ngươi mới có thể cho ngươi lên một cái cửu âm danh tự, ngăn chặn trên người ngươi dương khí. Bởi vì cái gọi là cô âm không sinh, cô dương không giải, dương khí nặng cũng chưa hẳn là một chuyện tốt, bất quá nhưng cũng so Thủy Nhi tốt hơn rất nhiều. Thủy Nhi trời sinh tứ âm chi mệnh, dễ dàng nhất trêu chọc quỷ vật, cho dù là một cái nho nhỏ cô hồn dã quỷ, cũng có thể tùy tiện muốn mệnh của nàng. N. Hướng năm này, Thủy Nhi một mực đi theo tại bà bên người, cho nên mới sẽ không xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là ngay tại vài ngày trước, Thủy Nhi vẫn là đụng phải một cái hung quỷ, suýt nữa đưa nàng giết chết, bà liều mạng nguyên khí đại thương, đem kia trong láo trạch hung quỷ giết chết, bất quá về sau cũng là gỗ mục, ngày giờ không nhiều, sợ là không cách nào lại tiếp tục chăm sóc Thủy Nhi. Lúc đầu bà tính toán còn có thể sống nửa năm có thừa, nhưng là bà không thể không đi, thừa dịp còn có một hơi hiện tại, liền đem một thân linh lực rót vào kia cốt ngọc Phật bên trong, như vậy liền có thể bảo đảm Thủy Nhi 20 năm không ngại, cứ như vậy. Lão bà tử liền mệnh không lâu dài, trong vòng 3 ngày liền muốn trở lại, tại trước khi rời đi, đặc biệt để Thủy Nhi đem lão thân tùy thân mang pháp khí cho ngươi. Lão thân cả đời này, qua mơ màng hồ đồ, đã từng tuổi nhỏ thời điểm, bị sư phụ nhìn trúng, mang đi học mấy năm đạo thuật, nhưng là sở học không nhiều, ta người ân sư kia không cho lão thân nói cho bất luận kẻ nào thân phận của hắn, chuyện này, lão thân cả một đời cũng không cùng ngoại nhân nói, nhưng là hiện tại đã trở lại, nói cho ngươi nói cũng không sao, lão thân ân sư đạo hiệu Vô Nhai Tử. Chính là núi Võ Đang môn nhân, cái này thân thuật pháp cũng là truyền thừa tại Võ Đang nhất mạch, ân sư. Truyền thụ cho ta thuật pháp không nhiều, nhưng là nhất có thể thoát thân hộ mệnh liền cái này thất tinh đồng tiền kiếm trận. Theo ân sư nói, cái này thất tinh đồng tiền kiếm trận là căn cứ Võ Đang tuyệt học Chu Quỷ Phục Ma kiếm trận diễn biến mà đến, cái này nho nhỏ một thanh đê. Ông tiên kiếm dù không kịp kia Chu Quỷ Phục Ma kiếm trận khí thế bằng bạc, nhưng là một khi phát huy đến cực hạn, uy lực cũng không thể khinh thường, lao thân tu vi nông cạn, tư chất cũng là bình thường. Cũng không thể hoàn toàn lĩnh hội cái này thất tinh đồng tiền kiếm trận, bất quá lao thân nhìn ngươi lại là một khối tu hành tài liệu tốt, các ngươi lão Ngô gia khẳng định không đơn giản, chỉ bằng vào ra ngươi liền có thể nhìn ra chút môn đạo, chắc hẳn hắn hiện tại đã mang ngươi nhập đạo. Về sau tất nhiên tiền đồ vô lượng. Lao thân liền đem bản sự này truyền thụ cho ngươi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo lĩnh hội, vạn chớ từ chối. Cho ngươi cái này thất tinh đồng tiền kiếm cùng kiếm trận pháp quyết cũng không có ý tứ gì khác, chính là hy vọng ngươi về sau có thể gì Vê ta hảo hảo chăm sóc Thủy Nhi, 20 năm về sau, nàng nếu là không chịu nổi đi, ngươi liền giúp nàng một tay. Trừ cái đó ra, lão thân cũng coi là núi Võ Đang nửa cái môn nhân, về sau núi Võ Đang nếu là có kiếp nạn gì, còn xin ngươi nhiều giúp đỡ, cũng không uổng công lão bà tử ta một phen khổ tâm. Lời nói đến đây, tiểu cửu, Lâm bà vẫn là rất xem trọng ngươi, về sau tất nhiên sẽ có một phen đại thành tựu, nhớ lấy lão thân nhắc nhở. Lâm Tố Anh tuyệt bút. Lá thư này đến nơi đây liền xong rồi. Ta nhìn lá thư này về sau, trong lòng ta trăm mối cảm xúc ngổn ngang, im lặng ngưng nghẹn, cuối cùng, Lâm bà chết cùng ta Ngô Cửu Âm là thoát không ra quan hệ, lúc trước Lâm bà vì để cho ta sống lâu một ngày, cùng kia tiểu quỷ yêu liều mạng, bị trọng thương, thương thế kia vẫn luôn không có tốt, nếu là Lâm bà bà bảo trì tại đỉnh phong thời kỳ, tuyệt sẽ không bởi vì một cái hung quỷ liền sẽ tổn thương thành tình trạng như thế này, nàng nói với ta là. Bởi vì Thủy Nhi, kỳ thật nhất chủ yếu vẫn là bởi vì duyên cớ của ta. Giờ khắc này, ta tràn đầy thật sâu tự trách cùng cảm giác cái náy, nước mắt không tự chủ liền rơi xuống, đánh vào kia lá thư bên trên. Ta hít sâu một hơi, đem Lâm bà cho ta đồ vật tất cả đều cất kỹ, lúc này mới ngồi xổm xuống, nhìn về phía Thủy Nhi. Thủy Nhi thay ta lau đi khỏe mắt vệt nước mắt, nhu thuận nói ra, tiểu cửu ca ca không khóc, ngươi nhìn Thủy Nhi đều không khóc. Ta nặng nề gật đầu, nói ra, được. Tiểu cửu ca ca không khóc. Thế nhưng là nước mắt của ta vẫn là không cầm được lạch cạch rớt xuống, đây hết thảy, ta sở hữu tất cả bị đè nén cùng ủy khuất đều phóng thích ra ngoài. Nhưng là ta chỉ dám tại trước mặt cái này 6-7 tuổi tiểu nữ hài rơi nước mắt. Bình tĩnh trong chốc lát về sau, ta ôn nhu cùng Thủy Nhi nói ra, Thủy Nhi, mãi mãi tại trước khi đi có phải là cho ngươi một vật. Thủy Nhi thật mạnh gật đầu, chợt từ trong cổ đem kia cốt ngọc Phật đem ra, nói ra, mãi mãi cho ta cái này, để cho ta mỗi ngày mang ở trên người, không thể lấy xuống. Ta sờ lấy Thủy Nhi đầu, dặn dò, ừm, nhớ kỹ nhất định phải mỗi ngày mang ở trên người, vô luận lúc nào cũng không thể lấy xuống. Có nghe hay không? Thủy Nhi nhẹ gật đầu, nhu thuận nói ra, Thủy Nhi nhớ kỹ. Sau đó, ta lôi kéo Thủy Nhi tay, đem nàng đưa đến trước cửa nhà, ta lúc này mới quay người hướng phía Cao Cương thôn phương hướng đi đến, cùng Thủy Nhi cái này từ biệt, không biết khi nào mới có thể gặp nhau, chỉ mong nàng có thể bình an vô sự. Chương 156, bắt đầu đồng tiền kiếm trận. Ta mang theo Lâm bà cho ta đồ vật về tới trong nhà, trong đầu một mực hồi tưởng đến Lâm bà trên thư viết những chuyện kia, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Ngồi ở trên giường sau, ta liền đem Lâm bà cho ta quyển kia bắt đầu đồng tiền kiếm trận pháp quyết đem ra, đầu tiên là thô sơ giản lược nhìn một lần, cái này văn tự giống ta quyển kia Ngô thị gia truyền bí thuật thâm ảo, thật sâu hấp dẫn ta. Lúc trước ta đã từng thấy qua Lâm bà sử dụng qua cái này kiếm trận này ngòi nổ vẫn là cần dựa vào thanh này bắt đầu thất tinh kiếm dẫn dắt, thời điểm trước kia ta không có nhìn kỹ kiếm này, hiện tại xem xét, càng không thể tưởng tượng nổi, cái này đồng tiền kiếm hoàn toàn là từ đồng tiền tạo thành. Ở giữa không có bất kỳ vật gì kết nối, nhưng là những này đồng tiền lại chặt chẽ dính lại với nhau, tựa như là sắt nam châm đồng dạng, đem từng cái đồng tiền chặt chẽ tương liên, ta cảm. Giác, thanh này đồng tiền kiếm khẳng định bị thiết trí bí pháp gì, bằng không kiếm này là không cách nào như vậy dính liền. Ta cũng là tu luyện gần một năm người tu hành, lúc đầu tiềm chất cũng không tệ, còn bị ra thập toàn đại bổ canh tự bù đắp một phen, tu vi tinh tiến rất nhanh, cho nên cơ sở 10 phần vững chắc. Chỉ thô sơ giản lược nhìn một lần Lâm bà để lại cho ta bộ này pháp quyết, liền thử dùng một chút thanh này đồng tiền kiếm. Đem linh lực tập trung, dồn khí đan điền, thúc dục khẩu quyết, dựa theo trận phổ bên trong thủ quyết dẫn dắt, ta hướng phía trước một chỉ, thanh này đồng tiền kiếm chợt liền có phản ứng, phát ra một trận rất nhỏ vù vù tiếng động, vậy mà từ trong tay trực tiếp bay ra ngoài, bất quá vừa mới bay lên, rất nhanh liền rơi trên mặt đất. Cái này khiến ta cảm giác 10 phần thần kỳ, dòng dã một đêm. Ta đều đắm chìm trong bản này bắt đầu đồng tiền kiếm trận pháp quyết, thậm chí đều quên đem tiểu quỷ yêu manh manh thả ra chơi, gặp manh manh một hồi lâu oán trách. Mấy ngày kế tiếp, ta vẫn như cũ là đại môn không ra, nhị môn không bước, không có sự tình khác, ngoại trừ mỗi ngày nhất định phải tu hành bên ngoài, ta phần lớn thời gian đều đắm chìm trong bắt đầu đồng tiền kiếm trận, thậm chí đều đến một loại mất ăn mất ngủ tình trạng, có đôi khi là thật không để ý tới ăn cơm. Bởi vậy, chịu không ít lao mụ oán trách, nói ta gần nhất đều có chút cử chỉ điên rồ. Lúc đầu, ta còn một mực đắm chìm trong mất đi Lý Khả Hân đau buồn không cách nào tự kiềm chế, tiếp xuống lại là liên tiếp đả kích, đều để ta có chút mờ mịt, thế nhưng là làm ta chân chính đem tâm tư tốn hao về việc tu hành thời điểm, tất cả phiền não đều bị ta xem nhẹ không đáng kể, ta hiện tại cũng chỉ có dựa vào tu hành đến gây tê mình, để cho ta quên một chút làm cho ta bối rối sự tình, thế nhưng là ta mỗi lần nhàn rỗi thời điểm, cái kia xinh đẹp thân ảnh vẫn là sẽ tại trong đầu của ta bồi. Hồi không chừng. Có một số việc nhất định khắc sâu tại trong lòng cả một đời, trở thành một loại vĩnh viễn không thể chạm đến đau xót, mà hết thể này chỉ có dựa vào thời gian đến đọc lại. Một tháng thoáng một cái đã qua, ta đối với bắt đầu đồng tiền kiếm trận tìm tòi đã có chút hiệu quả. Đây hết thể còn muốn cảm tạ tổ tiên gia lưu truyền xuống bộ kia Ngô thị gia truyền bí thuật, cho ta đánh hạ một cái phi thường kiên cố nội tình. Tổ tiên gia lưu lại quyển sách này muốn so Lâm bà cho ta bắt đầu đồng tiền kiếm trận pháp quyết muốn khó nhiều lắm. Dù sao bắt đầu đồng tiền kiếm trận chỉ là một môn thuật pháp, chỉ cần là người tu hành, có nội tình, rất nhanh liền có thể nắm giữ một ít môn đạo, nhưng là muốn để kiếm trận này phát huy ra tác dụng rất lớn, vẫn là phải không ngừng tu hành, để tu vi của mình đạt tới cảnh giới nhất định, kiếm trận này uy lực mới có thể càng thêm lăng lệ. Mà Ngô thị gia truyền bí thuật phương pháp tu hành, là trước dễ sau khó, là đối với tu hành người một cái chỉnh thể tăng lên, đằng sau chủ yếu dính tới khống thi bí thuật, phục thi pháp thức cùng Mao Sơn Đế Linh cụ thể cách dùng, cùng một chút thâm ảo pháp quyết, làm người tu hành, phổ thông yêu ma quỷ quái hoàn toàn có thể ứng đối, nhưng là muốn đạt tới loại kia trình độ đăng phong tạo cực, còn thiếu rất nhiều. Lại cũng không biết vì sao, ta cái này tổ tiên ra hết lần này tới lần khác không đem hắn sở trường nhất bản sự lưu truyền tới nay, ta nghe lão gia tử đã từng nói, tổ tiên gia vốn là có một bộ kiếm quyết, hơn 110 năm trước, tổ tiên gia liền dựa vào kiếm quyết kia tung hoành giang hồ, không thể địch nổi, xông ra to như vậy một cái tên tuổi, bộ kia kiếm quyết nếu là có thể lưu truyền tới nay, không còn gì tốt hơn. Nghe lão gia tử giải thích, tổ tiên gia sở dĩ không đem kiếm quyết truyền thừa nguyên nhân, là bởi vì sợ con cháu đời sau chen chân giang hồ phân tranh, càng sợ con cháu đời sau dùng sở học chi thuật pháp làm hại một phương, ta cảm thấy như thế rất không cần phải lo lắng. Chúng ta lão Ngô gia gia giáo còn tính là 10 phần nghiêm ngặt, cho dù là học được những cái kia lợi hại thuật pháp, cũng sẽ không cùng người trong thiên hạ là địch. Tóm lại, chỉ dùng một tháng, ta liền có thể đơn giản điều khiển cái này bắt đầu thất tinh đồng tiền kiếm, đương pháp quyết thôi động thời điểm, cái kia thanh đồng tiền kiếm liền sẽ lăng không bay lên, chăm chú dính liền cùng một chỗ đồng tiền ngay lập tức sẽ phân giải ra đến, hóa thành một mảng lớn đồng tiền, hướng phía mục tiêu đánh tới. Tại một ngày buổi tối, tại tiểu quỷ yêu manh manh chứng kiến phía dưới, ta liền dùng cái này bắt đầu đồng tiền kiếm trận phá vỡ nhà ta pha lê, kết quả cha mẹ đều bị bừng tỉnh, còn tưởng rằng trong nhà gặp trộm, đem ta tốt một chầu chửi mắng. Bất quá tại trước khi bọn hắn đến ta phòng, ta đã đem manh manh giấu đi, rơi tản mát ở bên ngoài đồng tiền, trải qua pháp quyết lần nữa lôi kéo, lại sẽ tạo thành một thanh đồng tiền kiếm bộ dáng, lại lần nữa trở lại đến trong tay của ta. Cái này quả nhiên là một cái không tệ pháp bảo, lão gia tử dùng đồng tiền xem như ám khí. Một lần cũng chỉ có thể đùa nghịch ra ngoài 7-8 cái đồng tiền, cùng ta cái này đồng tiền kiếm trận so sánh, thật đúng là kém một chút, ta cái này một thanh kiếm ra ngoài, lập tức hóa thành mấy chục cái đồng tiền bắn ra mà ra, nếu là đánh vào trên người một người, vậy khẳng định trực tiếp đem đánh thành tổ ong vỏ vẽ không thể, chỉ đâu đánh đó, chính xác vô cùng tốt, đáng giá vừa nói chính là, ta đã từng thấy qua Lâm bà đem đồng tiền kiếm thôi động thời điểm, kia đầy trời đồng tiền phía trên còn có thể tách ra rất nhiều đồng tiền phân thân. Nói cách khác một cái đồng tiền có thể hóa thành rất nhiều đạo đồng tiền kiếm khí, như giống như cuồng phong bạo vũ hướng phía mục. Đánh tới đi, kia lực sát thương quả thực cũng ít có người nào chịu nổi. Bất quá ta trước mắt tu vi, cũng chỉ có thể đem đồng tiền kiếm phát huy đến điều khiển tự nhiên trình độ, muốn tách ra kiếm khí đến, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Vô luận cái nào môn phái, đều có mình giữ nhà tuyệt học, không thể khinh thường, Lâm bà chỉ là cùng một cao nhân núi võ đang học được mấy năm, liền có như vậy tạo nghệ, đã hết sức lợi hại. Đã kiếm quyết này cùng đồng tiền kiếm rơi vào trong tay của ta, ta liền muốn tranh thủ để nó phát huy ra nó tác dụng vốn có. Không có tổ tiên gia lưu truyền xuống kiếm quyết bảo kiếm, cái này đồng tiền kiếm tạm thời dùng đến, cũng là dư xài. Dù sao đây không phải hơn 100 năm trước giang hồ, cũng không có nhiều như vậy hung hiểm, cựu gia của ta cũng chỉ là giống La Hưởng như thế người bình thường, đối phó hắn cũng không cần cỡ nào thâm ảo đồ vật. Nghĩ tới La Hưởng, ta liền hận nghiến răng, ta cảm thấy muốn thu thập hắn cũng là lúc này rồi. Chương 157, sẽ không bỏ qua hắn. Cái này hơn một tháng, ta đều không hề rời đi Cao Cương thôn, thời gian qua dị thường bình tĩnh mà bình thản, vượt qua nhân sinh một người trong đó nho nhỏ thung lũng kỳ, mặc dù nhiều khi, ta cũng sẽ nhớ tới Lý Khả Hân, nhưng là tâm lại sẽ không khó chịu vậy qua. Kỳ thật, trải qua mấy ngày nay, trong lòng ta còn có một cái nho nhỏ chờ mong, đó chính là hy vọng Lý Khả Hân có thể cho ta gọi điện thoại, hoặc là gửi một cái tin nhắn, nói cho ta tình huống nàng bây giờ. Cái này tối thiểu còn có thể chứng minh trong nội tâm nàng có ta, thế nhưng là thời gian dài như vậy trôi qua, ta liền một cái tin nhắn đều không có nhận qua, ta không là không tin nàng, mà là không tin một tháng này đến nay thời gian, nàng thậm chí ngay cả một phút đều rút ra không được liên lạc. Với ta một chút, có đôi khi, ta thậm chí đang nghĩ, nếu như nàng nói với ta, tiểu cựu ca, chúng ta cao chạy xa bay, rời đi nơi này, ta liền sẽ vứt xuống nơi này hết thảy, cùng với nàng đi đến chân trời góc biển. Cũng phải bỏ ra tất cả cố gắng đi chiếu cố nàng. Thế nhưng là ta cái gì cũng không có đợi đến, đây hết thảy bất quá là ta mong muốn đơn phương thôi. Có lẽ nàng chỉ là ta nhân sinh trên đường một chỗ cảnh đẹp, ta vừa đi vừa nghỉ, tại chỗ kia cảnh đẹp dừng lại một lát, cảnh đẹp tuy tốt, nhưng là ta lại không thể một mực ở lại nơi đó, ta còn muốn ngựa không ngừng vó chạy tới một nơi khác, bởi vì nơi khác còn có rất nhiều chuyện quan trọng chờ ta đi làm. Ta đầu tiên phải làm chuyện thứ nhất, liền là như thế nào đối phó La Hưởng, những ngày này, ta chờ mặc, kỳ thật cũng là đối phó La Hưởng một cái phương pháp, ta muốn hắn đang chờ đợi bên trong chịu tra tấn, tại ngay từ đầu tìm người ám sát ta không thành công đoạn thời gian trước, La Hưởng khẳng định sẽ lo lắng hãi hùng, một ngày bằng một năm, cả ngày sẽ nghĩ đến ta sẽ từ lúc nào đột nhiên xuất hiện, muốn cái mạng nhỏ của hắn, loại kia sợ hãi mà không chịu nổi một ngày cảm giác, ta muốn để hắn hảo. Hảo trải nghiệm. Cùng La Hưởng tiểu tử này giao thủ cũng không phải lần đầu tiên, hắn khẳng định cũng mới từ vòng truyền báo cùng Điển Linh sự tình bên trên hiểu rõ con người của ta, ta Ngô Cửu Âm mặc dù không gây chuyện thị phi, nhưng là ta cũng tuyệt đối không phải gặp cảnh khốn cùng, ăn miếng trả miếng đây mới là ta phong cách làm việc. Vông truyền báo là Thiên Nam thành đại lưu manh, thì phải làm thế nào đây, ta còn không phải như vậy đem hắn hộp đêm đập một cái nhao nhuẹn, liền vông truyền báo mình cũng bị ta đánh gãy một cái cánh tay một cái chân. Điển Linh lão cha có quyền thế, ta lại sợ qua hắn sao? Ta còn không phải làm kia tiểu tử cởi chuồng đầy cư xá chạy loạn, sống không bằng chết qua vài ngày. La Hưởng trong lòng khẳng định cũng rõ ràng, ta là sẽ không bỏ qua cho hắn. Thế nhưng là ta một tháng này cũng không có động tĩnh, hắn lại sẽ nghĩ như thế nào đâu. Ngay từ đầu, hắn khẳng định là sợ, nhưng là theo thời gian từng ngày trôi qua, hắn hẳn là sẽ buông lòng đề phòng, cho là ta Ngô Cửu Âm không dám trêu chọc hắn La Đại Công Tử, bởi vì liền tại một tháng trước đó, hắn đã để người đẻ khẩu súng vào trên chán ta. Một tháng này, ta là cho hắn cơ hội, cho hắn một cái thừa nhận sai lầm, sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, thế nhưng là hắn không coi chân quý, nhưng là ta cũng cho ta một cái cơ hội của ta chính là thừa dịp bất ngờ, muốn hắn mạng nhỏ. Tại ta quyết định thu thập La Hưởng trước đó, ta đầu tiên là cho Cao Ngoan Cường gọi một cú điện thoại, hắn hiện tại ngay tại vùng truyền báo hộp đêm đi làm, ta gọi điện thoại cho hắn mục đích, liền là muốn cho Cao Ngoan Cường cho ta hỏi thăm một chút La Hưởng ở chỗ nào. Lúc đầu, cú điện thoại này ta hẳn là gọi cho vùng truyền báo, bởi vì La Hưởng ở chỗ nào, hắn khẳng định là biết rõ ràng, nhưng là ta vẫn là không tin lắm tiểu tử này, Cao Ngoan Cường là ta bạn bè thân thiết, chắc chắn sẽ không làm ra bán ta sự tình. Cao Ngoan Cường tiếp vào điện thoại của ta, cảm giác phi thường ngoài ý muốn cùng chấn kinh, hắn là chấn kinh tại ta chấp nhất, thời gian dài như vậy, còn nghĩ muốn thu thập La Hưởng, nhưng khi ta đem La Hưởng tìm sát thủ ám sát ta sự tình nói về sau, Cao Ngoan Cường liền hiểu được ta muốn thu thập tiểu tử này nguyên nhân thực sự. Cao Ngoan Cường chỉ là nói cho ta yên tâm, hắn nhất định sẽ lặng yên không tiếng động thăm dò được La Hưởng nhà, tại ngày thứ hai liền cho ta một cái chuẩn xác trả lời chắc chắn. Hắn làm việc, ta vẫn là rất yên tâm, sau đó ta liền ở trong nhà kiên nhẫn chờ đợi lấy hắn tin tức. Quả nhiên không phụ nhờ vả, sáng sớm hôm sau, Cao Ngoan Cường liền cho ta trở về điện thoại, nói cho ta biết một tin tức, hắn nói với ta, La Hưởng nhà có mấy chỗ địa phương. Phần lớn đều là khu biệt thự, nhưng là La Hưởng mình có một ngôi nhà, ngay tại Thiên Nam thành Nam Bộ vùng núi một tòa biệt thự, đoạn thời gian gần nhất, La Hưởng thường ẩn hiện ở chỗ đó, mang theo mấy nữ nhân tại kia trong biệt thự lêu lổng. Cao Ngoan Cường sở dĩ biết chuyện này, là bởi vì trước mấy ngày La Hưởng tại vùng truyền báo trong hộp đêm nhìn chúng một cái tiểu thư, mỗi lúc trời tối La Hưởng đều muốn lái xe mang theo cái tiểu thư về hắn Nam Bộ vùng núi căn biệt thự kia bên trong qua đêm, ngày thứ hai lại trả lại. Cao Ngoan Cường vì cẩn thận, cũng không có tự mình đi hỏi tiểu thư kia La Hưởng ở chỗ nào, mà là lại nắm hắn một cái ở hộp đêm rất tốt anh em đến hỏi, làm việc tuyệt đối đáng tin cậy. Sau đó, Cao Ngoan Cường lại dặn dò ta một phen, nói với ta thu thập La Hưởng có thể, nhưng là không nên nháo chết người, sự tình làm lớn chuyện, ta cũng không dễ thu thập tàn cuộc. Ta cảm ơn Cao Ngoan Cường, nói chờ chuyện này xong xuôi về sau liền mời hắn uống rượu, sau đó liền cúp điện thoại. Được tin tức xác thực về sau, ta cải trang ăn diện một chút, từ nhà ta hậu viện leo tường ra ngoài. Lượn quanh vài vòng, một mực chạy đến phía sau núi trên đường cái, đón một chiếc xe, trực tiếp liền vây quanh Thiên Nam Thành, sau đó, lại tại Thiên Nam Thành đổi một chiếc xe taxi, mới trực tiếp đi hướng Nam Bộ vùng núi La Hưởng ở cái chỗ kia. Ta cũng không có để lái xe dừng xe, mà là quan sát kỹ La Hưởng ở căn biệt thự kia, ngay tại trên một tòa núi hoang, bốn phía đều không có chút dấu người, tiểu tử này nhà thật không là bình thường có tiền, biệt thự này liền xây ở một tòa núi hoang giữa sườn núi, còn mình xây dựng một đầu núi vây quanh đường cái. Nơi này ngược lại là 10 phần ẩn nấp, bất quá đối với ta mà nói quả nhiên là không còn gì tốt hơn, cái này hoàng sơn giã lĩnh, náo ra lại động tĩnh cũng sẽ không có người nghe thấy. Buổi tối hôm nay, đoán chừng hẳn là La Hưởng đời này khó quên nhất một buổi tối. Sau đó, ta lại để cho lái xe lái về Thiên Nam Thành, ta tại trên sạp hàng ăn một bữa cơm, mắt thấy sắp trời tối thời điểm, ta mới đón một chiếc xe, để hắn đỗ tại Nam Bộ vùng núi một chỗ nông gia viện bên cạnh. Nơi này cách La Hưởng ở ngôi biệt thự kia còn có thật dài một khoảng cách, ta trực tiếp từ vắng vẻ không người núi hoang một đường bỏ qua, cuối cùng ngồi chờ tại ngôi biệt thự kia bên cạnh ở giữa bụi cỏ hoang, tựa như là một đầu sói đói tại chờ đợi con mồi, lẳng lặng chờ lấy La Hưởng đến. Ngôi xổm ở nơi đó một mực chờ ước chừng có 2 giờ, có hai chiếc đại buôn xuất hiện ở giữa sườn núi trên đường xi măng, trứng mắt xe hơi đèn chiếu, dọa ta nằm ở trong bụi cỏ một cử động cũng không dám, ta nghĩ trong xe này nhất định có La Hưởng. Chương 158, gặp được nguy hiểm. Kia hai chiếc đại buôn từ ta nằm sấp đuổi cỏ phụ cận thoáng một cái đã qua, hướng phía kia biệt thự mà đi, ngay sau đó cửa sắt tự động mở ra, hai chiếc xe tuần tự lái vào. Ta hướng chỗ cao lặng yên không tiếng động bò lên, tại chỗ giữa sườn núi một cây đại thụ đằng sau hướng phía sân của biệt thự nhìn lại. Nhưng gặp, hai chiếc xe kia dừng lại về sau, một người mặc vest trắng ra hỏa, ôm hai cái dáng người cao gầy mỹ nữ liền hướng phía trong biệt thự đi vào, không ngừng có vui cười âm thanh từ bên trong biệt thự kia truyền ra. Cái kia mặc vest trắng tao bao khẳng định là La Hưởng, đầu năm nay thích mặc vest trắng người thật đúng là không nhiều. La Hưởng ôm kia hai cái cao gầy mỹ nữ đi vào biệt thự về sau, từ phía sau một chiếc xe bên trong rất nhanh lại xuống tới năm người, tất cả đều một thân đồ tây đen, cái này đêm hôm khuya khoát, còn cả đám đều đeo kính đen, cùng lao sói với đuôi. Sau khi xuống xe, năm người kia tất cả đều phân tán ra đến, tại biệt thự chung quanh đi vòng vo vài vòng, mới tuần tự tiến vào biệt thự bên trong. Tại hai chiếc xe này đi vào sau khi, trong biệt thự truyền đến mấy cái đại chó săn sủa loạn âm thanh, rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Trong biệt thự này lại có chó, xem ra là La Hưởng cố ý an bài, chính là vì phòng bị ta đột nhiên xuất hiện. Xem ra những ngày qua, hắn vẫn là không có hoàn toàn buông lỏng đề phòng, thời khắc chờ ta đến. Mấy cái này đeo kính đen người không cần phải nói, khẳng định là La Hưởng mời đến bảo tiêu, từng cái tráng cùng con bê con, mà lại tác phong rất chuyên nghiệp, chắc là giá cao mời đến chuyên nghiệp bảo tiêu. Đối với những người bình thường này, ta là chẳng thèm ngó tới, lại có thể đánh, đối một người tu hành tới nói, vẫn là không tạo thành cái gì quá lớn uy hiếp, cũng không biết có phải hay không là La Hưởng tiểu tử này đầu óc hong gió, hắn mời đến sát thủ chuyên nghiệp cũng không thể làm gì được ta, mời mấy cái bảo tiêu có thể đỉnh cái gì dùng. Ta cũng không nóng nảy hiện tại đối phó La Hưởng, bởi vì giờ khắc này ta ẩn ẩn có chút lo lắng, ta sợ hãi La Hưởng lại có cái gì cái khác chuẩn bị, để cho ta vội vàng không kịp chuẩn bị, cho nên ta vẫn là ngồi xổm ở giữa sườn núi quan sát kỹ trong biệt thự nhất cử nhất động. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, ta nằm vùng vị trí cách biệt thự kia cũng không xa, đợi La Hưởng đi vào biệt thự hơn nửa giờ sau, liền từ lầu hai nào đó một cái phòng truyền đến một trận tiếng phóng đãng cười nói, quả thực khó nghe, nghe ta một trận lửa nóng. Kẻ có tiền chính là tốt, có thể làm sằng làm bậy, không nghĩ tới La Hưởng tiểu tử này thể trạng tốt như vậy, một chút còn tìm hai nữ nhân cùng hắn qua đêm. Hơn một giờ về sau, lầu hai gian phòng bên trong động tĩnh ít đi một chút, lại qua mười mấy phút, trong phòng đèn cũng tắt. La Hưởng tiểu tử này rốt cục ngừng lại, chắc hẳn lúc này đã mệt mỏi ngủ rồi. Nghĩ nghĩ một lát mà đem kia từ ôn nhu trong ổ sách ra hành hung một trận cảm giác, thật sự là thoải mái tới cực điểm. Yên lặng như tờ, nguyệt hắc phong cao giết người đêm. Lại chờ giây lát, ta mới thận trọng hướng phía dưới núi đi đến, đi tới biệt thự kia tường viện phụ cận. Nếu là tùy tiện xâm nhập, khẳng định sẽ kinh động trong biệt thự những cái kia đại chó săn, ta đầu tiên phải giải quyết vấn đề liền mấy cái này đáng ghét đại chó săn, thứ này dễ dàng nhất để cho ta bại lộ thân hình. Muốn đối phó mấy cái này đại chó săn kỳ thật rất đơn giản, tiểu quỷ yêu manh manh hoàn toàn có thể nhẹ nhõm giải quyết, mắt chó thông linh, là có thể nhìn thấy quỷ vật, manh manh vừa xuất hiện, cái này đại chó săn liền có thể nhìn thấy nó. Nếu là phổ thông quỷ vật, những này đại chó săn không thể nghi ngờ sẽ lớn tiếng sủa loạn, xua đuổi những này quỷ vật rời đi nơi này, nhưng là manh manh liền không đồng dạng, nó không là bình thường quỷ vật, mà là cùng kia quỷ yêu đã từng hợp hồn đại quỷ, trên. Người có quỷ yêu loại kia khí thế bệ nghệ thiên hạ, cứ việc manh manh hiện tại rất nhỏ yếu, nhưng là quỷ yêu khí chẳng còn tại, những cái kia đại chó săn không có khả năng không sợ. Nghĩ tới đây, ta bóp mấy cái thủ quyết, mặc niệm vài tiếng chú ngữ, bắt đầu cùng trong đan điền manh manh câu thông. Đưa nó cho kêu gọi ra. Manh manh hóa thành một sợi huyết hồng sương mù, từ ta đỉnh đầu bên trong bay ra, ở bên cạnh ta ngưng kết thành một cái hình người, mà lại đã là hơi mờ, trước kia nó chỉ là một mảnh hư hoàng bóng dáng, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ tan thành mây khói, nhưng là tại ta trong đan điền ôn dưỡng gần một năm, theo ta tu vi không ngừng đề cao, nó hiện tại đã biến mười phân rõ ràng. Manh manh bị ta từ trong đan điền thả ra, lộ ra hết sức cao hứng, nó đầu tiên là hướng bốn phía hiếu kỳ nhìn nhìn, nhân tiện nói: Tiểu cửu ca ca. Chúng ta hôm nay không ở trong nhà chơi a, đây là ở đâu? Tiểu cửu ca ca hôm nay ra làm một ít chuyện, chúng ta cùng một chỗ đánh người xấu có được hay không? Ta ôn nhu hỏi. Manh manh trên mặt nở rộ ra đáng yêu tươi cười, vui mừng khôn xiết nói, tốt tốt. Manh manh thích nhất đánh người xấu, có phải là muốn manh manh tiếp tục đóng vai quỷ hù dọa bọn hắn đâu? Nói, manh manh chợt lại biến thành một cái dữ tợn đáng sợ bộ dáng, tái nhợt khuôn mặt nhỏ, trên mặt máu hồ hồ một mảnh, đầu lưỡi vươn láo dài. Trôi lơ lửng ở giữa không trung, đem ta giật mình kêu lên, ta hít sâu một hơi, liên tục khoát tay nói, lần này không cần ngươi đóng vai quỷ, ngươi nhanh biến trở về đi, ngươi bộ dáng này tiểu cửu ca nhìn cũng sợ hãi. Nha manh manh lên tiếng, chợt lại khôi phục bộ dáng khả ái, đứng ở bên cạnh ta, trong lòng ta vẫn đang suy nghĩ, tiểu nha đầu này còn nói đóng vai quỷ, nó hiện tại không phải là một cái quỷ a. Ta chợt cùng manh manh nói ra, manh manh, trong sân này có mấy cái đại chó săn, ngươi để bọn chúng không muốn phát ra động tĩnh, thuận tiện nhìn xem trong sân này đến tột cùng có bao nhiêu người, đều giấu ở nơi nào, thấy rõ ràng về sau trở về nói cho ta. Manh manh lần nữa gật đầu, nói ra, tốt ta, tiểu cựu ca ca, ngươi đợi ta một hồi, ta lập tức liền trở lại. Nói, manh manh chợt lóe người, lần nữa hóa thành một mảnh xương đỏ hướng phía trong sân lướt tới. Ta ngồi xổm ở cao cao tường viện nền tảng dưới, lúc này không nhìn thấy trong sân tình cảnh, bất quá khi manh manh tiến sân về sau, ta rất nhanh liền nghe được bên trong viện kia mấy cái đại chó săn phát ra một trận ô ô tiếng vang, bọn chúng khẳng định là nhìn thấy manh manh, dọa cụp đuôi chạy vào ổ chó, sau đó liền nghe không đến bất luận cái gì động tĩnh. Ta ngồi xổm ở chân tường phía dưới, kiên nhẫn đợi manh manh trở về, thế nhưng là liên tiếp đợi 6-7 phút, đều không có chờ đến manh manh trở về, đột nhiên trong lòng đã cảm thấy bất ổn, vừa muốn đứng lên, đột nhiên tim một trận nhói nhói để cho ta lại ngồi xổm xuống, một cái tê tâm liệt phế thanh âm tại đáy lòng ta vang lên, tiểu cựu ca ca, cứu ta a. Đây là manh manh thanh âm, nó gặp được nguy hiểm. Vừa cảm nhận đến manh manh thanh âm này, ta liền có chút khống chế không nổi mình, trong lòng có một loại không hiểu khủng hoảng cảm giác. Manh manh đi theo ta hơn nửa năm, khoảng thời gian này tình cảm đặc biệt khắc sâu, ta thậm chí đưa nó đều xem như nữ nhi của ta sủng ái, giờ phút này nó gặp phải nguy hiểm, là ta không thể nhất tiếp nhận sự tình. Chương 159, giữ tợn tiểu quỷ. Lúc này, ta chán nóng lên, căn bản cũng không có nghĩ quá nhiều, hướng lui về phía sau mấy bước, chật lách người liền lật đến cao cao viện trên tường, sau đó nhảy vào trong sân của cái biệt thự này. Ta không biết manh manh gặp được cái gì hung hiểm. Nhưng là nó vừa rồi kia âm thanh tê tâm liệt phế tiếng cầu cứu lại sâu sâu kích thích ta, một khắc này, ta không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ muốn mau chóng để manh manh thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng khi ta xoay người đi vào cái này sân rộng về sau, lập tức liền mở mịt, bởi vì ta không biết manh manh đi nơi nào, lúc ấy kia âm thanh gọi về sau, manh manh liền cùng ta đã mất đi liên hệ, tung tích hoàn toàn không có, chẳng lẽ manh manh bị người cho thu. Nghĩ đến đây, lòng ta liền đau dữ dội, ta đã mất đi quá nhiều. Ta không thể lại mất đi manh manh. Khổ sở sau khi, ta không ngừng nói với mình nhất định phải tỉnh táo lại, xúc động sẽ chỉ làm sự tình biến càng thêm hỏng bét. Nhảy vào trong sân về sau, ta chợt núp ở một cái âm u nơi hẻo lánh bên trong, bắt đầu bóp lên thủ quyết, mặc đọc chú ngữ, thử cùng manh manh câu thông, thế nhưng là liên tiếp thử hai lần về sau, đều không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, manh manh tựa như đá chìm đáy biển, không có tung tích. Manh manh cùng ta là một thể, nó nếu là không có, ta khẳng định cũng không dễ chịu. Thế nhưng là ta hiện tại là thật tìm không thấy nó. Đang muốn thử lại câu thông một lần thời điểm, đột nhiên bên tai truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, như là buôn lôi nổ vang, ta chợt mở mắt, nhìn thấy 4-5 cái người áo đen trong tay cầm khảm đao liền hướng phía ta đánh tới, cái này 4-5 cái người áo đen tự nhiên là La Hưởng mấy người hộ vệ kia. Khi nhìn đến bọn hắn hướng phía ta vọt tới thời điểm, trong lòng ta bỗng nhiên giật mình, đầu tiên liền cảm thấy có chút khó tin, ta đây hết thể làm đều không có chút nào sơ hở. Tại biệt thự phụ cận ngồi chờ hơn phân nửa đêm, tự nhận là thiên ý vô phùng, hoàn toàn có thể cho La Hưởng tới một cái xuất kỳ bất ý, cái này vừa mới vào biệt thự sân liền không ai phát hiện. Đến tột cùng tình huống như thế nào? Bất quá, ta rất nhanh liền phản ứng lại, liền manh manh đều cùng ta đã mất đi liên hệ, có thể là tao ngộ bất trắc, rất có thể La Hưởng là xin cái gì cao nhân tới, manh manh đều bị bắt lại, ta làm sao có thể không bị người phát hiện. Khi ta hiểu được chút điểm này về sau, chợt liền đứng lên. Một phen từ trên thân vải vàng trong túi lấy ra cái kia thanh thất tinh đồng tiền kiếm, đón mấy người áo đen kia liền chiêu hô tới. Thứ nhất người áo đen hét lớn một tiếng, một thanh trùng điệp khảm đao liền đập vào ta đồng tiền kiếm bên trên, chấn tay của ta đều hơi tê tê, đao kia cùng đồng tiền kiếm đụng vào nhau thời điểm thậm chí đều ma sát ra một trận hỏa hoa. Lực đạo rất chậm, quả thật là cao thủ, La Hưởng mời người tới chính là so bông truyền báo tìm những cái kia tên du thủ du thực cường rất nhiều, bất quá hắn mạnh hơn dù sao vẫn là một người bình thường. Trong nháy mắt, ta để đan điền nhanh chóng vận chuyển, toàn thân kinh khí tăng vọt, tốc độ trong lúc đó thêm nhanh thêm mấy phần, những người áo đen kia động tác ngay tại trước mắt ta chậm nửa nhịp, không đợi người áo đen kia thu hồi đao đi, ta chợt bay lên một cước, đá hướng về phía người áo đen kia bụng dưới, người áo đen kia rên lên một tiếng, hướng phía đằng sau nằm thẳng cẳng. Ta chợt lách người liền hướng phía trong sân chạy đi, bất quá rất nhanh mấy cái kia hộ vệ áo đen liền vọt lên, đem ta bao bọc vây quanh. Lần này, ta nhìn thấy trong tay những người này không riêng gì cầm đao, có còn cầm đèn tin, lốp bốp phát ra một trận mà bạo hưởng. Rất nhanh, bốn người này hô nhau mà lên, quyền cước động lên hô hô phong thanh, hướng phía ta bên này chiêu hô tới, đã hiện tại bị người phát hiện, ta dứt khoát cũng liền không thèm đếm xỉa, đã ngầm không được, ta liền chơi với bọn hắn minh, lục đục với nhau sự tình, ta phát hiện ta còn thực sự không phải những này lao giang hồ đối thủ, ta bên này vừa toát ra một chút đầu mâu, liền bị bọn hắn đè ép xuống. Trong tay đồng tiền kiếm bị ta vung vẩy hổ hổ sinh phong, mấy cái này hán tử áo đen cũng đều là cực kỳ cao minh người luyện võ, 7-8 chiêu về sau, ta mới đánh ngã hai cái. Đang chuẩn bị đem còn lại kia hai cái người áo đen cũng cho thu thập hết thời điểm, đột nhiên phía sau âm phong trận trận, để cho ta cảm thấy một trận mà ác hàn. Vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng gặp một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn tiểu quỷ hướng phía ta đánh tới, vật nhỏ này toàn thân khói đen mờ mịt, một mặt vẻ dữ tợn, một cái đầu to chỉ có thưa thớt vài cọng tóc, thân thể cộng lại không có đầu lớn, mặt mũi tràn đầy nổi gân xanh, con mắt đỏ ngầu bên trong tất cả đều là oán độc cùng phẫn hận chi sắc. Trong lúc đó nhìn thấy như thế một cái quỷ vật, đem ta giật nảy mình, vội vàng nghiêng người né tránh, tiểu quỷ kia từ bên cạnh ta hô rít gào mà qua, mang theo một cô âm trầm trầm tử khí, nghe được mùi vị này, để cho ta có một loại mười phần buồn nôn cảm giác, tâm hoảng ý loạn không nói, còn có một loại muốn nôn mửa ra cảm giác. Tiểu quỷ kia bổ nhào về phía trước chưa trúng, phiêu phủ ở giữa không trung, phát ra một trận mà điệp điệp cười quái dị, thanh âm khàn khàn mười phần chói tai. Ta dựa vào, đây là thứ quỷ gì, làm sao lại như thế xấu xí tà ác, manh manh biến thành giữ tận bộ dáng về sau, cũng so cái này xỉu quỷ đẹp mắt gấp trăm lần, quả nhiên là làm ta sợ muốn chết. Ta có thể nhìn thấy vật này, nhưng là mấy người hộ vệ kia tựa hồ không nhìn thấy, vẫn như cũ cơ trong tay vũ khí, hướng phía trên người ta bổ tới, ta một bên lo lắng tiểu quỷ kia ở một bên đánh lén, một bên bình tĩnh ứng đối mấy cái kia hộ vệ áo đen, tiểu quỷ kia liền phiêu ở bên cạnh ta, chật cao chật thấp, múc meo tử khí để cho ta trong dạ dày không được bốc lên, nhưng cũng không cách nào rảnh tay thu thập vật nhỏ này. Kia hai cái bảo tiêu ta còn không có đánh ngã, lúc này, từ một bên lại xông ra tới một người, tiểu tử này trong tay cầm đồ vật ta không có thấy rõ ràng, chỉ là cảm giác tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh tựa như là một trận gió, khi ta nhìn thấy hắn thời điểm, hắn liền đã đến trước mặt của ta, trong tay người này cầm chính là một cây khắc lấy màu đen phù văn cây gậy, quay đầu liền hướng phía ta đập xuống, ta vội vàng dùng trong tay đồng tiền kiếm tiếp, cái này vừa tiếp xúc với phía dưới, lập tức, chấn tay ta một trận mềm nhũn, nhói nhói không chịu nổi. Thật nặng lực đạo, người này khẳng định là cái tương đương lợi hại người tu hành, không chờ ta kịp phản ứng, người kia nhanh chóng vung ra một trường, một chút đập ở lồng ngực của ta, thân thể của ta giống như là cái phá bao tải giống như bay ra ngoài, trung điệp đập xuống đất, trượt đi ra đến mấy mét xa mới dừng lại. Trong dạ dày một trận lan lộn, cổ họng ngọt ngọt, ta há miệng ra liền phun ra một ngụm máu tươi, lập tức cảm thấy thoải mái hơn. Tay giơ lên xem xét, gặp ta cầm đồng tiền kiếm tay, hổ khẩu chỗ đã rách tả tơi, máu me đầm địa. Thủ đoạn này thật sự là lợi hại, xem ra ta là gặp được cao thủ. Ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp cái kia một trưởng đem ta đập bay ra ngoài lại là một cái tháng 12 năm 13 tuổi thiếu niên, chính một mặt âm hiểm cười nhìn ta, trong tay hắn liền cầm lấy cây kia khắc đầy phù văn màu đen cây gậy. Vừa rồi kia một cái chớp mắt xảy ra chuyện gì? Ta lại bị một cái tháng 12 năm 13 tuổi thiếu niên đánh gục. Chương 160, cầm côn thiếu niên. Ta híp mắt nhìn về phía thiếu niên kia, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, đưa tay lau sạch vết máu ở khóe miệng ta, một trưởng kia đập cũng không là rất nặng, ta hoàn toàn có thể tiếp nhận, ta sở dĩ phun ra một ngụm lao huyết, hoàn toàn là bị vừa rồi cái kia đầu to tiểu quỷ cho buồn nôn. Mà giờ khắc này kia đầu to tiểu quỷ liền phiêu phù ở cái kia tháng 12 năm 13 tuổi thiếu niên đỉnh đầu, hướng về phía ta điệp điệp cười quái dị, cặp kia con mắt đỏ ngầu, hoán độc ngập trời, để cho người ta nhìn nhiều, trong lòng không khỏi liền sẽ thêm ra mấy phần sợ hãi, mất tự nhiên liền khiếp đảm. Từ khi tu hành đến nay, ta đã thấy quỷ vật cũng không ít, cái này đầu to tiểu quỷ xem như buồn nôn nhất một cái, bất quá nếu là bản về đạo hành đến, nó so tiểu quỷ yêu kém không biết bao nhiêu cấp bậc, tiểu quỷ yêu ta đều được chứng kiến, cái này đầu to tiểu quỷ đương nhiên sẽ không đem ta hù ngã. Ta vừa mới đứng lên, nhìn chằm chằm kia tháng 12 năm 13 tuổi thiếu niên nhìn thời điểm, một tiếng phóng túng cười to liền từ trên đỉnh đầu truyền tới. Tiếng cười kia để cho ta có loại thiên nhiên chán ghét, ngẩng đầu nhìn thời điểm, liền thấy La Hưởng mặc một thân áo ngủ, ôm hai cái mặc cực kỳ đơn bạc mỹ nữ chân dài xuất hiện ở lầu 2 trên rộng rãi ban công kia. Nói thật, hai mỹ nữ kia dáng dấp là thật là dễ nhìn, da trắng mỹ mạo đôi chân dài, miệng anh đào nhỏ mày liễu, tầm mắt của ta tại hai mỹ nữ kia trên thân dừng lại một lát, rất nhanh liền chuyển rời đến La Hưởng kia trương dương dương tự đắc trên mặt. Giờ phút này La Hưởng cũng nhìn về phía ta, cười hắc hắc nói, Nô Cửu Âm, ta liền biết ngươi sẽ đến, thế nhưng là không nghĩ tới ngươi sẽ đến như vậy muộn, ta đợi ngươi chừng hơn mấy tháng, ngươi chính là không đến, tháng trước thời điểm, ta thực sự chờ không nổi nữa, tìm một sát thủ đi tìm ngươi, kỳ thật cũng không nghĩ có thể đem ngươi giết, chính là đi kích thích một chút ngươi, để tiểu tử ngươi tới tìm ta chơi đùa, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có thể nhịn được, đợi chừng ngươi hơn một tháng, ngươi mới tới, chúng ta thật sự là tốt cháy bỏng a. Ha ha. Ta hướng về phía La Hưởng cười hắc hắc, nói ra, sớm tới muộn tới không đều như thế à, hôm nay ta tới đây như thường thu thập ngươi, trước đó vài ngày bận quá, cũng không có lo lắng ngươi. Chậc chậc chậc. Khẩu khí thật lớn, đều sắp chết đến nơi còn như bức hống hống, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, ngươi bây giờ quỳ xuống đến cho lão tử dập đầu ba cái, ta cam đoan ngươi chết thể diện một chút, tối thiểu cho ngươi lưu đầy đủ thì, bằng không liền đem ngươi giết về sau cầm cho ăn. La Hưởng trừng mắt, hung hắc nói. Ái cha cha, La đại công tử lá gan thật là không nhỏ, hiện tại là xã hội pháp trị, giết người là muốn đền mạng, ta Ngô Cửu Âm há lại ngươi muốn giết liền có thể giết. Liên cùng cái này pháp viện là nhà ngươi mở ta chế nhạo nói. La Hưởng cười lạnh một tiếng, nói ra, giết ngươi còn dùng tới ta đến động thủ, ta chỗ này có rất nhiều người đâu, lại nói, một mình ngươi, đêm hôm khuya khoát, cầm trong tay lưới dao, xông tới nhà ta, ai biết ngươi là làm gì à, vạn nhất nếu là vào nhà hành hung cướp bóc tội phạm giết người đâu. Ta để cho người ta giết ngươi, giống như cũng sẽ không có nhiều tội lỗi lớn đi, ngươi cứ nói đi. Nói xong, La Hưởng lần nữa hướng về phía ta một trận đắc ý cười to. Ta nhất thời nghẹn lời, còn giống như thật sự là La Hưởng nói như vậy, chính ta xông đến La Hưởng đã sớm chuẩn bị cho tốt trong ấy, không thể nói vào nhà cướp bóc đi, cho ta ăn cái trước vào nhà trộm cướp tội danh cũng là không nhỏ, hắn nếu là hiện tại thật giết ta, cũng không có bao nhiêu sai lầm, huống hồ nơi này nhiều người như vậy, cũng không tới phiên hắn động thủ. Tiểu tử này là có tiền, tuy tiện lấy ra cái 180 vạn, để cho người ta thay hắn ngồi tù cũng không phải là không thể được. Lập tức, ta cũng không muốn cùng La Hưởng nói nhảm, tức giận quát, La Hưởng, ngươi quy tôn tử, nhanh đem manh manh cho ta thả ra, bằng không ta hôm nay đánh gãy chân chó của ngươi. Lời này hỏi La Hưởng sững sờ, chợt nói ra, manh manh. Manh manh là ai? Ta chỗ này chỉ có Lý Lý cùng Bình Bình, hai người bọn họ ngươi có muốn hay không a? Nói. La Hưởng đem trong ngực kia hai cái chân dài mỹ nữ ôm chặt hơn một chút, còn hướng các nàng trên mặt các hôn một cái, dạng như vậy thật sự là phách lối cực kỳ. Đang lúc ta nhìn La Hưởng cắn răng nghiến lợi thời điểm, cái kia cầm hắc côn tử thiếu niên lại dùng thanh âm non nớt nói ra, uy, ngươi tìm chính là nó sao? Ta thuận thiếu niên kia chỉ phương hướng xem xét, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, giống như là bị người hung hăng đánh một vòng, bởi vì ta nhìn thấy tại giữa không trung có 4-5 cái đầu to tiểu quỷ tại nắm kéo manh manh. Manh manh đang liều mạng dãy rủa, lại không cách nào tránh thoát mấy cái kia đầu to tiểu quỷ dây dưa, nó nước mắt rưng rưng nhìn ta, nói ra, tiểu cửu ca ca, mau cứu ta. Ta thật là sợ a. Một tiếng này hô hô, đem lòng ta đều hô nát, không khỏi lên cơn giận dữ, hung tợn nhìn về phía thiếu niên kia, tiểu tử, ta không cần biết ngươi là người nào, ngươi nếu là dám đả thương nhà ta manh manh một cọng tóc, ta Ngô Cửu Âm nhất định khiến ngươi hối hận từ trong bụng mẹ sinh ra. Để cho ta hối hận nhiều người đi. Ngươi tính là cái gì? Có tin hay không ta để cho ta nuôi mấy cái tiểu quỷ này đưa ngươi nuôi tiểu quỷ nuốt? Thiếu niên kia âm chắc chắc nói, ngẩng đầu hướng phía vô cùng đáng thương manh manh nhìn thoáng qua, mấy cái kia tiểu quỷ lập tức bắt đầu lôi kéo lên manh manh đến, mở ra tràn đầy răng nhọn huyết buồn đại khẩu, liền muốn hướng phía manh manh trên thân tắc tới. Hiển nhiên, mấy cái này tiểu quỷ đều là cực kỳ hung tàn quỷ vật, quỷ cùng quỷ ở giữa là có thể lẫn nhau thôn phệ, dùng cái này có thể gia tăng đạo hạnh, ta có thể khẳng định. Thiếu niên này hoàn toàn không phải là đang nói đùa. Lập tức, ta rốt cuộc kìm nén không được, trực tiếp đem trong tay đồng tiền kiếm nhấc lên, một chút hướng phía giữa không trung mấy cái kia tiểu quỷ ném tới, tại ném bay ra ngoài đồng tiền kiếm đồng thời, ta bóp lên thủ quyết, thôi động linh lực, bắt đầu điều khiển cái kia thanh đồng tiền kiếm, kia đồng tiền kiếm vừa bay đến giữa không trung, lập tức phân giải ra đến, hóa thành mấy chục mai tản ra kim quang đồng tiền, phân biệt hướng phía mấy cái kia tiểu quỷ tóe bắn đi. Đồng tiền này cũng là bất phàm. Mỗi một cái đồng tiền đều trải qua vô số người tay vớt ve, lây dính rất nhiều nhân khí cùng dương khí, mà mấy cái kia đầu to tiểu quỷ thì là âm khí cực mạnh quỷ vật, cho nên ta những này đồng tiền không riêng có thể dùng đến giết người, cũng là khắc chế cương thi lệ quỷ vô thượng pháp bảo. Cái này mấy chục cái đồng tiền phân tán ra đến, một bộ phận hướng phía mấy cái kia đầu to tiểu quỷ đuổi giết mà đi, một phần khác thì là hướng về phía kia sách côn thiếu niên cùng đứng đấy mấy người hộ vệ kia mà đi. Ta muốn một chiêu định cả khổ hển. Đem những người này cùng quỷ vật nhất cử tiêu diệt. Tự nhiên quỷ này là diệt đến, người lại diệt không được, phạm pháp giết người, ta ghi nhớ tại tâm, mấy cái này bảo tiêu chỉ là lấy tiền thay người làm việc, ta cũng không muốn tính mạng của bọn hắn, cho nên, những cái kia đồng tiền chỉ là hướng lấy bọn hắn hạ bàn đánh tới. Những này đồng tiền một chút phân tán ra đến, đầy trời huy sái lại nhanh lại mãnh, hóa thành điểm điểm kim quang mà đi, những cái này cuốn lấy manh manh tiểu quỷ vừa nhìn thấy những này đồng tiền, trên gương mặt dữ tợn liền lộ ra sợ hãi thần sắc bất an. Chương 161, xấu đến đầu khớp xương. Vài tiếng thê lương kêu rên vang lên, mấy cái kia đầu to tiểu quỷ lập tức chạy tứ phía, manh manh rốt cục có thể giải thoát, hướng phía ta bên này người nhẹ nhàng mà đến, ta bước chân nhanh chóng, cũng hướng phía manh manh chạy tới, muốn đem manh manh một lần nữa thả trong đan điền ôn dưỡng, không cho nó lại xuất đầu lộ diện. Trước kia ta dùng manh manh đối phó chỉ là một chút người bình thường, manh manh tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, nhưng là nó hiện tại phải đối mặt chính là một cái cùng hung cực các người tu hành, hơn nữa còn là luyện quỷ trong tay hành gia, manh manh tại kia trong tay thiếu niên tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt gì, đây là tất nhiên, nếu là tiểu nha đầu này có chuyện bất chắc, ta khẳng định phải nổi điên, kết cục như vậy chính là, nơi này tất cả mọi người muốn cho manh manh chôn cùng, không chừa mảnh giáp. Ta tuyệt không phải là đang nói đùa. Tại manh manh hướng phía ta bên này nhanh chóng bay tới thời điểm, một cái khác thân ảnh cũng nhanh chóng hướng phía ta bên này chạy tới, liền cái kia tháng 12 năm 13 tuổi thiếu niên này một mặt tâm tàn, tuổi con nhỏ liền thể hiện ra một loại tàn bạo khát máu nóng nảy thủ đoạn, ta hoàn toàn có thể khẳng định, thiếu niên này luyện chế mấy cái này đầu to tiểu quỷ tuyệt đối là một loại âm tà thuật pháp, cho nên ta vừa rồi đánh đi ra kia mấy đồng tiền là hướng hắn mà đi. Không sai, ta chính là muốn giết hắn, người tu hành ở giữa. Nếu là hiểu được tà thuật tất nhiên không phải đứng đắn gì người, loại người này phạm là chính đạo nhân sĩ, gặp cũng chỉ có một mục đích, đó chính là đem chém giết, để hắn không thể lại tiếp tục làm ác. Cái này đầu to tiểu quỷ trước đó khẳng định là bình thường tiểu hài, được luyện chế thành như vậy quỷ vật, thiên lý năng dùng, ta giết hắn cũng là thay trời hành đạo. Thế nhưng là thiếu niên này tuổi tuy nhỏ, thủ đoạn lại hết sức cao minh, làm ta kia mấy đồng tiền sắp đánh tới hắn thời điểm, hắn lại nhấc ngang ở trong tay hắc côn. Một chút liền đem ta kia mấy đồng tiền quét bay ra ngoài, kia mấy đồng tiền lập tức thay đổi quy tích, hướng phía ta bên này phi tốc mà đến, bước chân của ta vì đó mà ngừng lại, ta không thể không tránh, bằng không ta cũng bị đồng tiền này đánh chết. Thiếu niên kia đoạt trước một bước, nhảy lên mà thôi, khẽ vươn tay, một cỗ hắc khí trong tay hắn tràn ngập ra, một chút bắt lấy manh manh cổ chân, manh manh thống khổ kêu thảm, nhưng là chỉ gọi một nửa, thiếu niên kia nhanh chóng lấy ra một cái tiểu hồ lô, nhẹ nhàng vỗ. Tiểu manh manh liền hóa thành một đoàn huyết hồng khí tức, bị thu vào kia trong tiểu hồ lô. Liên trận này công phu, thiếu niên kia còn cầm hắc côn hướng phía ta đánh tới. Ta từ tu hành đến nay, lần thứ nhất cùng người tu hành giao thủ, hơn nữa còn là một cái tháng 12 năm 13 tuổi thiếu niên, nhưng là thiếu niên này tu vi lại tựa hồ như cao minh hơn ta một chút, động tác cũng nhanh hơn ta rất nhiều, xem ra, tuổi của hắn tuy nhỏ, tu hành thời gian tuyệt đối tại trên ta. Nhìn thấy manh manh bị hắn thu vào cái kia tiểu hồ lô trong. Ta lửa giận trong lòng lần nữa bị nhen lửa, quát to một tiếng, trong tay liên tiếp nhanh chóng bóp mấy cái thủ quyết, những cái kia đánh bay ra ngoài đồng tiền lần nữa tụ lại với nhau, một lần nữa hóa thành một thanh đồng tiền kiếm, rơi vào trong tay của ta. Mà vừa mới đánh đi ra những cái kia đồng tiền, cũng chỉ có mấy người hộ vệ kia trúng chiêu, nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi, mấy cái kia đầu to tiểu quỷ cùng thiếu niên này nhưng không có làm bị thương mảy may. Thiếu niên kia thu manh manh, còn hướng về phía ta cười lạnh. Một bộ không đem ta để ở trong mắt bộ dáng, nhìn thấy nụ cười như thế xuất hiện tại một cái tháng 12 năm 13 tuổi tiểu hài trên mặt, ta cảm thấy đặc biệt quỷ dị, tuổi con nhỏ liền xấu đến đầu khớp xương, nếu như chờ hắn lại dài lớn hơn một chút còn đến mức nào. Giết hắn. Đoạt lại manh manh. Đây là ta hiện tại ý niệm duy nhất, lập tức, ta dẫn theo đồng tiền kiếm liền hướng phía kia hắc côn thiếu niên một trận manh công, kia hắc côn thiếu niên đoạn côn trong tay trên dưới bay tán loạn, giống như trường long, giống như nước chảy. Bị hắn múa may ra một đoàn hắc khí ở bên cạnh ta quanh quẩn, ta liên tiếp dùng đồng tiền kiếm cùng hắn qua mười mấy chiêu, đánh đinh đương rung động, hỏa tinh ứa ra, nhưng không có chiếm được một chút lợi lộc, thiếu niên kia tựa như là đang chơi đồng dạng. Rất là nhẹ nhõm tại đánh với ta. Ta phát hiện, ta vậy mà không phải cái này tháng 12 năm 13 tuổi thiếu niên đối thủ, cái này đối ta một cái khi dễ người bình thường đã quen người mà nói, không thể nghi ngờ là cái đả kích nặng nề. Ta cái này tu hành không đến một năm người. Gặp được hơi có chút bản sự người tu hành liền ngăn cản không nổi sao. Ta không tin. Lập tức, ta cắn răng một cái, dồn khí đan điền, toàn thân khí kình tăng vọt, đem tất cả linh lực đều tập trung lại, cùng thiếu niên kia một trận cường công, cuối cùng là mở ra một chút cục diện, làm cho thiếu niên kia lui về phía sau mấy bước. Đại ca ca, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh thắng ta. Vừa rồi ta kia là tại đùa với ngươi đâu, hiện tại ta liền muốn mạng của ngươi. Dứt lời, thiếu niên kia một điểm mũi chân. Về sau tung bay mấy bước, bóp mấy cái kỳ quái thủ quyết, tại kia hắc côn thượng mánh gõ mấy lần, phát động len ken tiếng vang, chợt kia hắc côn tử thượng hắc khí lập tức cọ một chút xông ra, liền cầm cái này hắc côn, thiếu niên kia lần nữa hướng phía ta chạy vội tới. một gậy xuống tới, liền giống như là trời sập xuống, ta giơ kiếm đi cản, liền cảm giác một cỗ nặng nề mà bành trướng đại lực đè ép xuống, lập tức cơ thể một cỗ khí huyết cuồn cuộn, khuấy động không thôi, một ngụm lao huyết liền đến cổ họng, bị ta ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, thiếu niên kia bay lên một cước liền đá vào lồng ngực của ta, ta cả người mang kiếm liền bay ngược ra ngoài, đập vào một cái trên khóm hoa, tựa như xương cốt tất cả giải tán, chiếc kia đã đến chán cổ họng máu tươi cũng không còn cách nào dừng lại, há miệng ra liền phun ra ngoài. Liền một đứa bé đều đánh không lại, mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Ta gian nan từ dưới đất bò dậy, lần nữa nhặt lên đồng tiền kiếm, chỉ hướng thiếu niên kia, gượng chống lấy nói ra, lại đến. Còn tới. Ngươi không sợ chết sao? Thiếu niên kia liếc mắt nhìn nhìn ta, một bộ cực kỳ khinh thường bộ dáng. Ai sợ chết hai mẹ nó là cháu trai? Ta hung hắn nói. Thiếu niên kia không nhìn ta, mà là nhìn thoáng qua trên lầu La Hưởng, tiểu tử này liền cùng nhìn giống khỉ làm trò. Giờ phút này đang ngồi ở lầu 2 trên ban công, trái ôm phải ấp, thoải mái cười to, hắn thiết ta một chút, cùng thiếu niên kia nói, ngươi không cần nhìn ta, tiểu tử này đã qua đi tìm cái chết, liền thành toàn hắn đi, giết hắn về sau trực tiếp cho ăn, dạng này ta cũng có thể cùng những người kia có cái bằng dao, liền nói là tặc trộm đồ, bị nhà ta nuôi chó cắn chết. Ha ha. Dứt lời, La Hưởng còn hướng lấy trong ngực mỹ nhân hôn một cái, thật sự là phách lối à, ta sau khi xem làm sao tức giận như vậy đâu. La ca, ngươi liền nhìn tốt ta chơi chết người, ai cũng nhìn không ra đến là chết như thế nào. Dứt lời, thiếu niên kia lần nữa nhấc lên hắc côn, giống như là một trận gió lốc giống như hướng phía ta bên này đánh tới chớp nhoáng, thân động như gió, nhanh như thiểm điện, trong tay cây kia hắc côn càng là khói đen mờ mịt, mang theo một cỗ nồng đậm tử khí. Càng đáng sợ chính là, thiếu niên kia trên đỉnh đầu có 5 cái đầu to tiểu quỷ cũng đi theo hắn cùng một chỗ nhào tới, đây là muốn đem ta đánh chết tại chỗ tiết tấu. Chương 162 ta phải sống. Nhìn xem thiếu niên kia dẫn theo một cây tử khí tràn ngập hắc côn, mang theo 5 cái dữ tợn đầu to tiểu quỷ hướng phía ta cùng một chỗ đánh tới, ta trong nháy mắt cảm giác được một cỗ như là Thái Sơn áp đỉnh cảm giác, nặng nề để cho ta hô hấp đều biến vô cùng ngưng trọng, nhưng là giờ khắc này, ta là kiên quyết không thể lui lại, bởi vì manh manh còn đang thiếu niên kia trong tay, chúng ta lão Ngô gia người không có một cái hèn nhát, thà chết đứng, cũng tuyệt không quỳ xuống sinh, cho dù là sau. Một khắc liền muốn mệnh về hoàng tuyển. Cũng phải có lượng kiếm dũng khí. Lập tức, ta cắn răng một cái, lần nữa nắm chặt trong tay đồng tiền kiếm, đem trong đan điền linh lực nhanh chóng vận chuyển, thông qua kỳ kinh bát mạch du tẩu tới trong tay cái kia thanh đồng tiền kiếm bên trên. Giờ khắc này, trong tay đồng tiền kiếm vô cùng óng ánh, mọc lên một tầng kim quang, ta đón kia dẫn theo hắc côn thiếu niên quát to một tiếng liền xông tới. Một kiếm này, ta đem ta hơn nửa năm này tu hành phát vung tới một loại cực hạn, nhanh như thiểm điện, động như buôn lôi, lực tích hoa sơn. Một kiếm liền chém về phía thiếu niên kia đầu lâu, cái này tiểu thí hải, tuổi con nhỏ liền hung ác như thế, ta không giết hắn, thiên lý năng dùng. Ta tốc độ nhanh, thiếu niên kia tốc độ so ta còn nhanh hơn, hắn tại chiều ta chạy tới thời điểm, trong miệng mặc niệm khẩu quyết, trong tay cây kia khắc đầy quỷ dị phù văn cây gậy lần nữa trưng bốc lên nồng đậm hắc khí, tràn ngập ra, đem thiếu niên kia cả thân thể đều bao vây lại, xuyên thấu qua kia tràn ngập hắc vụ, ta nhìn thấy thiếu niên kia một tờ âm tàn mà ác độc khuôn mặt, giờ khắc này hắn khẳng định cũng là muốn mạng của ta. Đây là một đòn chí mạng nhất, xem ai có thể chống đỡ được, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Trong chớp mắt, trong tay của ta đồng tiền kiếm liền cùng thiếu niên kia hắc côn va chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ ầm ầm thanh âm, đồng tiền kiếm thượng kim quang chợt bị kia hắc côn thượng tràn ngập tử khí thôn phệ, kia tử khí giống như là có sinh mệnh thuận đồng tiền kiếm một đường lan tràn mà đến, truyền đến trên tay của ta, sau đó lại từ tay của ta tràn ngập đến toàn thân. Một cỗ thấu thể băng hàn chi khí giống như là một tầng xương lạnh đem ta cả người đều bao vây lại. Hổ khẩu chỗ lần nữa bị đánh rách tả tơi, cái kia thanh đồng tiền kiếm rơi trên mặt đất, mà thiếu niên kia một chiêu đắc thủ về sau, thân thể nhoáng một cái, về sau phiêu bay ra ngoài, hiển nhiên bị ta một kiếm này chấn cũng không chịu nổi. Hắn vẹn vẹn có một ít không dễ chịu mà thôi, nhưng là ta lại bị hắn cây gậy thượng tử khí tràn ngập đến toàn thân thể cứng ngắc lại xuống tới, vậy mà đã mất đi chi giác, thân thể lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Hung hăng rơi đập trên mặt đất. Nhưng là lần này, ta căn bản cũng không có cảm giác được đau, bởi vì thân thể của ta đã hoàn toàn chết lặng. Kia hắc côn không biết là cái gì cổ quái pháp khí, lại có thể đem ta tổn thương thành tình trạng như thế này, đương thân thể ta đập rơi trên mặt đất thời điểm, trong lòng lập tức cảm thấy, mọi chuyện đều tốt giống phải kết thúc, ta căn bản không phải thiếu niên này đối thủ. Mặc dù gia gia nói ta thiên phú dị bẩm, là khối tu hành tài liệu tốt, nhưng là ta dù sao mới tu hành không đến một năm. Mà thiếu niên trước mắt này mặc dù tuổi còn nhỏ, nhìn xem thật là một cái lao thủ, không nói những cái khác, 3-4 năm tu hành khẳng định là có, bằng không hắn không sẽ dễ dàng như thế liền đem ta bị thương thành lần này bộ dáng. Anh hùng không hỏi xuất xứ, tu hành không nhìn số tuổi, ta cuối cùng vẫn không địch lại người thiếu niên trước mắt này. Đương thân thể của ta đập rơi trên mặt đất thời điểm, càng thêm đáng sợ sự tình ngay sau đó lại phát sinh, liền kia năm cái trôi nổi ở giữa không trung đầu to tiểu quỷ, đột nhiên hô rít gào, hướng phía ta đánh tới, cái thứ nhất đầu to tiểu quỷ mánh một chút va vào trong thân thể của ta, ta lập tức cảm thấy đầu ông giống như là muốn nổ tung, loại cảm giác này cùng năm đó tiểu quỷ yêu thôn phệ ta hồn phách cảm giác không khác nhau chút nào. Hiển nhiên, những này đầu to tiểu quỷ tiến đụng vào trong thân thể của ta, cũng là dự định thôn phệ hết ta tam hồn thất phách, dạng này ta cho dù là chết rồi, hồn phách cũng vô pháp hồn quy địa phủ, là nhất tử vong chân chính, thân tử hồn tiêu, từ đây trên thế giới này liền không còn có ta Ngô Cửu Âm người này. Sau đó, mấy cái kia đầu to tiểu quỷ tranh nhau chen lấn thay nhau ra trận, đều muốn hướng phía trong thân thể ta chen tới, nếu là cái này nằm tên tiểu quỷ tiến thân thể của ta, ta đoán chừng liền một phút đều kiên trì không đến, hồn phách liền bị bọn hắn thôn phệ sạch sẽ. Thôn phệ hết hồn phách của ta, những này đầu to tiểu quỷ liền sẽ đạo hạnh tăng nhiều. Bọn chúng chính là dựa vào thôn vệ hồn phách mà sinh. Ta như là chết, manh manh làm sao bây giờ? Cha mẹ ta làm sao bây giờ? Lão gia tử cùng Lâm bà đều đối ta ký thác kỳ vọng cao, ta cái này vừa chết cái gì đều không làm được. Không được. Ta không thể chết, tại thời khắc này, trong óc của ta đột nhiên lại nổi lên Lý Khả Hân xinh đẹp khuôn mặt, ta cũng không biết ta người sắp chết, vì sao lại xuất hiện thân ảnh của nàng, khả năng tại trước khi chết thời điểm. Tiểu gì cũng sẽ xuất hiện cái kia trong cuộc đời chân ái nhất người hình ảnh đi. Ta không muốn chết, ta phải sống. Ta nói với mình. Lúc này ta một cắn đầu lưỡi, máu tươi lập tức tại trong miệng tràn đầy ra, mặn mà đắng chát, một cỗ nhói nhói lan tràn toàn thân, để cho ta vì đó rung một cái. Ta tay run run, một chút tiến vào trên thân con vải vàng túi trong, rút ra một vật. Phục thi pháp thước. Đây là ta tổ tiên gia lưu lại pháp khí, có thể khắc chế hết thể âm tà chi vật. Chính là Mao Sơn vô thượng pháp bảo, thần quỷ đều sợ. Đối diện với mấy cái này đầu to tiểu quỷ, cái này phục thi pháp thức chính là bọn chúng nhất là sợ hai khắc tinh. Phục thi pháp thức mỗi lần bị ta lấy ra, cuối cùng cái kia chấm đỏ mà lập tức tản ra lóa mắt hồng quang, không ngừng lóe ra, đem ta chiếu đỏ rực, bảo bối này bị ta nắm trong tay, ta tựa hồ cũng cảm giác được nó phát ra một trận có chút vù vù, như nói như khát, không kịp chờ đợi, tựa hồ muốn từ trong tay của ta rời khỏi tay. Đương phục thi pháp thức vừa mới hiện ra, còn lại kia bốn cái đầu to tiểu quỷ mặt bên trên lập tức lộ ra vô cùng sợ hãi biểu lộ, phát ra một trận thê lương đến cực điểm kêu rên thanh âm, lập tức hướng phía chạy trốn từ phía. Liên vừa mới tiến vào trong thân thể ta cái kia đầu to tiểu quỷ cũng không kịp chờ đợi từ trong thân thể ta tránh ra, không kịp chờ đợi muốn rời xa ta. Phục thi pháp thức tựa hồ tự thân liền có một cố vô tận thần lực, làm ta cầm nó thời điểm, một loại cảm giác quen thuộc lập tức hiện lên ở trong lòng, để cho ta vì đó chấn động. Vừa rồi thiếu niên kia một côn phía dưới lan tràn tại trên người ta tử khí, lập tức bị phục thi pháp thức hấp thu, một cỗ lạnh buốt khí tức bao trùm toàn thân, trong đan điền linh lực bay vọt mà ra, lần nữa thông qua kỳ kinh bát mạch lưu chuyển toàn thân, trên người của ta lần nữa tràn đầy khí lực. Nhìn xem từ trong thân thể ta trốn tới cái kia đầu to tiểu quỷ, ta không do dự chút nào, trong miệng nhanh chóng mặc niệm vài câu khẩu quyết, trong tay phục thi pháp thức ngay sau đó liền hướng phía kia đầu to tiểu quỷ trên thân đánh ra. Một tiếng thê thảm nhất kêu rên tại ta vang lên bên tai, rung động mang nhị của ta, kia phục thi pháp thức vừa mới đụng phải kia đầu to tiểu quỷ thân thể, nó liền bị như ngừng lại giữa không trung. Chương 163, lại cho ta 5 phút. Sau đó, phục thi pháp thức cuối cùng cái kia chấm đỏ liền càng thêm kịch liệt, kia đầu to tiểu quỷ quay đầu nhìn ta một chút, tràn đầy cầu khẩn cầu xin thương xót dáng vẻ, tựa hồ đang cầu xin ta bỏ qua nó. Ha ha, vừa rồi tiến vào trong thân thể ta, còn muốn thôn phệ hồn phách của ta. Ngươi đại gia làm sao không nghĩ bỏ qua ta? Hiện tại cầu ta thả ngươi, muộn. Chọc tới ta Ngô Cửu Âm liền vì thế phải trả một cái giá cực đắt, cái này chính là của ngươi hạ tràng. Ta đem linh lực tràn vào phục thi pháp thức bên trong, một nguồn sức mạnh mênh mông lập tức từ phục thi pháp thức bên trong hiện ra đến, cái kia đầu to tiểu quỷ lập tức hóa thành một đoàn xương đỏ, trong chớp mắt liền bị phục thi pháp thức thôn phệ một sạch sẽ, tung tích hoàn toàn không có, mà lúc này phục thi pháp thức mới có chút nổi lên một tầng màu xám nhạt, rất hiển nhiên phục thi pháp thức khẩu vị rất lớn, nho nhỏ một cái đầu to tiểu quỷ đều không đủ cho nó nhét cái răng. Phục thi pháp thức trong tay ta phát ra có chút vù vù, màu đỏ điểm sáng một mực tại lấp loe không yên, đem ta cả người bao phủ tại một mảnh xích hồng bên trong. Giờ phút này ta khẳng định có vẻ hơi dữ tợn, bởi vì sát khí đã tại trên mặt ta hiện ra. Có nó tại, ta liền có dũng khí, ta nghĩ nhất định là tổ tiên gia Ngô Phong đang phù hộ ta, 100 vài thập niên trước. cái này phục thi pháp thức ngay tại lão nhân gia ông ta trong tay cầm, là như vậy hăng hái, vô cùng phong khoáng, để giang hồ các đại môn phái vì đó sợ hãi, để tà giáo yêu nhân nghe tin đã sợ mất mật. Bây giờ, cái này phục thi pháp thức rơi vào trong tay của ta, ta cũng sẽ không để cái này phục thi pháp thức trong tay ta ném đi khí thế, không cần biết ngươi là cái gì yêu. Ma quỷ quái, dùng cái gì yêu tà thuật pháp, có gan, liền đến thử một chút, nhìn đại gia trong tay phục thi pháp thức có thể hay không thu ngươi. Khi thấy trong tay phục thi pháp thức trong chớp mắt liền thôn vệ hết một cái đầu to tiểu quỷ, kia hăng hái trên mặt thiếu niên lập tức hiện ra một tia thần sắc bất khả tư nghị, hắn run giọng nói, không có khả năng. Đây là sư phụ ta tu luyện mấy năm anh linh ác sát, ngươi không có khả năng diệt nó. Trong tay ngươi cầm là vật gì? Ngươi rõ ràng bị ta phệ hồn côn cho thương tổn tới, làm sao còn có thể đứng lên? Thiếu niên kia dù sao tuổi còn nhỏ, nhận ngăn trở về sau liền có chút cuồng loạn, hướng về phía ta la to nói. Mà ta chỉ hơi hơi cười lạnh, đem trong tay phục thi pháp thước giơ lên, chỉ hướng thiếu niên kia, ác hung hăng nói ra, tiểu tử, ngươi còn có bản lãnh gì liền xử hết ra đi, ngươi không phải muốn biết đại gia cầm trong tay là cái gì không? Ngươi qua đây thử một chút chẳng phải sẽ biết. Thiếu niên kia ánh mắt biến âm chắc, hít sâu một hơi, dữ tợn nhìn ta, cắn răng nghiến lợi nói ra, kia tốt. Ta hôm nay nhất định phải đánh chết ngươi không thể, không riêng đưa ngươi đánh hồn phi phách tán, còn muốn đem thi thể của ngươi bị chó cắn nhau nhuẹn, sau đó lại làm thành cương thi. Thật sự là đủ ác độc, như vậy xuất từ một cái tháng 12 năm 13 tuổi thiếu niên trong miệng, thật không biết hắn nho nhỏ tuổi, tại sao lại có như vậy tâm tính, xem ra là thật không thể để cho hắn còn sống sau khi lớn lên càng thêm là một tên bại hoại cặn bã. Đương thiếu niên kia dẫn theo phệ hồn côn dự định lần nữa hướng phía ta đánh tới thời điểm, tại lầu hai ngồi La Hưởng lộ ra hơi không kiên nhẫn, hắn nhàn nhạt nói ra, hướng thần tiểu đệ đệ, ngươi đến cùng được hay không a? Lâu như vậy còn không có giết hắn, ngươi nếu là không được, ta liền đổi một người đi lên. Thiếu niên kia ngẩng đầu nhìn La Hưởng một chút, khí hô hô nói ra, La ca, ngươi yên tâm, hôm nay ta nhất định có thể giết hắn, lại cho ta 5 phút. Nghe được La Hưởng, trong lòng ta lúc này chính là trầm xuống, nghe hắn lời kêu ý tứ tựa như là đang nói, ngoại trừ cái này tháng 12 năm 13 tuổi thiếu niên bên ngoài, hắn còn chuẩn bị một cao thủ đối phó ta, thậm chí đằng sau còn có những người khác đang chờ ta, hôm nay xem ra là nhất định phải đem ta chơi chết tại biệt thự này bên trong không thể, không chết không thôi tiết ấu. Bất quá bây giờ ta cũng không lo được nhiều như vậy, xâm nhập hang hổ, đây cũng là tự tìm, chỉ cần ta còn có một hơi tại, liền chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Đã lâu không đi quản phía sau hắn còn có bao nhiêu người, trước đem cái này tháng 12 năm 13 tuổi thiếu niên làm nằm xuống lại nói. Lập tức, thiếu niên kia cùng La Hưởng nói xong câu nói kia về sau, liền xoay người hướng phía ta hung tợn nhìn lại, không nói hai lời, mang theo hắc côn lần nữa hướng phía ta mánh sông mà đến, trong tay của ta liền cầm lấy phục thi pháp thức nên đón lấy. Thiếu niên này vẫn là cùng lúc trước, một cây phệ hồn côn khói đen mờ mịt, hướng phía ta toàn thân cao thấp một trận mánh đập. Hắn kia phệ hồn côn thả ra tử khí có thể thông qua cây gậy tràn ngập đến trên thân người, từ đó để cho người ta không có sức hoàn thủ, nhưng là trong tay của ta phục thi pháp thức lại là cái này phệ hồn côn thiên nhiên khắc tinh, kia phệ hồn côn bên trong thả ra tử khí, căn bản là chuyển không đến trên người của ta, liền bị phục thi pháp thức nuốt chửng lấy sạch sẽ. Như thế chúng ta qua mấy chiêu về sau, kia trong tay thiếu niên phệ hồn côn liền tử khí đều bốc lên không ra ngoài, không biết tu luyện bao lâu một cái pháp bảo, trực tiếp để phục thi pháp thức biến thành một cây thiêu hỏa côn. Thiếu niên kia càng đánh càng gấp, liền là muốn đem ta tại mấy phút bên trong mất mạng tại côn dưới, ta mặc dù là bị tiểu tử này đánh liên tiếp lui về phía sau, nhưng là đã có thể bình tĩnh ứng đối. Bởi vì phục thi pháp thức cho ta lớn lao dũng khí. Ta một bên đánh vừa nghĩ thu thập tiểu tử này biện pháp, đánh lấy, chúng ta liền thối lui đến vừa rồi ta thân thể té ngã cái kia bùn hoa một bên, thấy được nằm dưới đất đồng tiền kiếm, đột nhiên ở giữa liền có chủ ý. Ta bán một sơ hở, chân kế tiếp lảo đảo liền đặt mông ngồi trên mặt đất, kia tiểu tử coi là đạt được, thân thể nhảy lên một cái, giơ kia phệ hồn côn liền hướng phía ta trên trán đập tới, tại ta trước khi té xuống đất, trên tay của ta liền bóp lên chỉ quyết, trong miệng cũng mặc niệm lấy khống chế đồng tiền kiếm khẩu quyết, không đợi thiếu niên kia cây gậy rơi vào ta trên trán, cái kia thanh đồng tiền kiếm liền từ dưới đất bay lên, hướng phía kia bộ ngực của thiếu niên đột nhiên bay đi. Thiếu niên kia thân thể còn ở giữa không trung, đột nhiên liền lộ ra một cái vô cùng sợ hãi biểu lộ. Thân thể mạnh hướng phía một bên tránh đi, cái kia thanh đồng tiền kiếm một chút lệch chính xác, cũng không có đâm vào thiếu niên kia tim, mà là từ trên bả vai hắn xoát tới, lập tức mang theo một mảnh huyết quang, thiếu niên kia rên khẽ một tiếng, rơi vào trên mặt đất, nhìn lại, trên bờ vai máu chảy một mảnh, thật lớn một cái vệt máu. Không đợi thiếu niên kia lấy lại tinh thần, ta thao túng đồng tiền kiếm lần nữa bay tới, hướng phía kia trên người thiếu niên lần nữa đâm vào, thiếu niên kia vội vàng nhấc lên cây gậy trong tay, hướng phía đồng tiền kiếm một gậy đập tới. Đồng tiền kiếm phát ra đinh đương một tiếng vang giòn, rơi trên mặt đất, bất quá rất nhanh lần nữa bay lên, hướng phía ta bên này bay tới. Ta chợt xoay người mà lên, một tay lấy đồng tiền kiếm tiếp trong tay, trong mắt sát khí tỏa ra, hướng phía thiếu niên kia liền nhào tới. Thiếu niên kia có thể là bị ta ánh mắt lộ ra hung quang hù dọa, dẫn theo cây gậy liền chạy ngược về, đồng thời chiêu hô mấy cái kia đầu to tiểu quỷ hướng phía ta hô rít gào mà tới. Chương 164, liều mạng phóng đại chiêu. Hắn đã sợ, nhưng là càng đáng sợ còn ở phía sau, một cái tháng 12 năm 13 tiểu hài liền ngông cuồng như thế, còn nói muốn tại 5 phút bên trong liền đem ta giết, ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này 5 phút bên trong đến cùng là ai trước nằm dạp trên mặt đất. Kia bốn cái đầu to tiểu quỷ, cũng chính là thiếu niên kia nói cái gì anh linh quỷ sát, tại thiếu niên kia thôi động phía dưới, tiếp tục hô thét lên hướng phía ta lao đến, từng cái diện mục dữ tợn, hiển đến vô cùng hung hãn. Nếu là người bình thường xem nhiều tiểu quỷ này một chút, đoán chừng có thể dọa kẻ ra quần. Ta mặc dù ta rất sợ hai thứ này, nhưng là ta có chỗ ỷ lại, lại hung quỷ nó cũng sợ phục thi pháp thước, ta liên động cũng không có động, trực tiếp đứng tại chỗ, liền giơ lên trong tay. Phục thi pháp thước, kia cuối cùng chấm đỏ có chút lóe lên, hồng mang bắn ra bốn phía, bao phủ khắp nơi, quang mang này đối với những cái kia anh linh quỷ sát tới nói, không khác nham tương lò luyện, bọn chúng căn bản liền tới gần một chút cũng không dám, tiếng kêu thảm thiết chạy tứ. Phía, phiêu phủ ở mười mấy mét bên ngoài địa phương, hướng về phía ta nhe răng trợn mắt. Tiểu tử đi các ngươi, liền các ngươi này một ít đạo hạnh còn khi dễ ta, lúc trước tiểu quỷ yêu như xoa như vậy trăm năm đạo hạnh quỷ yêu, không phải cũng bị cái này phục thi pháp thức cho thu thập. Liền mấy cái này tiểu quỷ, cùng một chỗ bị phục thi pháp thức nuốt, cũng không đủ nó nhét cái răng. Không sai, phục thi pháp thức chính là bá đạo như vậy, tổ tiên gia lưu lại mỗi một dạng pháp khí đều là ngưu khí hống hống bảo bối. Chúng ta lão Ngô gia người cũng không phải cái gì người đều có thể tùy tiện nắm. Liên bị mấy cái này anh linh quỷ sát chậm trễ một lát sau, ta nhìn thấy cái kia tháng 12 năm 13 tuổi thiếu niên đột nhiên đứng tại chỗ không động, trong miệng cắn răng nghiến lợi đọc lấy cái gì chú ngữ, phối hợp với một chút phức tạp thủ quyết, sau đó hai chân mạnh thay nhau đập đất, hô lớn một tiếng, thánh tôn phụ thể, lấy huyết thức chi, nuốt hồn, an thịt hắn, a chắc mạc hãn côn bắt lôi. Ta dựa vào, đây là niệm cái quỷ gì đồ chơi chú ngữ. Nghe liền đủ tà ác, nhưng gặp cái này chú ngữ đọc xong về sau, kia trên người thiếu niên lập tức tràn ngập lên một tầng đen kịt nồng vụ, đem cả người hắn đều bao vây lại, trong vô hình, cho người ta một loại vô cùng cao lớn cảm giác, giống như thiếu niên kia mánh một chút biến lớn rất nhiều lần. Một cỗ nồng đậm tan không ra tử khí trong sân phiêu tán ra, âm hàn thấu thể, để cho ta lạnh cả người. Xem ra tiểu gia hỏa này là muốn cùng ta liều mạng phóng đại chiêu. Đại gia, chỉ riêng ngươi có đại chiêu. Cho là ta sẽ không sao. Chỉ riêng tiểu tử ngươi sẽ liều mạng, cho là ta không dám sao. Ta từ nhỏ đến lớn không sợ nhất chính là cùng người đùa nghịch lưu manh liều mạng. Nhìn thiếu niên kia như thế, ta cũng là lui về phía sau mấy bước, đem phục thi pháp thước thu vào, dùng đồng tiền kiếm một chút đưa bàn tay rạch ra một đạo thật sâu vết máu, máu tươi lập tức đem đồng tiền kiếm nhuộm đỏ, cái này đồng tiền kiếm thấy máu, lập tức quang mang đại thịnh, bị ta ném bay đến giữa không trung. Chật, ta cũng bóp mấy cái phức tạp thủ quyết. Trong miệng mặc niệm lên chú ngữ, thái thượng đài tinh, ứng biến không ngừng, trừ tà chói mị, bảo mệnh hộ thân, trí tuệ gương sáng, tâm thần an bình, ba hồn vĩnh cửu, phách không tăng khoảnh, lấy máu cho an kiếm, thiên phú thần minh, đệ tử hồn phách, giao cho thiên tôn, ban thưởng ta thần lực, kiếm hóa ngàn vạn. Cái này chú ngữ đọc xong, ta cắn nát đầu lưỡi, liền hướng phía kia tung bay ở trước mặt thất tinh đồng tiền kiếm phun ra một ngụm máu tươi, kia đồng tiền kiếm thượng tựa như là rót một đám lửa dầu, kim quang đại thịnh. Không sai. Kia tiểu tử đang cùng ta liều mạng, ta cũng cùng hắn đang liều mạng, mà lại ta vẫn là song bảo hiểm, ta thiêu đốt linh lực của ta, liều mạng nguyên khí đại thương, hồn phi phách tán nguy hiểm, cũng phải cấp thiếu niên này một kích nặng nề, đem hắn đánh giết tại trước mặt của ta. Trước đây không lâu một cái trời đông giá rét, ta gặp qua Lâm bà dùng tới cái này đại chiêu đối phó tiểu quỷ yêu, lúc ấy nàng chỉ là phá vỡ bàn tay, dùng tinh huyết tế kiếm, nhưng là ta dùng tinh huyết cùng hồn phách cùng một chỗ tế kiếm, ta thua đó là một con đường chết, ta thắng. Đối phương liền muốn mất mạng tại chỗ, liền xem ai đại chiêu hung ác. Không đập nồi dìm thuyền, ngươi đều không biết mình lợi hại đến mức nào, không sắp chết đến nơi, ngươi đều không biết mình cường đại cỡ nào. Liều mạng. Đây hết thể làm xong sau, ta gian nan thúc giục đồng tiền kiếm, kia đồng tiền kiếm lập tức một trận vù vù, theo một trận rầm rầm tiếng vang, đồng tiền kiếm giải thể, hóa thành mấy chục cái đồng tiền phiêu tán tại giữa không trung, mỗi một cái đồng tiền đều chán phóng lóng ánh kim quang. Mà lúc này, kia tháng 12 năm 13 tuổi thiếu niên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hơi vung tay liền vung ra hai đoàn tử khí hướng phía ta bên này phiêu đãng mà tới. Tại vung vẩy ra kia hai đoàn tử khí về sau, thiếu niên kia hóa thành quái vật bộ dáng ra hỏa cũng hướng phía ta lao đến. Tới đi, liều mạng đi. Đại gia chờ chính là giờ khắc này. Chật, ta cắn răng một cái, hô, bắt đầu đồng tiền kiếm trợ. Lên cho ta. Chỉ một thoáng, nổi đồng bền giữa không trung đồng tiền mỗi một cái đều tách ra 4-5 đạo đồng tiền kiếm khí, trùng trùng điệp điệp, bố đầy trời, hướng phía thiếu niên kia hô rít gào mà xuống. Những cái kia đồng tiền xuyên qua thiếu niên kia đánh ra đến hai đoàn tử khí, chung quanh đồng tiền kiếm khí lập tức thiếu một nửa, bất quá vẫn như cũ tình thế không giảm, hướng phía thiếu niên kia hóa thành quái vật mà đi. Theo phốc phốc một trận tiếng vang, mấy chục đạo đồng tiền một chút tất cả đều rơi vào thiếu niên kia trên thân, quanh người hắn tràn ngập hắc vụ lập tức biến mất không thấy gì nữa, những cái kia đánh ở trên người hắn đồng tiền rầm rầm rơi vào trên mặt đất. Ngay sau đó, lại có mấy đạo đồng tiền kiếm khí hướng phía thiếu niên kia bay đi, một chút lại đánh vào trên người hắn, cái này một đòn nặng nề phía dưới, thiếu niên kia lập tức tựa như là quả cầu ra xì hơi, khôi phục dáng dấp ban đầu, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, đập vào trên một cây đại thụ, thân thể trượt xuống, lúc này liền miệng phun một ngụm máu tươi. Ta hướng thiếu niên kia nhìn lại, hắn mặc dù không có chết, nhưng là trên thân y nguyên bị đồng tiền kiếm khí gây thương tích, đạo đạo vết máu, nếu không phải vừa rồi những cái kia tử khí hộ thể, thay hắn ngăn cản một đạo, hắn hiện tại sớm đã bị kia đồng tiền kiếm đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Để cho ta không có nghĩ tới là, thiếu niên kia vậy mà lại vịn cây đại thụ kia chậm rãi đứng lên, trong tay hắn dẫn theo kia cây gậy màu đen, khập khiễng hướng phía ta bên này đi tới. Thiếu niên kia trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng ác độc, hận không thể một ngụm đem ta nuốt xuống bộ dáng. Ta tự nhiên không sợ, ta chỉ là ngạc nhiên. Ta sát, lại đụng phải một cái đánh không chết tiểu cường. Ta hít sâu một hơi, lần nữa bóp mấy cái thủ quyết, kia tản mát tại bốn phía đồng tiền theo một trận rầm rầm tiếng vang lần nữa tụ tập trung một chỗ, hợp thành một thanh đồng tiền kiếm, một lần nữa bay trở về trong tay của ta. Đánh không chết, vậy ta liền cho ngươi lại đến một chút, ta nhìn ngươi đến cùng có thể chống đỡ tới khi nào. Lập tức, ta một lần nữa đem đồng tiền kiếm ném bay đến giữa không trung, cắn răng một cái, đem trên thân cận tồn một chút kia linh khí tất cả đều tập trung lại, khống chế cái kia thanh đồng tiền kiếm lần nữa hướng phía thiếu niên kia bay nhanh mà đi, ta cũng không tin, lần này ta còn không đánh chết ngươi. Chương 165, thi quỷ bà. Lần này ta thắng lợi, nhưng cũng chỉ là thắng thảm, địch tổn thương 1000, tự tổn 800, linh lực của ta đã tiếp cận với khô kiệt, mà lại lúc này tuyệt đối chính là nguyên khí đại thương. Cái kia thanh tung bay tại giữa không trung đồng tiền kiếm cũng lung la lung lay, bất quá mặc dù như thế, đó cũng là hướng phía thiếu niên kia bay đi, đồng dạng có thể muốn hắn mệnh. Mà liền tại kia đồng tiền kiếm liền phải rơi vào thiếu niên kia ngực thời điểm, một tiếng tiếng xé gió đột nhiên hoành không bay tới, siêu một tiếng liền đánh vào đồng tiền kiếm bên trên, đồng tiền kiếm vốn là lung la lung lay, bị ta kia một tia cận tồn linh lực trèo trống, lúc này bị cái này hoành không chi vật đánh tới, lập tức thế quay đầu đi, rơi vào trên mặt đất. Thật sâu đâm vào mặt đất gạch đá phía trên, liền chỉ lộ ra một cái chuôi kiếm ở bên ngoài. Thật là lớn lực đạo, thật mạnh tu vi. Ta một cái ý niệm trong đầu liền như vậy nghĩ, lúc này, kia phản phệ chi lực tuôn ra mà đến, ta còn sót lại một chút mà linh lực cũng tiêu hao hầu như không còn, lúc này thân thể mềm nhũn, dưới chân trượt đi, liền ngã trên mặt đất, đồng thời, há miệng, phun ra lão đại một ngụm máu, ý thức cũng xuất hiện ngắn ngủi mơ hồ, ta cảm giác thật không được, một hồi đều chống đỡ không nổi. Thật muốn khẽ đảo đầu cứ như vậy ngất đi, quản nó có chết hay không, trước ngủ một giấc lại nói, quá mệt mỏi, đời. Ta đều không có như thế hư thoát qua. Đem ta hơn nửa năm qua này tu vi hầu như đều đốt sạch sẽ, ta đã không còn có cùng người liều mạng khí lực. Thế nhưng là ta vẫn còn có chút không cam tâm, manh manh còn trên người thiếu niên kia đâu, ta cũng không muốn bị ngất đi cho ăn, bị chó gặm nát hồ, cái này kiểu chết quá thảm một chút, ta có chút không dám tiếp nhận. Ta lung lay đầu. Giáng chống đỡ lấy vô cùng suy yếu thân thể, để cho mình không muốn nhanh như vậy liền nhắm mắt lại, theo bản năng liền muốn nhìn một chút, mới vừa rồi là cái nào tình trùng lên não một chút đánh bay ta đồng tiền kiếm, hại ta không có thể giết kia tiểu tử. Vừa rồi cái kia ám khí tựa như là từ La Hưởng bên kia đánh tới, ta nghĩ La Hưởng khẳng định không có bản sự này. Ta nhìn về phía La Hưởng bên kia thời điểm, phát hiện hắn đứng bên người ngoại trừ vừa rồi kia hai cái mỹ nữ chân dài bên ngoài, giờ phút này lại thêm một người, người này là một cái lao thái bà. Cầm trong tay một quải trượng đầu rồng, mặc một thân trường bào màu đen, lao thái bà kia trên mặt nếp nhăn chồng xếp, giống như là phơi khô quýt già, tóc trắng phơ, rối bời một mảnh, nhưng là một đôi mắt đen kịt, tinh quang bắn ra bốn phía, cùng nhà ta lão gia tử không kém cạnh, bất quá khí thế kia thượng, càng lộ ra âm trầm một chút. Vừa nhìn thấy lao thái bà này, ta trong lòng nhất thời liền một mảnh cho tàn, lao thái bà này mới chính là chủ nhân, kia trên thân khí chẳng quá cường đại, chỉ nhìn thoáng qua, ta liền cảm thấy mình là như vậy nhỏ bé. đừng nói ta hiện tại trọng thương, cho dù là êm đẹp, cũng tại lao thái bà này trong tay không qua được hai chiêu. Có lao thái bà này tại, La Hưởng kia tiểu tử có phải là ăn no rồi việc đến, nhất định để ngươi thiếu niên tới đối phó ta, lao thái bà này vừa ra tay, ta đã sớm chết 7-8 trở về. Lao thái bà kia căn bản liền nhìn cũng không nhìn ta một chút, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào cái kia tháng 12 năm 13 tuổi thiếu niên, dùng thanh âm cực kỳ khàn khàn nói ra, tiểu hướng thân A, sư phụ giao cho ngươi những cái kia bản sự toàn bộ làm như là cho ăn. Liền một cái tu hành không đến một năm tiểu tử đều giết không được, sư phụ giữ lại ngươi còn có ích lợi gì đâu. Thiếu niên kia trên mặt lập tức tràn đầy hoảng sợ, dừng lại bước chân, run giọng nói, sư phụ. Đỗ Nhi vốn là có thể giết chết hắn, thế nhưng là trong tay hắn có một dạng pháp khí. Quá lợi hại. Nói, thiếu niên kia ho khan vài tiếng, há mồm hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm nhũn liền ngã trên mặt đất, giống ta. Tiểu tử này còn rất kiên cường, mới vừa rồi bị ta đồng tiền kiếm đánh thành như thế, còn có thể đứng lên đến đi một đoạn như vậy đường, hù dọa ai đây? Vừa rồi nếu không phải lão thái bà kia xuất thủ, tiểu tử này sớm đã bị ta đồng tiền kiếm đâm một cái xuyên thấu. Thiếu niên kia ngã trên mặt đất về sau, chợt lại run rẩy bò lên, ngồi thẳng thân thể, bóp lấy thủ quyết, xem bộ dáng là tại hồi khí, vừa rồi hắn thả một cái đại chiêu, cùng ta, đều là nguyên khí đại thương. Ta nhìn kia tiểu tử hồi khí, lúc này ta cũng phản ứng lại, mặc dù sắp chết đến nơi, ta cũng không thể ngồi chờ chết ở đây không phải, có thể sống một hồi là một hồi, chỉ cần còn có thể thở, chiến đấu liền không thể ngừng. Lúc này, ta cũng cố gắng ngồi thẳng thân thể, bóp lên thủ quyết, chậm rãi hồi khí, tu bổ một chút nguyên khí đại thương thân thể, nghĩ đến tối thiểu một hồi còn có thể dãy rủa một chút, không giống như là một cái giống như chó chết bị người một kiếm giết chết. Thi quỷ bà. Làm phiền ngài đại giá, đem kia tiểu tử làm thịt đi, ta bây giờ nhìn hắn còn có thể thở, cái này trong lòng liền khó chịu. La Hưởng kia tiện hề hề thanh âm nói. Tiểu tử này hiện tại cùng một người chết không hề khác gì nhau, muốn giết hắn cũng bất quá là một đao hạ xuống sự tình, hiện tại bà nơi này có mấy cái đồ chơi hay, cho ngươi xem một chút thế nào. Lão thái bà kia dùng loại kia khàn khàn tới cực điểm thanh âm lại nói. Thi quỷ bà, đến tột cùng là cái gì đồ chơi hay, nhanh lấy ra nhìn một cái. Á La Hưởng không kịp chờ đợi nói. Lão bà tử ta vừa mới luyện chế ra mấy cái thi khôi, một hồi lấy ra cho ngươi nhìn một cái, ta cái này thi khôi a thích ăn thịt người, ta nhìn ngươi cũng đừng cầm kia tiểu tử cho ăn, liền uy lão bà tử nuôi mấy cái này thi khôi thế nào. Bọn chúng cắn vết thương cùng chó cắn cũng kém không nhiều. Tốt. Ta đang lo không có náo nhiệt nhìn a, nhanh đem kia thi khôi thả ra mở cho ta mở mắt chứ sao. Ha ha, La Hưởng lần nữa cất tiếng cười to nói. Trong lòng ta trầm xuống, vẫn đang suy nghĩ, thi khôi là cái quái gì, ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Bất quá ta rất nhanh liền thấy, đương kia thi quỷ bà búng tay một cái về sau, từ biệt thự này chỗ bóng tối đột nhiên chạy ra mấy người, bọn hắn đi đường động tác rất chậm, khi bọn hắn từ chỗ bóng tối lúc đi ra, ta lúc này giật nảy mình, má ơi! Đây không phải người chết sao? Mấy người này thân bên trên tán phát lấy một cỗ hư thối khí tức, phần lớn mặc áo liệm, sắc mặt xám trắng, có chút trên thân còn mục nát rất nhiều, trong đó có một cỗ thi thể mặt nửa bên không biết bị thứ gì cho gặm, lộ ra trắng bóng xương cốt cùng răng hàm. Những người này trẻ có già có nam có nữ, lại có 10 tuổi nhiều, lắc lắc chậm rãi hướng phía ta bên này đi tới. Chờ chúng nó lại đến gần một chút, mượn trong viện ánh đèn xem xét, ta lại phát hiện một chút mánh khỏe. Những này người chết miệng bên trong vậy mà nhe ra răng nanh, chừng 3-4 cm dài như vậy, ta dựa vào, cái này không phải liền là trong truyền thuyết cương thi à. Bạch Mao cương thi ta là gặp qua, những thi thể này ngoại trừ không có lông dài bên ngoài, cùng kia cương thi cũng không có gì khác nhau, đây chính là kia thi quỷ bà nói tới thi khôi. Quá tà môn, những thi thể này đến tột cùng là từ đâu chạy tới đây, ta vừa rồi vì sao không có phát hiện. Chương 166, Vạn thi khuất phục. Cái này 10 cái thi khôi vừa hiện thân. Trong viện mấy người hộ vệ kia lập tức dọa tè ra quần, hướng phía trong biệt thự chạy đi vào, La Hưởng bên người kia hai cái đại mỹ nữ cũng là dọa hoa dung thất sắc, phát ra một tiếng kinh hô, dù sao đây là 10 cái đứng thẳng hành tẩu người chết, mà miệng bên trong còn mọc ra thật dài răng nanh, chỉ riêng xem tướng mạo liền kinh khủng, đừng nói chính là những người bình thường này, cho dù là làm một người tu hành ta, vừa ngay từ đầu nhìn thấy những này. Thi khôi thời điểm cũng giật mình kêu lên. Nếu không phải ta hiện tại trọng thương mang theo, căn bản không đứng dậy được. Đã sớm vắt chân lên cổ chạy. Cái này 10 cái thi khôi hành động chậm chạp, lắc lắc chậm rãi, nện cứng ngắc bộ pháp hướng phía ta đi tới, không sai, những này thi khôi là đi tới, không hề giống là chân chính cương thi như thế nhảy nhót nhảy qua đến, liền đứng ở chung quanh của ta 7-8 mét địa phương, mặt không biểu tình, một đôi mắt hơi nước trắng mịt mờ, giống như không có tiêu điểm. đứng tại lầu 2 mặc áo ngủ trắng La Hưởng ngay từ đầu nhìn thấy những này thi khôi thời điểm, biểu lộ cũng tràn đầy sợ hãi, cứng ngắc cười một tiếng, lúc này quay người nhìn về phía bên người lao thái bà kia, một mặt nịnh nọt nói ra, thi quỷ bà, ngươi thật sự là đương thời kỳ nhân a, người chết đều có thể để bọn chúng đi đường, liền bản lãnh này trong thiên hạ cũng không có ai có thể siêu việt ngài, xem ra ta lần này đem ngài mời tới, thật đúng là tìm đúng người. Ha ha. Kia thi quỷ bà phát ra một trận giống như là phá la giống như tiếng cười, điệp điệp cười quái dị nói, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, không đáng nhắc đến, thế gian này có thật người có bản lĩnh cũng không tại nói ít, lao bà tử ta cũng không làm uổng xưng cái gì thiên hạ đệ nhất, chỉ là có chút luyện thi luyện quỷ thủ đoạn thôi. Lao thái bà kia nhàn nhạt trăng bê, ta liền ngồi ở chỗ đó nắm chặt từng giây từng phút thời gian đang từ từ hồi khí, có thể trở về một chút là một chút, giờ phút này lao thái bà kia hiển nhưng đã đem ta trở thành một người chết. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, những này thi khôi hướng phía ta nhào tới, ta liền sẽ bị những cái kia thi khôi tháo thành tám khối. Thế nhưng là, trong lòng ta sớm có tính toán, ở đây, ta cũng muốn nhàn nhạt trang lên một chút, khúc khủ. Cũng không nhìn chúng ta lão Ngô gia tổ tiên là làm gì nghề, đuổi thi thế ra, đùa dẫn sao. Nếu nói những vật khác, ta Ngô Cửu Âm có thể sẽ sợ, nhưng là đối với các loại cương thi tới nói, ta còn thực sự không phải như vậy sợ hãi, tổ tiên ra làm chính là đuổi thi một chuyến này. Dạng gì cương thi chưa từng gặp qua. Chỉ là một chút thi khôi liền muốn giết ta, có dễ dàng như vậy sao? Cái gọi là thi khôi cũng chính là cương thi khôi lỗi, liền cương thi cũng không tính, đẳng cấp thấp nhất cương thi là hành thi, những này thi khôi liền phổ thông hành thi cũng không bằng, cùng bạch mao cương thi so sánh, càng không biết kém mấy cấp bậc, ta có thể sợ chúng nó. Cho cười. Trong lòng ta như vậy nghĩ, lập tức cũng chỉ là bất động thanh sắc, tiếp tục ở nơi đó hồi khí, để đan điền nhanh chóng vận chuyển, hấp thu giữa thiên địa linh khí. Tối thiểu có thể đứng lên đến đi lại hai bước, bằng không chờ những cái kia thi khôi tới thời điểm, ta liền tránh đều không cách nào tránh. Có thể bọn chúng là thật đem ta trở thành người chết, La Hưởng cùng kia lão thái chạy liền trò chuyện mở, rất là thành kính mà hỏi, thi quỷ bà, ngươi cái này thi khôi là thế nào luyện chế a? Thủ đoạn này thật đúng là thần kỳ. Thi quỷ bà nhàn nhạt nói ra, cái này chính là bản môn tu hành bí pháp, là không thể ngoại truyền, cho dù là lão thân nói với ngươi, ngươi bây giờ cũng nghe không rõ. Bất quá lao thái bà nhìn La công tử ngược lại là một khối tu hành tài liệu, có hứng thú hay không bái tại lao thân môn hạ. Lao thân ngược lại là có thể đem cái này một thân thủ đoạn dốc túi tương thụ. La Hưởng thân là một siêu cấp phú nhị đại, mỗi ngày hưởng thụ đều hưởng thụ không đến, nào có nhàn tâm nghĩ học những thứ đồ nổn ngang này, lúc này biến liên tục khoát tay nói, cái này. Ta đây có thể học không được, ta học được cũng không có chỗ dùng à, thi quỷ bà hảo ý ta xin tâm lĩnh, chờ chuyện này làm thành về sau. Ta La Hưởng khẳng định thật mạnh cảm ơn ngài, so với ban đầu chúng ta đàm tốt giá cả lại cho ngài tăng gấp đôi thế nào. Nghe nói như thế, kia thi quỷ bà lập tức cao hứng tuét ra gần như không còn răng miệng rộng, lại là một trận điệp điệp cười quái dị, nhân tiện nói, La công tử làm việc chính là sảng khoái, vậy lao bà tử trước hết cảm ơn ngươi, về sau phàm là có gì cần, cứ tới tìm lao thái bà là được. La Hưởng nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt lại rơi vào trên người của ta, khỏe miệng có chút co rúm. Xoa xoa tay cùng kia thi quỷ bà lại nói, thi quỷ bà, ngài nhìn chúng ta có hay không có thể bắt đầu. Chó cắn người ta là gặp qua, cái này cương thi cắn người đời ta vẫn là lần đầu gặp, mau nhường ta mở mắt một chút đi. Dễ nói kia thi quỷ bà mỉm cười vừa quay đầu, nhìn về phía vây ở bên cạnh ta những cái kia thi khôi, đột nhiên bóp một cái thủ quyết, quát to một tiếng, lên. Những cái kia thi khôi đột nhiên thân thể kịch liệt lay động, trên mặt biểu lộ biến dị thường dữ tợn. Trong cổ họng phát ra ùng ục cùng ục tiếng vang, liền hướng phía ta bên này cùng nhau xoay người lại, ngay sau đó, những cương thi này thân thể đột nhiên tốc độ tăng tốc, từng cái phát ra từng tiếng như dã thu gào thét, liền hướng phía ta đánh tới. Đại gia, thật đúng là dám khiến cái này thi khôi cắn người. Xem ra đại gia ta không thể không thả tuyệt chiêu, lúc này ta khẽ vươn tay, từ trong túi vải vàng lấy ra một vật. Mạo Sơn Đế Linh. Không sai, đây cũng là tổ tiên gia lưu lại pháp khí. Là có thể khống chế thi thể phát sinh thi biến bảo bối, nhưng là càng có thể khống chế thi biến về sau thi thể. Mao Sơn Đế Linh vừa ra, vạn thi khuất phục, ai dám không theo. Bảo bối này vừa lấy ra về sau, ta chợt cứ dựa theo ra ra để lại cho ta quyển kiêng Ngô thị gia truyền bí thuật trong phương pháp tu hành, bắt đầu thông qua Mao Sơn Đế Linh đi điều khiển những này thi khôi. Không hay xảy ra, hai ngắn ba dài, tứ hạnh năm đường, sáu tránh tám thiếu, cửu chuyển liên hoàn, thi đi thiên hạ. Mao Sơn Đế Linh trong tay ta nhẹ nhàng đung đưa. Phát ra một trận thanh thúy êm thai chuông lục lạc tiếng vang, giờ khắc này, ta cái gì đều không đi nghĩ, đem tất cả tâm tư đều đắm chìm ở điều khiển cái này Mao Sơn Đế Linh phía trên. càng là thời điểm nguy hiểm thì càng không thể bối rối, một khi loạn trận cước, mới thật sự là sắp chết đến nơi. Chỉ có toàn tâm quan chú, ý niệm một cùng, đem tất cả tâm tư đều đặt ở cái này Mao Sơn Đế Linh phía trên, thông qua ý thức cùng pháp khí này câu thông, nó mới có thể nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Mao Sơn Đế Linh trong tay ta nhẹ nhàng đung đưa, tại cái này an tĩnh dị thường trong đêm nghe là như vậy rõ ràng. Cái này tiếng chuông một vang, những cái kia hướng phía ta nhào tới thi khôi lập tức liền dừng lại gào thét, đã không có hướng ta đánh tới, cũng không có lui về, liền đứng tại ta bốn phía qua lại lắc lư, từng cái giống như là được bị kinh phong giống như. Ta ngửi thấy một cỗ gây mũi hôi thối từ những này thi khôi trên thân chuyển tới, những thi thể này cũng không biết là lao thái bà kia từ nơi nào tìm đến, cả đám đều nát không còn hình dáng, thối cũng có thể đem người thối gần chết. Chương 167, chúng ta là đồng hành. Chợt ta liền mở mắt, gặp cái này 10 cái thi khôi chính duy trì một cái hướng phía ta nhào tới động tác, đứng tại bên cạnh ta. Ta lần nữa nhẹ nhàng đung đưa Mao Sơn Đế Linh, ngừng lại hô hấp, theo một trận có tiết tấu chuông lục lạc tiếng vang, những này thi khôi từng cái lần nữa lắc lư đứng người lên, hướng phía đằng sau lui ra ngoài. Khi bọn hắn cách ta có xa 3-4m thời điểm, ta mới thật sâu hô ra một ngụm trọc khí, quá thúi. Vừa rồi thật sự là kém một chút mà đem ta hôn chết. Không thể không nói, tổ tiên gia lưu lại mấy cái này bảo bối, cái đỉnh cái thần kỳ, cái này Mao Sơn Đế Linh chỉ là hơi trao đảo một cái, những này thi khôi liền ngoan ngoãn mà nghe lời. Bất quá ta cũng âm thầm may mắn, những thi thể này may mắn không phải là cái gì quá mức lợi hại cương thi, bằng vào ta hiện tại năng lực, nhiều lắm chính là khống chế bọn hắn một hồi, nếu là một bộ phổ thông cương thi tới, bằng vào ta hiện tại trình độ, khẳng định không cách nào khống chế. Liền lao ra tử chỉ có thể để mấy bộ thi thể đồng thời phát sinh thi biến thành cương thi, ta một cái cũng không thể, có khả năng làm, cũng chính là hơi khống chế một chút những này cấp thấp nhất thi. Khôi. Tại khống chế những này thi khôi thời điểm, ta vẫn là không có nhàn rỗi, vẫn luôn tại hồi khí, nghĩ đến nếu là một hồi có cơ hội, liền chui cái chỗ trống, mau thoát đi nơi này, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, cùng lao thái bà kia cùng chết, ta một điểm chỗ tốt không vớt được. Khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Cứ việc ta chỉ là hơi khống chế một chút những này thi khôi, đứng tại lầu hai cái kia thi quỷ bà lại kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, dùng kia thanh âm khàn khàn hung tợn hướng về phía ta nói ra, tiểu tử. Ngươi vừa rồi dùng thủ đoạn gì, thậm chí ngay cả lao thân luyện chế thi khôi đều có thể khống chế. Ta không thèm để ý hắn, chỉ là ngậm miệng không nói, tiếp tục hồi khí, kéo dài thời gian mà thôi. Lao thái bà kia gặp ta không để ý nàng, càng thêm tức giận, tiếp tục nói ra, tốt tốt tốt. Lao thân cho ngươi mặt mũi, ngươi không muốn, kia một hồi lao thân đem ngươi giết về sau, liền đem trong tay ngươi món đồ kia lấy tới tự mình nhìn một cái. Dứt lời, lao thái bà kia đem trong tay quải trượng đầu rồng hướng bên cạnh vừa để xuống, hai tay rất là ăn khớp bóp mấy cái pháp quyết, quát lớn, một đám thi khôi, nghe ta hiệu lệnh, phệ hồn uống máu, gặm xương nuốt thịt, nếu dám không theo, đốt người liệt hỏa ra thân. Lao thái bà này phối hợp với pháp quyết niệm một trận chú ngữ, những cái kia thi khôi thân thể lần nữa lay động. Sắc mặt lập tức biến dữ tợn, hô rồi một chút liền hướng phía ta đánh tới, ta xem xét tình huống không ổn, vội vàng lần nữa lắc lư Mao Sơn Đế Linh, ý đồ khống chế lại những này thi khôi, thế nhưng là lần này giống như không dùng được, những cái kia thi khôi căn bản không còn nghe theo Mao Sơn Đế Linh hiệu lệnh, cũng không phải là pháp khí không được, là ta tu vi quá nhỏ bé, hiện tại lại là nguyên khí đại thường, không cách nào vận dụng trong đan điền linh lực, chỉ có thể dựa vào pháp khí này tự thân chỗ năng lượng ẩn chứa đến khống chế bọn hắn. Bây giờ lao thái bà kia cho những này thi khôi hạ tử mệnh lệnh, bọn hắn liền không còn e ngại Mao Sơn Đế Linh hiệu lệnh. Mắt thấy, những cái kia thi khôi liền muốn đánh tới, ta đột nhiên giơ tay, la lớn, thi quỷ bà, đừng động thủ trước, ta nói cho ngươi trong tay của ta dùng pháp khí là cái gì. Kia thi quỷ bà nghe xong, lúc này vung tay lên, những cái kia thi khôi lần nữa đứng tại trán của ta trên đỉnh, cứng đờ bất động. Tiểu tử, ngươi nói một chút đi, nếu là dám nói một câu lời nói dối. Lao thân liền khiến cái này thi khôi đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Kia thi quỷ bà hung tợn uy hiếp nói. Ta cười hắc hắc, suy yếu nói ra, ta đều sắp phải chết, nào dám cùng ngài nói nửa câu lời nói dối, ngươi trước khiến cái này thi khôi cách ta xa một chút, quá thúi, hung ta cũng không dám há mồm. Lao thái bà kia hừ lạnh một tiếng, lần nữa vung tay lên, những cái kia thi khôi lập tức lại sau này lui mấy mét, cuối cùng là cách ta xa một chút. Ta hiện tại linh lực khôi phục còn chưa đủ. Cho nên cho dù là có thể kéo dài mấy phút, cũng đối với ta 10 phần quý giá, ta liền muốn thừa dịp khoảng thời gian này một bên cùng lao bà tử cái cỏ, một bên nhanh chóng khôi phục linh lực. Nếu nói, ta thân thể này cũng là tổ truyền, huyết dịch thể trạng hết sức đặc thù, đó chính là sức khôi phục rất nhanh, trên thân bị chặt một đao, ngày thứ hai liền có thể lên 7, 7 ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, tuy nói hiện tại ta tổn thương rất nặng, bất quá nếu là khôi phục linh lực, dựa vào cái này đặc thù thể trạng, sức khôi phục cũng là khá kinh người. Những chuyện này, lão thái bà kia cùng La Hưởng tự nhiên không biết, nếu là biết, bọn hắn cũng sẽ không theo ta nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp liền đem ta giết đi. Ta hướng về phía kia thi quỷ bà cười hắc hắc, có chút nịnh bợ nói ra, thi quỷ bà đúng không? Nghe xong ngài cái này biệt hiệu, liền biết là vị luyện thi luyện quỷ người trong nghề, nếu nói, chúng ta vẫn là đồng hành đâu, ngươi biết nhà ta tổ tiên là làm nghề gì không? Kia thi quỷ bà ánh mắt rơi vào trên người của ta, tựa hồ có chút kinh nghi, liền tò mò hỏi, đồng hành. Lao thân ngược lại là muốn nghe xem nhà ngươi tổ tiên là làm gì. Ta lần nữa hướng về phía kia thi quỷ bà nịnh nọt cười một tiếng, nói ra, nhà ta tổ tiên thế nhưng là đuổi thi, hơn nữa còn là đuổi thi thế gia, chỉ là đến ta cùng phụ thân ta nhất đại, chúng ta cái này nghề liền không cần, cho nên đuổi thi nhất mạch liền suy tàn, bằng không vừa rồi ta cũng sẽ không thể dùng những pháp khí này khống chế tiền bối luyện hóa ra những này thi khôi, ngươi nói có đúng hay không đâu. Chúng ta tuyệt đối là đồng hành mới đúng. Lão thái bà kia làm như có thật nhẹ gật đầu, nói ra, như thế nói đến, chúng ta thật đúng là tính được là đồng hành, đều là làm đảo lộng thi thể người trong nghề. Tại hơn 100 năm trước, cái kia đạo pháp hưng thịnh niên đại, vô số người có quyền tiền bối, liền dựa vào đảo lộng thi thể nghề quát tháo giang hồ, chỉ là những năm gần đây, chúng ta cái này nghề càng ngày càng không được, chỉ có thể trốn ở âm u nơi hẻo lánh bên trong vụn trộm làm những này hoạt động, nhận không ra người cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, thật sự là thói đời nóng lạnh, lòng người không cổ a. Lão thái bà này nói nàng làm cái này nghề đến cỡ nào quang huy vĩ đại, kỳ thật. Chúng ta đuổi thi nhất mạch cùng bọn hắn luyện thi tuyệt đối là một cái đối lập giai cấp, bọn hắn luyện thi chính là đem hảo hảo thi thể luyện hóa thành tà vật vì bọn họ giết người làm chuyện xấu, mà ta đuổi thi cũng là thay người làm việc tốt, đem những cái kia chết tha hương thi thể đưa về cố thổ an táng, đi kia lá dụng về cội, giúp người làm niềm vui việc thiện, chúng ta là chính đạo, bọn hắn tuyệt đối là tà môn. Ma đạo, mặc dù đều khống chế thi thể đều có nhất định kiến giải, nhưng là tuyệt đối không thể nói nhập là một. Nếu không phải ta vì kéo dài thời gian, mới lời nhắc cùng lao thái bà này nói nhảm nhiều như vậy. Từ xưa chính ta bất lưỡng lập, chúng ta đuổi thi thế ra há có thể cùng những này tà ma ngoại đạo làm bạn. Lập tức, ta cũng chỉ đành thuận lao thái bà kia tiếp tục nói đi xuống, thuận sân núi xuống lửa, lại nói tốt, liền kém một chút mà lệ nóng doanh trọng, đỏ hồng mắt nói ra, bà. Chúng ta đảo lộng thi thể người không dễ dàng a. Ta cho là chúng ta đuổi thi nhất mạch đã điêu linh, không nghĩ tới ở đây còn có thể gặp được tiền bối ngài, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Chuyến đi này không tệ à, có thể thấy tiền bối phong thái, chết cũng không tiếc. Chương 168, làm cái sinh ý như thế nào? Bị ta như vậy nói chuyện, lao thái bà kia cũng có chút động dung, nhàn nhạt nói ra, đúng vậy à, chúng ta những này đảo lộng thi thể người xác thực không dễ dàng, hiện nay thiên hạ này, đâu còn có chúng ta dung thân chỗ. Lao thân cũng không nghĩ tới ở đây còn có thể gặp được một cái đồng hành, hơn nữa còn là ngươi như thế một cái tiểu hoa nhi, ngươi có thể có lần này bản sự. Đuổi thi nhất mạch thật không tính là tuyệt tích, chúng ta những này tổ tiên lưu lại lao đồ chơi, còn có thể có người kế thừa xuống tới chính là đại hạnh, nếu là lại trải qua thêm cái 20-30 năm, đoán chừng không sai biệt lắm liền muốn tuyệt tích giang hồ. Ta cùng lao thái bà này càng trò chuyện càng ăn ý, mắt thấy là phải biến chiến tranh thành tơ lụa, lúc này đứng tại kia thi quỷ bà bên người La Hưởng coi như trận tròn mắt, hắn nhìn thoáng qua kia thi quỷ bà, bất đắc dĩ nói, không phải. Bà, ngài đây là tình huống như thế nào a? Ta nhưng là cho các ngươi tiền, cũng không thể cầm tiền không làm việc đi, cái này nhưng không chính cống, kia tiểu tử cho dù là đồng hành của ngươi, cũng không thể tha hắn, có phải là trước hết giết lại nói. La Hưởng nhắc nhở lần nữa lao thái bà kia, ánh mắt của nàng chợt liền biến hung hăng, nhẹ gật đầu, hướng về phía ta nói ra, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, hôm nay mặc kệ thế nào nói, ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết, lao thân đã đáp ứng muốn giết ngươi, ngươi khẳng định không gặp được ngày mai mặt trời, lấy người tiền tài trừ tai họa cho ngươi. Đây cũng là giang hồ quy củ, cũng đừng trách lao bà tử ta lòng dạ độc ác. Nói, lao thái bà kia lần nữa giơ tay lên, lại muốn thôi động những cái kia thi khôi cắn ta trong đan điền linh lực khôi phục còn chưa đủ, lập tức khẽ vươn tay, hô lớn, bà. Mời trước không nên động thủ, chúng ta làm cái sinh ý như thế nào? Lao thái bà kia lúc này liền ngây ngẩn cả người, trầm giọng hỏi, lão thân cùng tiểu tử ngươi có thể có làm ăn gì có thể làm? Ta lúc này liền nói, chúng ta người tu hành tất nhiên phải có tiện tay pháp khí mới có thể tung hoành giang hồ, đây chính là chúng ta tay trái cánh tay phải, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, trong tay của ta có một cây thước, có thể thôn phệ hết thể yêu tà chi vật trên thân âm tính năng lượng, từ đó đưa chúng nó đánh hồn phi yên diệt, vừa rồi kia anh linh quỷ sắt trong nháy mắt liền bị trong tay của ta pháp khí tiêu diệt, ngươi đây cũng là được chứng kiến, tuyệt đối là cái bảo bối, là tổ tiên để lại cho ta, ta còn có một món khác pháp khí, chính là vừa rồi ta lắc lư cái kia chuông lục lạc, có thể khống chế thi thể, còn có thể để tử thi trong nháy mắt phát sinh biến hóa, bà. Ngài đem một cỗ thi thể luyện hóa thành thi khôi hoặc là cương thi, khẳng định phải đại phí một phen trả. Xê trở, thế nhưng là có chuông này, ngài liền bất việc mà, chỉ cần nhẹ nhàng nhoáng một cái, thi thể kia lập tức khởi thi, chỉ cần ngài tu vi cao, đừng nói thi khôi, chính là bạch mao cương thi, hắc mao cương thi, cái kia cũng không còn lời nói dưới, chỉ cần ngài chịu thả ta, ta liền đem tiên tổ lưu lại hai thứ này pháp khí đều cho ngài, ngài thấy thế nào? Lão thái bà kia trong mắt giọt liễu liễu nhất chuyển, lập tức vui mừng quá đỗi, hai thứ này pháp bảo, đối với người tu hành tới nói, tuyệt đối coi là hiếm thấy chân bảo, nhất là lão thái bà này làm lại là loại kia luyện thi luyện quỷ hoạt động, cần nhất chính là ta hai thứ này pháp khí, đối nàng có lớn lao lực hấp dẫn. Ta coi là lão thái bà này sẽ lên câu, nhưng là nàng lại hắc hắc cười lạnh một tiếng, nói ra, lão thân đem ngươi giết về sau, kia hai loại bảo bối còn không là ta sao? Bớt nói nhiều lời, chịu chết đi. Không đợi những cái kia thi khôi khởi hành, ta lần nữa giơ tay, nói ra, bà chậm đã. Lão thái bà kia ba phen mới bận muốn động thủ giết ta, kết quả đều bị ta đánh gãy, cái này khiến nàng lão đại không kiên nhẫn, âm u nói ra, tiểu tử ngươi sắp chết đến nơi, đến cùng còn có cái gì dễ nói? Giữ lại ngươi cùng Diêm Vương ra đi nói đi. Bà, ngài có chỗ không biết, hai thứ này pháp khí nhất định phải dùng chúng ta mạch này đặc thù pháp quyết cùng khẩu quyết dẫn dắt mới có thể phát huy tác dụng, ngươi giết ta, cho dù là được hai thứ này pháp bảo cũng không được việc, căn bản không có cách nào làm ai cho nên, ngươi nhất định phải lưu lại mệnh của ta, ta mới có thể đem khẩu quyết cùng pháp quyết truyền cho ngươi, ta là chúng ta mạch này duy nhất một cái dòng độc đinh mầm, ta muốn là chết, đuổi thi nhất mạch liền triệt để tuyệt tích. Ta nghĩ ngài cũng không hy vọng nhìn xem tổ tiên lưu lại lao đổ trời thất truyền A. Ta sốt ruột bận bịu hoàng nói. Lao thái bà này trong nháy mắt lại bị ta cho lừa gạt được, nhẹ gật đầu, nói ra, đây là cái đại phiền toái, không bằng như vậy đi, ngươi đem khẩu quyết cùng pháp quyết truyền thụ cho ta, hiện tại liền lưng cho ta nghe, lao thân nghe nếu là chuyện như vậy là thật, liền lập tức đưa ngươi thả, ngươi xem, coi thế nào. La Hưởng nghe xong, lập tức liền gấp, lúc này liền nói, bà, cũng không thể làm như vậy à. Tiểu tử này nếu là chạy, ta về sau còn có sống hay không rồi. Nhưng mà, lão thái bà kia lại chừng La Hưởng một chút, lạnh giọng nói ra, giết hay không toàn bằng lão bà tử tâm tình, đừng chọc lao thân không cao hứng, đến lúc đó đại khai sát giới, sẽ không tốt. Ta lại tại ngầm cười trộm, thật vì La Hưởng cùng lão thái bà kia trí thông minh xuất ruột, rất rõ ràng, lão thái bà này một khi đạt được ta cái này khống chế phục thi pháp thức cùng Mao Sơn Đế Linh khẩu quyết về sau, chuyện làm thứ nhất khẳng định chính là giết ta. Nhưng là La Hưởng lại nhìn không ra lão thái bà này tâm cơ. Nhưng là, lão thái bà kia nhưng cũng đem ta trở thành đồ đần, nàng dạng này một cái quỷ khí âm trầm lão thái bà, nói lời là không đủ để tin tưởng, ta mới sẽ không đem hy vọng ký thác nàng có thể thả ta, còn nữa, đây là chúng ta lão Ngô gia pháp khí, ta chính là ném đến hầm cầu bên trong, cũng không có khả năng cho lão thái bà này dùng, vậy đơn giản chính là trợ trụ vi ngược, đại nghịch bất đạo. Lập tức, ta cũng chỉ có thể giả bộ như ngây thơ vô tri. Nhìn xem lão thái bà kia nói, bà, ngài nhưng nghe cho kỹ, ta cái này trước đem khẩu quyết truyền cho ngươi, ta chỉ nói một lần, nhớ kỹ không nhớ được chính là chuyện của ngươi. Nói, ta liền gật gù đắc ý, làm như có thật cóng lên khẩu quyết, hái khí không đăng giận, khẩu bế xong khai mục. Huyền cơ ở chỗ mục, thần khí làm đỉnh tụ. Biến đổi con khẩu quyết, ta một bên đứng lên, lúc này ta, đã trở về không ít khí, đi lại đã không thành vấn đề, lúc này, ta còn đang không ngừng hành khí. Liên tiếp có 5-6 phút khẩu quyết, cơ hồ tất cả đều là tại nói hiệu nói vượng, đem trong Ngô thị gia truyền bí thuật pháp quyết ngã niệm, xen kẽ lấy niệm, hoàn toàn là dâu ông nọ cắm cằm bà kia, bất quá lao thái bà kia trong lúc nhất thời cũng phản ứng không kịp, chỉ lo ghi lại ta niệm những cái kia khẩu quyết. Niệm xong khẩu quyết về sau, ta gấp lại nói tiếp, bà. Khẩu quyết này cho ngài niệm xong, nhưng là còn nhất định phải có thủ quyết phối hợp với cương bộ mới được, ngươi hãy nhìn kỹ, thủ quyết là như thế này bóp, cương bộ là như thế này đạp. Ta một bên đạp trên cương bộ, một bên liền hướng phía cách đó không xa cửa lớn xê dịch tới, một bên xê dịch còn vừa không ngừng cùng lao bà tử giải thích, chờ nhanh đến cửa thời điểm, ta hướng thẳng đến cửa chạy như điên, một cái nhảy vọt liền lẻn đến cửa lớn bên trên, trực tiếp xoay người mà qua. Chương 169, chiếu thi kính hiển thần uy. Đại gia, cái này bà già đáng chết còn muốn ta tổ truyền phục thi pháp thức cùng Mao Sơn Đế Linh, làm nàng xuân thu đại mộng đi thôi, ta 36 kế chạy là thượng sách. Đánh không lại ta còn không thể chạy sao? Lão thái bà này cũng quá dễ lắc lư một chút, tùy tiện vài câu chuyện ma quỷ nàng đều có thể nghe vào trong lỗ tai, chẳng lẽ không nhìn ra ta đây là tại kéo dài thời gian à? Ha ha! Ta đi, không cùng các ngươi chơi. Trong lòng ta như vậy đắc ý nghĩ đến, nghiêng người liền ra kia cửa sắt, mặc dù lúc này tổn thương đã không còn hình dáng, hận không thể nằm trên đất lập tức ngất đi, nhưng là một cỗ cường đại chạy trốn tín niệm đang chống đỡ ta, ta không thể lưu tại nơi này, liền lao thái bà kia tu vi, mặc dù cùng ra ra so sánh thì kém rất nhiều, nhưng là muốn bắt ta cũng quá đơn giản, liền hắn dạy dỗ cái kia đồ đệ, kém một chút liền giết ta, lúc này không chạy, còn đợi khi nào. Bất quá ta vừa lật ra kia cửa sắt, liền nghĩ tới một việc, manh manh còn giống như tại thiếu niên kia trong hồ lô chứa, phải làm sao mới ở đây. Rơi vào kia âm độc trong tay thiếu niên, khẳng định không có kết cục tốt. Thế nhưng là lúc này ta tự thân khó giữ được, trở về cũng là đường chết một đầu, có thể sống một cái là một cái đi, nói không chừng về sau còn có cơ hội lại từ kia tiểu tử trong tay đem manh manh cho cướp về. Khoản nợ này ta Ngô Cửu Âm nhớ kỹ, sớm muộn cũng có một ngày, ta Ngô Cửu Âm muốn đem mất đi tất cả đều đoạt lại. Ta sau khi rơi xuống đất, vừa chạy đi chưa được hai bước, sau lưng liền chuyển đến lao thái bà kia cuồng loạn bạo hống âm thanh, Ngô Cửu Âm, ngươi cái tiểu tạp thoái, cũng dám gạt ta. Ta nhất định phải giết ngươi. Một bên chơi đi thôi, trước đuổi kịp đại gia lại nói. Ta đâu còn quan tâm được nhiều như vậy, hướng phía dưới núi chính là một trận chạy hùng hục, lại chạy về phía trước không có mấy bước, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen, ngăn tại trước mặt của ta, làm ta giật cả mình, hơi kém cùng tên kia đụng một cái đầy cõi lòng. Thế là ngưng lại bước chân, cẩn thận hướng phía người kia nhìn lại, cái này xem xét phía dưới, lập tức cả kinh ta trợn mắt hốt mồm, ta cái ai ra, đứng trước mặt lại là một bộ bạch mao cương thi, trách không được ta vừa. Mới phóng ra cửa lớn, liền ngửi thấy một cỗ mùi hôi khí tức. Kia bạch mao cương thi một cảm giác được ta tồn tại, lập tức gào thét một tiếng, vươn tràn đầy lợi giáp hai tay, liền hướng phía lồng ngực ta đâm đi qua. Ta nhất thời thất kinh, không nghĩ tới biện pháp ứng đối, liên tiếp về sau lảo đảo hai bước. Trong lòng nhất thời một mảnh cho tàn, hắn đại gia, lao thái bà kia quả thật tâm cơ tính toán tường tận, gừng càng già càng cay à, ta cho là ta có thể lừa gạt được nàng, kỳ thật này nương tại cửa đã sớm có chuẩn bị, tại cửa chính còn thả một con lợi hại bạch mao cương thi ngăn chặn đường đi của ta, đây chính là để cho ta mọc cánh khó thoát tiết ấu. Kia bạch mao cương thi từng bước ép sát, nhảy một cái phía dưới liền đến mấy mét xa, ngay sau đó liền đem ta bước về cửa chính, ta vội vàng đem tay vươn vào túi vải vàng. Muốn đem kia phục thi pháp thước mò ra, trước cho cái này bạch mao cương thi nằm lại nói, thế nhưng là không đợi ta đem phục thi pháp thước lấy ra, cái này bạch mao cương thi liền đến trước mặt của ta, một chút nắm lấy bờ vai của ta, kia 10 cái sắc bén móng tay đâm vào trong thịt, ngay sau đó một cỗ đại lực từ kia bạch mao cương thi trên thân chuyển tới, đem ta cả người đều ném ra ngoài. Ta đụng nát cửa sắt, xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh, đau ta hơi kém nước mắt đều rơi ra đến, xem ra lần này thật muốn cắm. Càng thêm khổ cực chính là, kia 10 cái thi khôi cũng tất cả đều hướng phía ta chạy tới, từng cái dương nanh múa vớt, dữ tợn đáng sợ. Tình thế cấp bách ở giữa, tay của ta lần nữa tại kia lâm bà cho ta trong túi vải vàng một trận tìm tòi, đột nhiên liền mò tới từng cái viên viên đồ vật, lúc này liền đem ra, chờ ta lấy ra xem xét, trong lòng cũng hỉ, thật sự là muốn cái gì đến cái gì, cái này không phải liền là ra cho ta kia mặt chiếu thi kính A. Nhanh chóng thúc giục khẩu quyết. Linh lực rót vào trong cái này chiếu thi kính trong, lúc này liền hướng phía lợi hại nhất cỗ kia bạch mao cương thi chiếu tới, một đạo ánh trăng bao phủ tại cái này chiếu thi kính phía trên, ánh trăng tràn đầy, kim quang sáng lạ, kia ánh trăng chợt thông qua chiếu thi kính chiết xạ liền hướng phía kia bạch mao cương thi liền chiếu tới. Nhưng gặp kia bạch mao cương thi phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm kêu rên, trên thân bốc lên một đoàn xương mù màu trắng, cùng cái đại lồng hấp, sau một lát, kia bạch mao cương thi thân thể đằng không mà lên. Một chút hướng phía sau lưng nó bức tường kia đụng tới, trượt xuống trên mặt đất, không có bất luận cái gì âm thanh, trên thân xương trắng vẫn như cũ bốc hơi không tiêu tan. Khá lắm, nguyên lai chiếu thi kính cũng như thế mãnh, không hổ là Long Hổ Sơn Trấn Sơn chi bảo, tổ tiên ra đổ vật chính là dùng tốt. Lúc này, ta đem kia chiếu thi kính cầm trong tay, hướng phía mấy cái nào về phía ta thi khôi chiếu tới, phàm là bị chiếu thi kính trong quang mang bao phủ thi khôi, từng cái tất cả đều bắn ra ngoài, hung hăng đập rơi trên mặt đất. Sinh khí hoàn toàn không có, chết thấu, thế nhưng là làm ta dùng chiếu thi kính lại đi chiếu còn lại 7-8 cái thi khôi thời điểm, đột nhiên phát hiện cái này chiếu thi kính trong quang mang một chút ảm đạm xuống, không một tiếng động, vậy mà không thể dùng. Lúc này mới nhớ tới, Lao Gia Tử đã nói với ta, cái này chiếu thi kính chỉ có thể một lần dùng 2-3 hồi, đối bất luận cái gì thi biến về sau cương thi đều có tác dụng, nhưng là chính là có lần số hạn chế. Một khi cái này chiếu thi kính trong tụ tập thiên địa linh khí tiêu hao sạch, liền không thể dùng lại, đây là một cái lớn lao tệ nạn. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể đem chiếu thi kính thu vào, một lần nữa đem phục thi pháp thước nắm trong tay, chiếu thi kính mặc dù sử dụng số lần không nhiều, nhưng là phục thi pháp thước lại có thể không hạn chế sử dụng, bởi vì nó vốn là thôn phệ âm tính trận sản phẩm. Cái này phục thi pháp thước nắm trong tay ta quả nhiên là đại hiện thần uy, một khi chạm đến những cái kia thi khôi, ngay lập tức sẽ bị phục thi pháp thước gây thương tích, dính vào đụng phải, lập tức ngã xuống đất không dậy nổi, dù sao đây chỉ là luyện chế ra đến thi khôi, trên thân cũng không có quá nhiều âm tính khí chẳng, 3 năm cái cộng lại còn không bằng một cái bình thường cương thi lợi hại như vậy. Lão thái bà kia đứng tại lầu 2, lạnh băng băng nhãn thần nhìn chằm chằm vào ta, như có gai ở sau lưng, giống như là đao cắt đồng dạng. Nhìn xem hắn phí hết tâm huyết luyện chế ra đến thi khôi, từng cái bị ta dùng phục thi pháp thước đánh té xuống đất, nàng rốt cục kiềm chế không được, cắn răng nghiến lợi nói ra, tiểu tạp thoái, lừa gạt lao thân thì cũng thôi đi, lại còn đem lão thân luyện chế ra đến thi khôi cùng cương thi đều làm hỏng, lão thân nhìn xem trên người ngươi đến tột cùng có bao nhiêu bà bối, chịu chết đi. Dứt lời, lão thái bà kia đột nhiên từ lầu 2 người nhẹ nhàng mà xuống, nâng trong tay quải trượng đầu rồng liền hướng trên đầu của ta hung hăng đập tới. Chỉ một thoáng, mây đen che đỉnh, thiên hôn địa ám, lao thái bà này sát khí một hiện lộ ra, coi là thật đáng sợ, một côn này ta là vô luận như thế nào cũng ngăn cản không nổi, tu vi của nàng không phải vừa rồi thiếu niên kia có thể so bì, một khi đập ở trên người của ta, đầu của ta không phải bị nàng đập vào trong lồng ngực không thể, làm sao bây giờ? Ta chẳng lẽ liền phải chết ở chỗ này rồi? Chương 170, ta là tới trả tiền. Cho dù lao thái bà này một côn liền có thể đánh chết ta, nhưng là ta cũng nhất định phải có một trận chiến dũng khí, chết thì chết đi, 18 năm về sau vẫn là một đầu hảo hán, ta cắn răng một cái, không lùi mà tiến tới, giơ lên trong tay phục thi pháp thước, liền hướng phía lao thái bà kia lồng ngực đã đâm tới, không sai, ta dùng kia phát phục thi pháp thước đi cản nàng long đầu côn, mà là trực tiếp đi công kích chỗ yếu hại của nàng, nàng long đầu côn đập ở đầu của ta bên trên, ta phục thi pháp thước đồng dạng cũng sẽ vào lồng ngực của hắn ổ, không phải liền là liều mạng sao. Ta chết đi cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Chán nóng lên, ta đâu còn không thèm để ý cái gì có chết hay không vấn đề, trước khi chết, cũng muốn cắn địch nhân một miếng thịt xuống tới. Ngay tại lao thái bà kia cây gậy sắp đập ở ta trên chán thời điểm, đột nhiên, tự nhiên đâm ngang, một cái tròn vo đồ vật phát ra siêu một tiếng tiếng xé gió, từ ta trên chán lướt tới, trực tiếp đánh tới hướng lao thái bà kia. Lao thái bà kia trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh dị, cây gậy lập tức lệch chính xác, một chút hướng phía kia tròn vo đồ vật phía trên đập tới. Cái kia tròn vo đông tây kim quang bắn ra bốn phía, ta cũng không thấy rõ là cái gì, bởi vì tốc độ của nó quá nhanh. Bất quá thứ này vẫn là bị lao thái bà kia một gậy đánh vừa vặn, phát ra cạch một tiếng vang thật lớn liền bay ra ngoài. Cùng lúc đó, lao thái bà kia tại giữa không trung bay ra một cước, hướng phía ta bên này đã tới, thật lớn một cái chân, một chút liền đá vào ta cầm phục thi pháp thước trên tay, liền người mang cây thước cùng nhau đều bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại. Không đợi ta đứng lên, ta cảm giác có một người nhanh chóng hướng phía ta đi tới, ta tưởng rằng địch nhân, thế nhưng là chờ ta ngẩng đầu lên xem xét, lập tức đại kinh ngạc một chút, người này lại là một tên hòa thượng, mà lại ta còn nhận biết, chính là cái kia xin ăn cỏ ở, còn mượn ta 500 khối đến bây giờ đều không có còn không muốn mặt xú hòa thượng. Hòa thượng này từng theo ta nói khoác hắn là Ngũ Đài Sơn trụ trì Tuệ Giác đại sư đệ tử, gọi là cái gì nhỉ? Đúng, giống như gọi Thích Tâm, chính là cái này một không biết xấu hổ ra hỏa. Tiểu tử này làm sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Ta nhìn thấy hắn lúc ấy chính là sững sờ, nằm dạp trên mặt đất đều không có đứng lên, bởi vì ngã thật sự là quá thảm rồi, đau toàn thân xương cốt đều giống như tan ra thành từng mảnh. Kia Thích Tâm hòa thượng hướng về phía ta tiện hề hề cười một tiếng, trong tay thì cầm một cái tròn vo đồ vật, liền là hòa thượng hóa duyên dùng bát, hắn một bên yêu quý vuốt ve cái kia bát, một bên đau lòng nhức góc nói ra, A Di Đà Phật. Ai nha nha? Ngươi cái này lão thí chủ ra tay cũng quá nặng đi một chút, đây chính là tiểu tăng hóa duyên dùng ra hỏa, nếu là bị ngươi đập nát, ngươi nhưng phải bồi ta một cái mới. Lão thái bà kia đứng ở cách chúng ta 7-8 m địa phương, khép mắt lại, nhìn về phía Thích Tâm hòa thượng, âm u dùng nàng kia phá la cuống họng hỏi, ngươi hòa thượng này lại là người phương nào? Dám can đảm nhúng tay ta thi quỷ bà sự tình, chán sống sao? Hòa thượng kia cười hắc hắc, chợt lại nói, A Di Đà Phật. Cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp. Lao thí chủ thủ hạ lưu tình mới là, tiểu tăng thân là đệ tử Phật môn, lẽ ra lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, có thể nào thấy chết không cứu. Nam mô A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Chật, hòa thượng kia khẽ vươn tay, đem ta từ dưới đất nâng đỡ lên, ta vẫn là một mặt mờ mịt, buồn bực nói, xú hòa thượng, sao ngươi lại tới đây, còn không nhanh đi, ngươi không muốn sống nữa. Hòa thượng kia lông mày nhíu lại, nhỏ giọng nói ra, ngươi cái tên này, thật sự là không biết tốt xấu, tiểu tăng qua tới cứu ngươi, ngươi còn đuổi ta đi, thật sự là chó cắn Lữ Động Tân, không biết nhân tâm tốt ta. Không đúng không đúng. Lữ Động Tân là các ngươi đạo gia chân thần, ta đổi một cái, chó cắn tế công Phật sống, không biết nhân tâm tốt. Ta sát, đến lúc nào rồi, cái này không biết xấu hổ hòa thượng còn cùng ta cãi cọ. Ta nghiêm mặt nói, Thích Tâm hòa thượng, ta thật không phải cùng ngươi đùa giỡn đâu, ngươi thấy lao thái bà kia không, nàng cũng không phải đùa giỡn, giết người không chớp mắt đại ma đầu, khuyên ngươi thức thời đi nhanh lên, bằng không lưu tại nơi này cùng ta cùng chết. Hòa thượng này vẫn là mặt không biến sắc tim không đập, nhỏ giọng nói ra, nói thật, ta lần này tìm ngươi qua đây, cũng không phải tới đánh nhau, mà là đến trả tiền, mấy tháng trước không phải mượn ngươi 500 khối tiền à, vẫn luôn không có trả lại cho ngươi, hiện tại tiểu tăng hóa duyên gặp người trong sạch. Bố thí tiểu tăng không ít tiền, lần này chính là đến trả tiền cho ngươi. Ta một trận phiền muộn, cái này đến lúc nào rồi, còn nói có trả hay không chuyện tiền bạc, chúng ta đều phải chết, muốn kia 500 khối tiền để làm gì. Bất quá để cho ta buồn bực chính là, hòa thượng này đến tột cùng là làm sao tìm tới nơi này, thế là liền mang cái nghi vấn này hỏi hắn. Hòa thượng này có chút ngượng ngùng cười cười, sờ lấy trán nói ra, buổi tối hôm nay, ta tại Thiên Nam Thành liền thấy ngươi. Tiểu tử ngươi lén lén lút lút liền không giống tại làm chuyện gì tốt, cho nên liền vụng trộm cùng đi qua. Đại gia ngươi, nói như vậy ta bị người đánh thành cái này hùng dạng, ngươi vẫn luôn tại phụ cận nhìn xem. Ta thật sự là lại hiếu kỳ vừa buồn cười. Hòa thượng này cười hắc hắc, vội vàng rời đi chỗ khác chủ đề, nói ra, chuyện này sau này hãy nói, trước khỏi phải đề. Cách đó không xa lão thái bà kia đã sớm nhìn không kiên nhẫn được nữa, nhìn xem hòa thượng này tức giận nói ra, hai người các ngươi tiểu tử trò chuyện rất nóng hổi a. Thật đúng là không có đem ta lão thái bà để vào mắt, ta mặc kệ ngươi là cái nào đỉnh núi hòa thượng, hôm nay ngươi nếu là thức thời, mau mau cút đi, nếu không, ngươi liền cùng tiểu tử này cùng chết. Hòa thượng kia không biết xấu hổ bộ dáng lại lộ ra, một cái tay cầm cái kia bát, một cái tay khác chỉ hướng lão thái bà kia, nghiêm nghị quát, này, ngươi thật to gan, ngươi biết tiểu tăng là ai chăng? Há lại ngươi muốn giết liền có thể giết. Lão thái bà kia sững sờ, thật đúng là bị hòa thượng này hù dọa, trầm giọng hỏi. Ngươi là ai? Không ngại nói nghe một chút. Hòa thượng kia cong lên miệng rộng, lúc này liền nói, tiểu tăng muốn nói ra đến, dọa phá là gan của ngươi, tiểu tăng chính là đường kim ngũ đài sơn trụ trì Tuệ Giác đại sư môn hạ đệ tử Thích Tâm, ngươi nếu là dám đụng đến ta một cọng tóc, liền cùng chúng ta ngũ đài sơn từ trên xuống dưới hơn ngàn hào tăng chúng là địch, sư phụ ta Tuệ Giác thiền sư cũng sẽ không bỏ qua ngươi, khuyên ngươi thức thời mau chóng rời đi nơi này, tiểu tăng coi như cái gì cũng không xảy ra, bằng không, ta có thể đem sư phụ ta mời ra được. Lão thái bà kia sững sờ, sắc mặt mấy lần, cẩn thận chu đáo một chút kia Thích Tâm hòa thượng, xem ra thật đúng là bị hắn dọa sợ, sau đó lại hướng bốn phía nhìn thoáng qua, giống như là đang tìm người nào, có thể là đang tìm Thích Tâm hòa thượng sư phụ Tuệ Giác thiền sư, này chỗ nào khả năng có Tuệ Giác thiền sư cái bóng, ta liền biết hòa thượng này lại đang khoác lác, hắn lại nói 10 câu, nhiều lắm là chỉ có một câu có thể tin. Chương 171, khẩu vị quá nặng đi. Tìm một vòng, lão thái bà kia cũng không có tìm được cái gì Tuệ Giác thiền sư, lúc này liền lạnh giọng nói ra, ngươi thân là Ngũ Đài Sơn đệ tử, không tại Sơn Tây hảo hảo ở lại, chạy đến nơi đây làm cái gì? Đã Tuệ Giác thiền sư ở đây, không ngại mời ra gặp một lần, lão thân ngược lại là đối Tuệ Giác thiền sư ngưỡng mộ đã lâu đâu. Cái này không biết xấu hổ hòa thượng chính mình nói lời nói dối chính mình cũng tin, khoác lác đều đã đến cảnh giới nhất định, lúc này thiết lấy miệng rộng nói ra, đối phó ngươi cái này lao yêu bà, còn dùng sư phụ ta xuất thủ. Tiểu tăng một người liền có thể thu thập ngươi, sư phụ ta lão nhân gia ông ta giờ phút này ngay ở chỗ này, ẩn tàng tại chỗ tối, giống lão nhân gia ông ta loại này cấp bậc cao thủ, căn bản không tiếc cùng ngươi giao thủ, giết ngươi cũng cảm thấy ố bế tay, hắn chính là muốn nhìn ngươi một chút có thể làm ác đến mức nào, có thể hay không như vậy thu tay lại, bằng không tùy thời đều có thể muốn mạng của ngươi. Ái cha cha, cái này ra châu thổi nổi tiếng, ta còn không biết tiểu tử này có bao nhiêu cân lượng. Mỗi ngày cầm Ngũ Đài Sơn Tuệ Giác đại sư tên tuổi bên ngoài giả danh lừa bịp, Tuệ Giác đại sư làm sao lại thu hắn dạng này đồ đệ, kia mới thật sự là mắt bị mù. Người xuất gia không đánh lừa dối, không uống rượu, không ăn thịt. Tiểu tử này đồng dạng đều không tuân thủ giới, đừng nói hắn có phải là Ngũ Đài Sơn Tuệ Giác thiền sư đệ tử, hắn hiện tại đến cùng phải hay không một cái thật hòa thượng ta đều đoán không được. Lúc này, ta cũng không nghĩ lại nghe tiểu tử nói nhảm, thừa dịp hắn cãi cọ trận này công phu, ta còn không bằng nhiều về một chút linh lực. Chuẩn bị một hồi một trận ác chiến. Ta ngồi xếp bằng dưới đất, bấm ngón tay hồi tâm, thừa dịp một chốc lát này, tiếp tục hồi khí, có hòa thượng này tại, tối thiểu cũng có thể trên đỉnh một hồi, tu vi của hắn ta không biết cao bao nhiêu, từng theo hắn giao thủ qua một lần, cảm giác cũng không tệ lắm dáng vẻ, tối thiểu lúc ấy thời điểm, tu vi của hắn hẳn là tại trên ta, bất quá ta cảm giác hắn đối phó lao thái bà này, khẳng định cũng không được. Nhan Thoại giật một đồng lớn, lao thái bà kia cũng là nhân tình, tự nhiên không tin hòa thượng này miệng đầy bịa chuyện, hướng bốn phía quét mắt một chút, lúc này nhắm mắt lại, yên lặng bóp mấy cái thủ quyết, ta biết nàng đây là đang làm gì, chính là tại cảm ứng chung quanh khí chàng biến động, nếu như tuệ giác thiền sư thật tại bốn phía ẩn tàng, khẳng định có một cỗ khổng lồ khí tức tồn tại, nếu là cẩn thận cảm ứng, khẳng định sẽ có cảm giác, nhưng là nếu như người kia tu vi hoàn rất cao, tự nhiên cũng có thể che giấu khí tức, làm cho không người nào có thể phát giác. Sau một lát, lão thái bà kia liền mở mắt, nhìn về phía hòa thượng kia, có thể là cảm giác được cái gì, âm chắc chắc nói ra, lão thân đối với ngũ đài sơn thuật pháp ngưỡng mộ đã lâu, giờ phút này mặc kệ tuệ giác thiền sư có hay không tại đây, lão thân đều nghĩ lãnh giáo một chút ngũ đài sơn cao tăng cao chiêu, tiểu sư phụ, liền chỉ giáo hai chiêu đi. Dứt lời, lão thái bà kia liền nhấc ngang ở trong tay quải trượng đầu rồng, nhìn chằm chằm về phía Thích Tâm hòa thượng. Kia Thích Tâm hòa thượng lại cãi cọ nói, ngươi làm sao cũng là một lão tiền bối, cùng ta cái này một tên tiểu bối động thủ, đây không phải khi dễ người sao? Bớt nói nhiều lời, xem chiêu. Lão thái bà kia hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, trong tay quải trượng đầu rồng lắc một cái, bên người vây quanh những cái này thì khôi lập tức hô nhau mà lên, hướng phía Thích Tâm hòa thượng cùng ta bên này đi qua. Kia Thích Tâm hòa thượng nhíu mày lại, nhưng cũng không hoảng hốt, bóp mấy cái Phật gia đặc thù thủ ấn, một chút liền đem kia hóa duyên dùng bắt ném bay ra ngoài, kia bắt vừa bay đến giữa không trung, lập tức kim mang đại thịnh, một cỗ Phật gia rộng lớn từ bi chi khí lập tức hiện lên, ta rõ ràng nhìn thấy, ở kia giống như là bắt đồng dạng bắt thân chu vi, ấn khắc lấy vô số to to nhỏ nhỏ Phật chữ, còn có không ít vạn hình đồ án ẩn tàng trong đó, lúc sáng lúc tối, cái này bắt khẳng định cũng là một cái khó lường pháp khí, không biết trải qua bao nhiêu cao tăng khai quang, mới có như vậy thần lực. Cái này bát vừa bay đến giữa không trung, lập tức hướng phía những cái kia nhào tới thi khôi đụng tới, theo một trận đinh đinh đang đang tiếng vang, phàm là bị kia tản ra kim quang bát đụng vào thi khôi, từng cái tất cả đều nổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Đọc truyện tại http. Hòa thượng này hảo thủ đoạn, ta quả thật không có nhìn lầm hắn, thật đúng là một cái tu vi không tệ ra hỏa. Tại hòa thượng kia dùng bát đối phó những cái kia thi khôi thời điểm, lão thái bà kia chợt dẫn theo cây kia quải trượng đầu rồng liền hướng phía Thích Tâm hòa thượng đánh tới, thân hình khẽ động, như buôn lôi thiểm điện, kéo theo phong thanh hô vang lên, một cỗ tanh hôi hư thối mùi lập tức tràn ngập ra, thẳng hướng ta trong lỗ mũi chui. Những này tu luyện thi thể cùng quỷ vật yêu nhân, liền trên người cũng lây dính không ít tử thi mùi, thật là khó ngửi, cũng không biết bọn hắn vì sao muốn làm loại này hoạt động, làm mình thành người không ra người quỷ không ra quỷ. Lão thái bà kia tu vi thật sự là quá cao, một xông lên, cố khí thế kia liền cho người ta một loại xe tải lớn đột nhiên đánh tới cảm giác. Bất quá hòa thượng kia cũng là có thể bình tĩnh ứng đối, lúc này từ trên thân lấy ra một cây hàng ma sử, hai đầu mang nhọn đồ vật, đón lao thái bà kia liền xông tới. Hai người liền chiến làm một đoàn, thân hình phiêu động, nhanh như là liền cái huyễn ảnh. Hòa thượng này coi là thật có một thân hảo thủ đoạn, cái này trên thân công phu rất vững chắc, trên tay chân công phu có chút cùng loại với phái Thiếu Lâm Đạt Ma Quyền, một chiêu một thức, đều dị thường cương mãnh, hổ hổ sinh phong. Quyền quyền đến thịt. Đang lúc ta đối hòa thượng này công phu cảm thấy khâm phục thời điểm, hòa thượng kia liền bị kia lão yêu bà một côn tại đánh vào ngực, trực tiếp bay ngược ra ngoài, lăn xuống tại bên cạnh ta. Vẫn là không trải qua đánh, ta cho là hắn nhiều ngưu đâu, nguyên lai cứ như vậy mấy lần, nếu như ta tại thời kỳ toàn thịnh, không có có chịu thương tình hung dưới, cũng có thể cùng cái này lão yêu bà tiếp vài chiêu. Hòa thượng này bị đánh rất thảm, thân thể rơi trên mặt đất về sau, lăn lông lốc vài vòng. Há miệng ra liền phun ra một ngụm máu tươi. Kia lão yêu bà một chiêu đắc thủ, lập tức điệp điệp cười quái dị, lão thân còn tưởng rằng ngươi là cái gì khó lường cao tăng, nguyên lai liền sẽ như vậy mấy lần, khoác lác bản sự cũng không lại, ngươi cái kia sư phụ tuệ giác thiền sư đâu, tại sao vẫn chưa ra? Hòa thượng kia hướng phía một bên phun ra một búng máu, lắc lắc chậm rãi đứng dậy, nhìn xem kia lão yêu bà nói ra, ta còn lấy ngươi cái này lão yêu bà bao lớn bản sự đâu, cũng không gì hơn cái này, có năng lực ngươi giáng một gậy chết tươi ta. Ta còn sợ ngươi sao? Hòa thượng này cũng có một cỗ khí thế hùng dũng máu lửa, bị cái này lao yêu bà đánh tức giận, đưa tay liền bắt đầu thoát trên người kia thân phế phẩm tăng bảo. Nhìn thấy hòa thượng này động thủ cởi quần áo, ta cùng kia lão yêu bà đều ngây ngẩn cả người, tiểu tử này muốn làm gì? Đánh không lại chẳng lẽ muốn đùa nghịch lưu manh? Cùng xấu xí như vậy lao yêu bà đùa nghịch lưu manh, có phải là khẩu vị cũng quá nặng đi một chút, có thể phân rõ chính phản mặt sao? Hòa thượng này không riêng gì nhộn nhẹn, yêu khoác lác. Chẳng lẽ còn bất giới sắc? Trong truyền thuyết hoa hòa thượng nói chính là hắn a. Trong chớp mắt, hòa thượng này liền đem thân trên thoát sạch sành xanh, lộ ra một thân cơ bắp. Chương 172, nộ mục kim cương. Nói thật, hòa thượng này nếu như miệng không phải như vậy tiện, bình thường nhìn qua vẫn là thật không tệ một người, nhất là khi hắn đem áo cởi ra thời điểm, lộ ra kia một thân tráng kiện cơ bắp, liền càng thêm lộ ra anh tuấn thẳng tắp. Không đối, đợi lát nữa. Ta đột nhiên phát hiện hòa thượng này trên người có hình xăm. Ta lúc này mới nhớ tới, lần trước ta đem hòa thượng này mang đến Cao Ngoan Cường trong nhà thời điểm, hắn đã từng trong sân tắm rửa qua, lúc ấy ta cũng nhìn thấy trên người hắn hình xăm, chỉ là khi đó ánh trăng lờ mờ, ta thấy không rõ lắm, bất quá tại cái này La Hưởng trong biệt thự, đèn đuốc sáng trưng, lại nhìn hết sức rõ ràng, hòa thượng này trên thân không chỉ có hình xăm, mà lại một mảnh lớn, trước ngực phía sau lưng đều có, phía trước xăm chính là một cái nộ mục kim cương, đằng sau xăm chính là một cái La Hán hình ảnh, tiểu tử này là không phải choáng váng, làm hòa thượng làm đầu không dùng được, vậy mà đem Phật tổ xăm tại trên thân, ta đã lớn như vậy, lần thứ nhất gặp hòa thượng trên người có hỉ. Nhờ xăm, tiểu tử này là hòa thượng bên trong xã hội đen A. Nhưng gặp hòa thượng này cởi bỏ áo về sau, hoạt động một chút gân cốt, ho khan một tiếng, liền hướng phía kia lão yêu bà đi tới, trầm giọng nói, lại đến. Kia lão yêu bà không tự chủ lui về sau một bước, hiển nhiên có chút khiếp đảm, có chút kinh nghi mà hỏi, hòa thượng này, ngươi muốn làm cái gì? Dù sao không cua ngươi cái này lão yêu bà, ngươi cho rằng tiểu tăng muốn làm cái gì? Liền ngươi dáng dấp cùng một bí đỏ, trông thấy đều muốn nói, lợn giống trông thấy ngươi quay đầu đều chạy, đừng lão khổng tức khai bình, tự mình đa tỉnh. Kia đại hòa thượng phiết lấy miệng rộng nói, ái cha cha, hòa thượng này miệng thật đúng là tiện đến một loại tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tình trạng. Thật đúng là đủ tổn hại, cho dù ai bị hòa thượng này như thế chế nhạo trào phúng, cũng phải tại chỗ tức điên. Ta tại kia hồi khí thời điểm, nghe được hòa thượng này miệng bên trong khoan khoái ra như thế một chuỗi dài tổn hại người, nhịn không được tại chỗ đều bật cười lên, ta thật sự là nhịn không nổi, mặc dù lúc này sắp chết đến nơi, nhưng vẫn là muốn cười. Quả nhiên, kia thi quỷ bà thật bị hòa thượng cho giận điên lên, khàn khàn kia lủi bại ban cuống họng hô lớn, này tắc con lựa chọc, lao thân hôm nay không phải muốn giết người không thể. Nghiền xương thành cho. Dứt lời, kia lão yêu bà trong tay quải trượng đầu rồng nhoáng một cái, lập tức tràn ngập lên một đoàn nồng đậm âm sát tử khí, so vừa rồi thiếu niên kia trong tay phệ hồn côn thượng tràn ngập tử khí muốn nồng đậm gấp trăm lần, loại này tử khí là một loại có thể thương tới thần hồn đồ vật, đụng phải một chút tựa như giống như bị chạm điện, lúc này liền có thể mất đi trí giác. Bất quá hòa thượng kia tựa hồ lăng nhiên không sợ, hừ lạnh một tiếng, nhân tiện nói, để ngươi cái này lão yêu bà kiến thức một chút Ngũ Đài Sơn thủ đoạn. Sau một lát, hòa thượng kia hai tay kết ấn, miệng tụng kinh văn, một cỗ Phật pháp trang nghiêm chi khí trong nháy mắt tràn ngập ra, ta quay đầu nhìn về phía hòa thượng kia thời điểm, lập tức nhìn thấy hòa thượng kia quanh thân vậy mà bao vây lấy một tầng kim quang nhàn nhạt, còn như thần Phật hạ phàm, để cho người ta nổi lòng tôn kính, thậm chí để cho ta có một loại muốn quỳ xuống đến quỳ bái xúc động. Chỉ một thoáng, hòa thượng kia ngực vị trí kim quang lóe lên, một chút tung ra tới một người, người này cũng là đại hòa thượng, thân cao tới hơn 2m. Hai mắt to như chuông đồng, lông mày ngang ngược, bộ dáng dữ tợn hung ác, không giận mà uy, cầm trong tay của nó lấy một cây tề mi đoàn côn, vừa ra tới liền kéo dài khoảng cách, ngăn tại Thích Tâm trước mặt. Hòa thượng này lại là Thích Tâm hòa thượng ngực cái kia hình xăm, nó vậy mà sống lại. Ta lại đi nhìn kia Thích Tâm hòa thượng thời điểm, phát hiện hắn ngực hình xăm không có. Đây là thủ đoạn gì? Hình xăm từ trên thân nhảy xuống tới, giống như là muốn đánh dáng vẻ. Một hồi lâu, ta mới từ chấn kinh ở trong lấy lại tinh thần, phát hiện hòa thượng này cũng không phải là một cái chân nhân, mà là một cái hơi có vẻ chân thực hư ảnh. Ta không hiểu được đây là Phật môn cái gì thuật pháp, nhưng là mỗi một môn phái đều có mình tuyệt kỹ sở trường. Hòa thượng này lộ ra chiêu này đến, quả nhiên là để cho ta rung động không thôi. Không riêng gì ta cảm thấy rung động, lão thái bà kia cũng bị Thích Tâm hòa thượng làm ra chiêu này chấn trụ, lúc đầu nâng trong tay quải trượng đầu rồng hướng phía Thích Tâm đánh tới, lúc này liền dừng lại bước chân. Về sau chậm rãi thối lui. Lao yêu bà, tiểu tăng đem trên trời Phật tổ đều mời đi qua, còn không mau quỳ trên mặt đất dập đầu tạ tội, bằng không Phật tổ trách tội xuống, định để ngươi hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Hòa thượng kia tức giận nói. Thích Tâm làm ra chiêu này, ta cũng không biết là manh mối gì, bất quá nhìn xem xác thực thật hù dọa người, kia thi quỷ bà cũng có chút luống cuống, chỉ là nhìn xem kia kim quang lóng lánh nộ mục kim cương, chậm chạp không dám núp nhích. Này, thật to gan. Ngươi cái này lão yêu bà còn không mau mau quỳ xuống đất chịu nằm, chờ đến khi nào? Thích Tâm lần nữa nghiêm nghị quát. Bất quá là cái tiểu siết mà thôi, còn có thể lừa gạt lão thân ngược lại là muốn lĩnh giáo một chút cái này cái gọi là thần Phật đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Dứt lời, kia lão yêu bà cũng không biết là nhìn ra cái gì mánh khỏe, trong tay quải trượng đầu rồng lần nữa hắc khí tăng vọt, liền hướng phía kia nộ mục kim cương mà đi. Tại phóng tới kia nộ mục kim cương thời điểm, nhưng gặp kia lão yêu bà trong tay quải trượng đầu rồng vung lên, lập tức phun ra hai đoàn nồng đậm hắc khí kia rất nhanh rơi trên mặt đất, hóa thành hai cái dữ tợn ác quỷ, liền hướng phía kia nộ mục kim cương đuổi giết mà đi. Kia nộ mục kim cương trong tay tề mi đoạn côn nhoáng một cái, mánh một chút liền hướng phía kia hai cái dữ tợn ác quỷ đánh qua, chỉ một chút, kia hai cái dữ tợn ác quỷ liền hóa thành hư vô, tan thành mây khói. Ngay sau đó, lão thái bà kia trong tay quải trượng đầu rồng liền đập xuống, hướng phía kia nộ mục kim cương mà đi. Kia nộ mục kim cương trở tay chính là một côn, tiếp nhận lão thái bà kia một kích nặng nề, kia quải trượng đầu rồng khẳng định cũng là một cái hết sức lợi hại pháp khí, không ngừng có hắc sắc tử khí từ quải trượng bên trong tràn ngập ra, hướng phía nộ mục kim cương trên thân bao khỏa tới. Ta phát hiện một chút thật không tốt manh mối, những cái kia màu đen tử khí bao khỏa tại kia nộ mục kim cương thượng về sau, kia nộ mục kim cương thân ảnh nhìn lên phai nhạt rất nhiều, mà lại kia thích tâm hỏa. Thượng biểu lộ 10 phần biến hết sức thống khổ, khuôn mặt đều nghẹn thành màu đỏ tía. Hiển nhiên, thích tâm hỏa thượng vận dụng thuật này pháp, khẳng định là thực thương nguyên khí, cùng ta phóng đại chiêu thời điểm tình huống không sai biệt lắm, cũng là tại nỗ lực chèo chống. Phát hiện cái này hắc sắc tử khí có thể đối kia nộ mục kim cương tạo thành tổn thương về sau, kia thi quỷ bà lập tức lên tiếng quái nở nụ cười, liền này một ít không quan trọng bản sự, làm quái dọa người, hoàn toàn chính là một cái chủ nghĩa hình thức, không được việc à. Ha ha ha. Hoa hỏa thượng lần nữa kết phát ấn, hai tay hướng phía nào đó một nơi xa xa một chỉ, vừa rồi rơi trên mặt đất cái kia bắt lập tức liền tung bay mà lên, kim mang đại thịnh, hướng phía thi quỷ bà bên này liền đánh tới, kia thi quỷ bà nguyên bản đang chuyên tâm đối phó kia nộ mục kim cương, nhìn thấy kia bắt hoành không bay tới, nàng lại không thể không tránh. Vội vàng giơ lên quải trượng đầu rồng, hướng phía kia bát lại đập tới. Chương 173, thiêu đốt đan điền khí hải tinh. Dưới một kích này, nguyên bản kim quang đại thịnh bát lập tức liền ảm đạm xuống, hướng phía một bên bay đi, hung hăng đập rơi trên mặt đất, phát ra một trận to lớn vù vù âm thanh, không dứt bên hai. Bất quá cái này bát va chạm phía dưới cũng không phải không có một chút tác dụng nào, trực tiếp dùng kia bát trên thân ẩn chứa đại Phật pháp, đem kia lão yêu bà trong tay quải trượng đầu rồng thượng tử khí mẫn diệt một nửa. Cái này khiến kia lão yêu bà vô cùng ảo não, hiển nhiên, cái này lão yêu bà đem cái này quải trượng đầu rồng tế luyện như thế âm tà khẳng định tốn không ít công phu, bị cái này kim bát va chạm, tự thân khóa ẩn chứa lực sát thương liền thiếu một nửa. Bà lão kia giống cái người điên, vung vẩy lên ở trong tay quải trượng đầu rồng, quay đầu hướng phía thích tâm hòa thượng trên trán đập tới, một bên đập một bên ác hung hăng nói ra, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Kia thích tâm hòa thượng tự nhiên không phải cái này lão yêu bà đối thủ, bị đánh liên tiếp lui về phía sau, bất quá lúc này, kia nộ mục kim cương lại đỉnh đi lên, cùng kia thích tâm hòa thượng cùng một chỗ đối phó lao yêu bà. Cái này nộ mục kim cương mặc dù lợi hại, nhưng là thích tâm hòa thượng tuổi còn trẻ, tu vi quá thấp, căn bản không thể chống đỡ được kia lão yêu bà một trận mãnh công, nếu không phải kia nộ mục kim cương từ đó cùng nhau, đoán chừng thích tâm và còn sớm liền bị kia lao yêu bà đánh chết, lúc này kia thích tâm hòa thượng cũng đã vết thương chồng chết, khỏe miệng mang máu. Thích tâm hòa thượng cùng ta không thân chẳng quen. Ta chẳng qua là mời hắn ăn một bữa cơm, cho mượn hắn 500 khối tiền mà thôi, hắn liền dám vì ta cùng một cái thực lực cao hơn hắn rất nhiều người liều mạng, ta Ngô Cửu Âm có tài đức gì, đáng giá một người như vậy vì ta liều mạng. Cái này tai họa là ta trêu ra đến, ta không thể để cho người khác vì ta liều mạng, muốn chết cũng là ta cái thứ nhất nên đổ xuống. Chật, ta hít sâu một hơi, đột nhiên đứng lên đến, khẽ vươn tay, bóp một cái thủ quyết, đem kia rơi trên mặt đất đồng tiền kiếm một chút dẫn dắt đi qua. Một lần nữa giữ tại trong tay của ta, cầm thanh này đồng tiền kiếm, ta hơi do dự một chút, cuối cùng ta vẫn là làm ra một cái quyết định, đó chính là dùng ta tự thân tinh huyết, dẫn đốt đan điền khí hải bên trong tiềm ẩn tất cả năng lượng, để cho mình tại trong lúc đó thực lực tăng vọt, kết quả như vậy 10 phần nghiêm trọng, nặng thì mất mạng, nhẹ thì liền biến thành một tên phế nhân, cái này gần một năm tu hành cũng rất có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát, thậm chí khí hải trong đan điền cũng không còn cách nào tổn khí, hấp thu giữa thiên địa linh lực. Thành làm một cái liền người bình thường cũng không bằng phế N. Hân, cũng liền nói, cũng có thể lần này liều mạng về sau, ta về sau liền không còn cách nào tu hành. Bất quá không cách nào tu hành vẫn là tốt, nếu là phản phệ chi lực quá mức nghiêm trọng, ta ngay lập tức sẽ thất khiếu chảy máu, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Quản nó chi, liều mạng liền không thể bận tâm nhiều như vậy, ta nếu không liều mạng, ta cùng kia thích tâm hòa thượng liền sẽ chết ở chỗ này, cùng nó ta một người chết, còn không bằng để thích tâm còn sống. Dù sao hắn cùng chuyện này không có bất kỳ cái gì liên lụy, thiếu người một cái mạng, ta Ngô Cửu Âm trả không nổi. Một kiếm cắt vỡ mi tâm, hai điểm tinh huyết hóa dẫn phủ, thiêu đốt đan điển khí hải tinh, từ đây thiên ngai người dưng. Nô thị gia truyền bí thuật thượng liền như vậy ghi chép, ta ta gặp qua Lâm bà động tới loại này thuật pháp, lúc ấy nàng dùng một giọt tinh huyết, dẫn đốt đan điền khí hải bên trong tiềm ẩn năng lượng, trong lúc nhất thời tu vi tăng nhiều, bất quá lại cũng không thể đánh qua tiểu quỷ yêu, nhưng là từ khi một lần kia về sau, Lâm bà nguyên khí đại thương, tu vi ít nhất thiếu một hơn phân nửa, bằng không cũng không lại bởi vì đối phó một cái hung quỷ liền mất mạng. Có thể thấy được, loại này kích phát tiềm năng thuật pháp với thân thể người tổn thương rất lớn, cơ hồ đạt đến một loại hủy diệt người tu hành tình trạng. Ta không lo được nhiều như vậy, ta nhất định phải để kia lão yêu bà chết, hôm nay không phải nàng chết liền ta vong. Kiểu gì cũng sẽ phải có một kết quả. Đương chỗ mi tâm kia hai giọt tròn vo tinh huyết lăn xuống đến thời điểm, ý thức của ta lúc này chính là một trận mơ hồ, ta đem kia tinh huyết quy về một chỗ, tại trên trán vẽ ra một đạo dẫn dắt phù, phối hợp với trong Ngô thị gia truyền bí thuật khẩu quyết, một chút thúc dục cái này hai giọt tinh huyết. Ý thức của ta một trận hoảng hốt, một cỗ lạnh buốt khí tức thuận kỳ kinh bát mạch xuôi dòng phía dưới, về ở đan điền. Vài giây đồng hồ về sau, đan điền khí hải bên trong đột nhiên dâng trào ra một cỗ lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt liền lan tràn tới toàn thân, ta nghe được xương cốt sinh trưởng thanh âm, tựa hồ cũng cảm thấy cơ bắp bị xé nứt đau đớn. Loại cảm giác này để cho ta đau đớn muốn nức, nhịn không được phát ra một tiếng cuồng loạn rú thảm, phảng phất giống như chỉ có dạng này mới có thể phóng lấy ra trên thân đau đớn. Sau một khắc, chính ta cũng có thể cảm giác được ta tự thân đột nhiên biến mạnh lên, liền chung quanh khí chàng đều bởi vì sinh ra biến động. Một mực trong tay ta ảm đạm phai mở đồng tiền kiếm, một chút kim sáng long lánh, ong long vang lên, càng làm cho ta không có dự kiến đến chính là, liền trong bọc Mao Sơn Đế Linh cũng phát ra một trận đinh đinh đương đương tiếng vang, còn có cái kia thanh phục thi pháp thước, cuối cùng cái kia chấm đỏ mà cũng tại lúc sáng lúc tối loe ra. Bọn chúng tựa hồ nhận lấy ta lây nhiễm, bọn chúng liền giống như là có sinh mệnh, bọn hắn cũng đồng dạng kính sợ cường giả, ta nhớ chúng nó đã từng cầm tại tổ tiên ra trong tay, cũng từng như thế phấn khởi qua, giờ phút này bọn chúng trong tay ta, đồng dạng cũng sẽ tách ra hào quang. Ta một chút lấy ra Mao Sơn Đế Linh, có tiết tấu nhẹ nhàng đung đưa, theo một trận đinh đinh đương đương tiếng vang, trên mặt đất trước đây không lâu bị Thích Tâm Hòa Thượng đánh ngã bất động mấy cái kia thi khôi đột nhiên toàn thân run rẩy lên, mạnh một chút mở mắt, lúc này liền có 5-6 bộ thi thể bắn lên.